Chương 427, hư không xâm lấn. Chương 427, hư không xâm lấn. Chỉ thấy Thẩm Mặc tay cầm cự phủ, đột nhiên vung lên, phủ mang xẹt qua phía chân trời, dường như muốn bổ ra này hỗn độn thiên địa bình thường. Trong phút chốc, phong vân biến sắc, điện thiểm lôi minh, một đạo khe nước to lớn ở trên bầu trời hiện hiện ra. Theo đạo này vết nước xuất hiện, vô số thần bí mà khí tức mạnh mẽ từ bên trong dâng trào ra, các thần ma dồn dập giáng lâm thế gian. Này vốn là Thẩm Mặc trong cơ thể dựng dục ra một phương nho nhỏ thế giới, nhưng nó nhưng có vô hạn tiềm lực. Thế giới này vẫn dựa vào Thẩm Mặc từ cựu giới bên trong rút lấy mà đến sức mạnh chậm chậm trưởng thành, dựa theo bình thường tiến trình, cần đi qua ngàn tỷ năm lâu dài mới có thể diễn hóa thành làm một mới tiểu thiên thế giới. Nhưng mà, bây giờ tình huống phát sinh kỳ biến. Thẩm Mặc không chỉ có được quý giá vô cùng hồng mông tử khí, còn nắm giữ đông đảo mạnh mẽ luyện thi cùng hóa thân thành tiểu trợ lực. Dựa vào những này được trời cao chăm sóc điều kiện, hắn rốt cục đột phá tự thân bình cảnh, thành công lên cấp đến thánh nhân cảnh giới. Cùng lúc đó, hắn càng là mượn thực lực mạnh mẽ một lần đem trong cơ thể thế giới mở ra thành một cái chân chính hoàn chỉnh thế giới. Tại đây cái thế giới hoàn toàn mới bên trong, đản sinh ra dòng dã 129,600 tôn tiên tiên thần ma. Mỗi một vị thần ma đều bởi vì hấp thu hồng mông tử khí mà thu được thuộc về mình một cái đặc biệt đại đạo pháp tắc, cũng bởi vậy khống chế một loại đại đạo sức mạnh. Chúng nó hoặc điều khiển ngọn lửa, đốt sạch thức hung, hoặc điều động sấm sét, chấn động càn khôn, cũng hoặc là nắm giữ băng sương, đông lại vân vân. Những này tiên tiên thần ma mỗi người đều mang thần thông, uy lực kinh người. Thế nhưng, Thẩm Mặc biết rõ những này nhân vật mạnh mẽ nếu như mặc kệ, rất có thể sẽ tùy ý làm bậy, cho cái này mới vừa hình thành thế giới mang đến tính chất hủy diệt tai nạn. Liền, vì rằng buộc những này tiên thiên thần ma, phòng ngừa chúng nó làm ra phá hoại thế giới cân bằng hành vi ngu xuẩn, Thẩm Mặc vận dụng cựu giới chi thụ ẩn chứa vận mệnh lực lượng, xào rượu địa ở mỗi một vị thần ma trên người gây thiên đạo công xiềng. Này thiên đạo công xiềng vô hình vô chất, nhưng dường như vòng kim cô bình thường vững vàng trói chặt các thần ma hành động. Chỉ cần chúng nó dám to gan vi phạm Thẩm Mặc lập ra quy tắc, nỗ lực phá hoại thế giới trật tự, thiên đạo công xiềng liền sẽ lập tức phát động, dành cho nghiêm khắc trừng phạt. Đã như thế, những này nguyên bản tiêu căng khó thuần tiên thiên thần ma cũng không thể không thu liễm tài năng, ngoan ngoãn nghe theo Thẩm Mặc điều khiển. Theo Bồ Đề lão tổ tàng thư các bên trong cái kia quyển cổ lão điển tự ký, ở thượng cổ thời kỳ, thiên địa một mảnh hỗn độn mông lung, vẫn còn không rõ ràng giới hạn phân chia. Ngay ở này hồng mông chưa phân thời khắc, bàn cổ dũng cảm đứng ra, lấy nó vô tận thần lực vung lên cự phủ, bổ ra hỗn độn, khai sáng ra mảnh này rộng lớn vô ngần thiên địa càn khôn. Nhưng mà, kinh thiên động địa như vậy cử chỉ cũng tiêu hao hết bàn cổ toàn bộ sức mạnh, cuối cùng hắn lực kiệt bỏ mình, nhưng thân thể nhưng hóa thành đông đảo tiên tiên thần ma, do đó gợi ra trận đầu kinh tâm động phách thần ma đại chiến. Thời gian lưu chuyển đến nay nhận, Thẩm Mặc dĩ nhiên đồng dạng bước lên khai thiên tích địa con đường. Hơn nữa làm người thán phục không ngớt chính là, hắn không chỉ có điều động những người tiên tiên thần ma mạnh mẽ năng lực, càng là nắm giữ chúa tể đại đạo pháp tắc then chốt thời cơ. Cứ việc thế giới này hiện nay vẹn vẹn là một cái đối lập khá nhỏ tiểu thiên thế giới, nhưng nó ẩn chứa tiềm lực cùng giá trị không kém chút nào với cái gọi là bản nguyên thế giới. Nếu có thể thành công đem bản nguyên giới lực lượng bản nguyên dẫn vào đến bên trong thế giới này, như vậy không nghi ngờ chút nào, cái này tiểu thiên thế giới chắc chắn thực hiện hoa lệ lột xác, lên cấp trở thành hoàn toàn mới bản nguyên giới. Đến lúc đó, sở hữu tồn tại ở đây phương thế giới tiên thiên thần ma đều sẽ bởi vì này thu được to lớn có ích. Thời khắc bây giờ, Thẩm Mặc dĩ nhiên siêu phàm nhập thánh, cũng thành công mở ra độc thuộc về mình một thế giới. Đã như vậy đón lấy liền phải làm toàn lực ứng phó địa đẩy mạnh hướng dẫn bản nguyên giới hùng vĩ kế hoạch. Chỉ thấy Thẩm Mặc chậm rãi mở cặp kia tỏa ra thần thánh ánh sáng con người, ánh mắt trực tiếp tìm đến phía trên bầu trời nhân mở ra thế giới mà phá nát không thể tả cựu giới chi thụ. Cái kia tàn tạ thân cây lẻ loi địa trôi nổi trên vòm trời trong lúc đó, thỉnh thoảng lập lòe chói lóa mắt đạo vận thần quang. Phải biết, cây này cựu giới chi thụ nhưng là giới này có thể mở ra căn bản hòn đá tạm vị trí. Khi nó lấy thân hóa thành thế gian vạn vật sau khi, tiện lợi chi không thẹn địa trở thành giới này cường đại nhất tiên tiên linh căn. Mặc dù là trong đó một cái nho nhỏ cành cây, nó ẩn chứa thần kỳ ảo diệu cũng là vô cùng vô tận, khó có thể đánh giá. Chỉ thấy Thẩm Mặc chậm rãi nâng lên tay phải, đưa ngón trỏ ra hướng về phía trước hư không hơi điểm nhẹ. Ngay trong nháy mắt này, phản phất thời gian đều đọc lại bình thường, toàn bộ không gian đều rơi vào một loại kỳ dị trong yên tĩnh. Ngay lập tức, nguyên bản đã tàn tạ không thể tả cựu giới chi thụ thân thể chợt bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phân giải ra đến. Thân cây đầu tiên nổ tung, hóa thành vô số bé nhỏ vụn gỗ tứ tán tung bay, ngay lập tức, cành cây cũng dồn dập gãy vỡ rơi xuống, dường như đoạn chi giống như rơi ra một chỗ, cuối cùng liền ngay cả những người xanh biêng biết lá cây cũng không có thể may mắn thoát khỏi, chúng nó như là bị một luồng sức mạnh thần bí điều khiển, dồn dập thoát ly đầu cành cây, phiêu nhiên như khởi. Những này phân tán ra đến bộ phận cũng không có liền như vậy tiêu tán thành vô hình, mà là ở giữa không trung xoay tròn cấp tốc hội tụ, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành 9 viên tỏa ra tia sáng chói mắt hỗn nguyên bảo châu. Mỗi một viên bảo châu đều lập lòe đặc biệt sắc thái cùng ánh sáng, như trong bầu trời đêm sáng chói nhất tinh thần, làm người không cách nào nhìn thẳng. Này 9 viên hỗn nguyên bảo châu quanh quẩn trên không trung bay lượn, lẫn nhau đan dệt quấn quanh, hình thành một cái kỳ diệu vô cùng trận thế. Cùng lúc đó, cái kia 9 bộ trước vẫn lặng lặng đứng sững ở từng người thế giới bên trong hắn hóa tự tại thi thể cũng đột nhiên có động tĩnh. Chúng nó tựa hồ cảm nhận được hỗn nguyên bảo châu thả ra năng lượng mạnh mẽ gần sóng, dồn dập mở hai mắt ra. Đa tạ đạo hữu, đa tạ đạo hữu, đa tạ đạo hữu. Chỉ thấy địa sát thi bước động trầm trọng bước tiến đi tới trong đó một viên hỗn nguyên bảo châu trước mặt, đưa tay đem cầm thật chặt. Cái kia viên bảo châu chính là khôn thổ hỗn nguyên châu, toàn thân hiện ra màu vàng đất, bên trên còn mơ hồ có mặt đất núi đồi hoa văn. Địa Sát Thi hai tay nắm chặt Khôn Thổ Hỗn Nguyên Châu sau, đột nhiên dùng sức vung lên, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền đến, mặt đất trong nháy mắt nứt ra một khe hở khổng lồ, sâu không thấy đáy, hai bên ngọn núi càng là lảo đảo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát ngã xuống. Một bên khác, sáu cánh thiên ngô thì lại mềm mại địa nhảy lên một viên khác Hỗn Nguyên Bảo Châu. Này viên Bảo Châu tên là Ly Hỏa Hỗn Nguyên Châu, khác nào một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt, nóng rực lóa mắt. Sáu cánh thiên ngô vừa mới bước lên Ly Hỏa Hỗn Nguyên Châu, nó quanh người lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực, ánh lửa ngút trời mà lên, rọi sáng toàn bộ phía chân trời. Theo nó thân hình nhanh chóng lấp lóe, ngọn lửa không ngừng lan tràn quyết tán, nơi đi qua tại một mảnh cháy đen, nước biển sôi trào bốc hơi lên, dường như muốn đem vùng thế giới này đều đốt thành tro bụi. Lại nhìn Hoàng Cử Thi, lúc này đang đứng ở trung ương vị trí, lòng bàn tay của hắn phía trên trôi nổi một viên tỏa ra cao quý khí tức chân long Hỗn Nguyên Châu. Này viên Bảo Châu ngoại hình quá giống một cái bốn lượn quay quanh cự long, quanh thân vảy sáng lên lấp lóa, long uy cuồn cuộn. Hoàng Cực Thi hai mắt nhắm nghiền, một cách hết sức chăm chú mà cảm thụ chân long Hỗn Nguyên Châu ẩn chứa vô tận sức mạnh, cả người tỏa ra một loại vô thượng uy nghiêm, khiến người ta không dám dễ dàng tới gần. Mà Tiểu Linh Thi thì lại cẩn thận từng ly từng tí một mà nâng một viên óng ánh long lanh Bảo Châu, đây là vạn vật chân linh Bảo Châu. Này viên Bảo Châu nhìn như khéo léo linh lung, nhưng cũng ẩn chứa thế gian vạn vật sinh cơ cùng linh khí. Tiểu Linh Thi cầm thật chặt vạn vật chân linh Bảo Châu, chỉ lo không cẩn thận liền sẽ mất đi nó. Ở Bảo Châu tầm bổ dưới, Tiểu Linh Thi thân thể từ từ trở nên trong suốt lên, phản phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, vĩnh hằng bất hủ. Cho tới cái kia không thay đổi bảo vật thi, giờ khắc này chính há to mồm, đem một viên lập lòe hào quang năm màu vạn bảo Hỗn Nguyên Châu nuốt vào trong miệng. Này viên vạn bảo Hỗn Nguyên Châu nội hàm ngậm lấy vô số quý giá pháp bảo cùng linh bảo, theo không thay đổi bảo vận thi này, nghiền ngẫm ướt, các loại kỳ chân dị bảo quần quần không ngừng từ nó trong miệng dâng trào ra, diễn hóa ra vạn ngàn hình thái khác nhau linh bảo, làm người hoa cả mắt. Chỉ thấy cái kia huyết ma thi được huyết hải Hỗn Nguyên Châu sau, trong phút chốc, hạt châu kia phóng ra vô tận huyết quang, hóa thành một mảnh mênh mông vô ngần huyết hải. Mảnh này trong biển máu, sát khí phóng lên trời, phản phất ngưng tụ vô số năm qua bị trảm sát giả oán niệm cùng phẫn hận. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến từng trận thê thảm tiếng gầm gừ cùng tiếng gào thét, khiến người ta sợn cả tóc gáy, phản phất có lên tới hàng ngàn, hàng vạn oan hồn lệ quỷ ở trong đó rẽ rủa kêu khóc. Cùng lúc đó, Âm Dương Ma Thi cũng may mắn địa thu được quý giá vô cùng tạo hóa Âm Dương Bảo Châu. Này châu một khi tới tay, lập tức tỏa ra thần bí khó lường ánh sáng, âm dương nhị khí lẫn nhau giao hòa, lưu chuyển không thôi. Theo ánh sáng lấp lóe, không gian chung quanh đều tựa hồ chịu đến ảnh hưởng, khi thì hiện ra sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, khi thì lại lâm vào tĩnh mịch giống như hủy diệt trạng thái. Nay thần kỳ Bảo Châu ẩn chứa âm dương tạo hóa lực lượng, làm cho sinh tử luân hồi trở nên rõ ràng như thế có thể thấy được, làm người ta nhìn mà than thở. Một bên khác, Vũ Chú Thi thành công thu hoạch cái kia rất vô hỗn nguyên châu. Khi hắn nắm chặt hạt châu trong ngay mắt, một luồng mạnh mẽ mà cổ lao sức mạnh từ lòng bàn tay tràn vào trong cơ thể. Nguyên bản vẽ ở trên người hắn những người thần bí phụ lục trong nháy mắt rất sống động lên, như từng cái linh động rắn nhỏ, bắt đầu điên cuồng múa. Những tấm đùa này thả ra khủng bố chú lực, như thủy triều hướng bốn phía lan tràn ra, nơi đi qua nơi, vạn vật đều được nó ảnh hưởng. Lại nhìn cái kia không thay đổi bảo vật thi, trong tay hắn nắm chặt Thiên Mệnh Hỗn Nguyên Châu, cả người nhất thời tỏa ra một loại có một không hai uy nghiêm khí tức. Này viên Thiên Mệnh Hỗn Nguyên Châu phảng phất giao cho hắn trưởng khống vận mệnh năng lực, khiến cho quanh thân bao phủ một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Bất kỳ công kích phép thuật một khi tới gần, đều sẽ dường như gặp phải giống như tường đồng bách sắt, bị dễ dàng chống đối ở bên ngoài, thật có thể nói là vạn pháp bất xâm. Cuối cùng, bàn cổ thi được cái viên này cực kỳ hiếm thấy huyết mạch Bảo Châu. Làm Bảo Châu hòa vào hắn thân thể lúc, một luồng bàng bạc huyết mạch lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Nguồn sức mạnh này bắt nguồn từ xa xưa, gánh chịu bàn cổ đại thần di truyền tin tức. Bàn cổ thi thân thể ở sức mạnh huyết thống tầm bổ dưới càng kiên cố mạnh mẽ, đạt đến bất hủ bất diệt cảnh giới. Thẩm Mặc thì lại thản nhiên tự đắc địa bàn đầu gối ngồi ở một đóa tỏa ra hỗn độn ánh sáng màu xanh thanh liên bên trên, hai mắt khép hở, thần sắc bình tĩnh như nước. Hắn lặng lặng mà cảm thụ trong cơ thể sôi trào mãnh liệt sức mạnh to lớn, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng tự nói, nguyên lai, này chính là trong truyền thuyết thánh nhân cảnh giới. Thần bí mà cổ lão núi Hồ Lô, cho tới nay đều là các loại yêu tà chiếm giữ khu vực. Một ngày này, bình tĩnh bị đánh vỡ. Đại vương, không tốt rồi, bên ngoài đến rồi cá nhân. Một tên tiểu yêu thất kinh địa chạy về động phủ, hướng về yêu vương bẩm báo. Người đến rồi cá nhân có gì đáng sợ chứ? Ngồi ở trên bảo tọa yêu vương cá sấu tinh rừng rưng như không địa phất tay một cái, quay đầu nhìn về phía một bên giết đầu lĩnh, ngươi mà đi đem người kia chụp tới, tối nay chúng ta liền mở khai trai. Giết đầu lĩnh lĩnh mệnh, tuân mệnh, đại vương. Nhưng mà, cái kia tiểu yêu nhưng sắc mặt trắng bệnh, run rẩy nói rằng, không, không phải đại vương, người kia rất là lợi hại a. Nghe nói như thế, cá sấu tinh không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là cậy mạnh nói, ồ, bản vương ngược lại muốn xem, hắn có thể lợi hại bao nhiêu. Nói, cá sấu tinh tự thân xuất mã, nhấc lên chính mình cặp kia trầm trọng vô cùng lưỡi búa to, xài bước khu vực một đám thủ hạ đi ra động phủ. Mới vừa bước ra động phủ, cá sấu tinh liền nhìn thấy ngoài động lặng lặng đứng thẳng một bóng người. Chỉ thấy cái nhân sinh này đến phong thần như ngọc, tuấn mỹ phi phàm, toàn thân áo trắng phiêu phiêu, khác nào tiên nhân hạ phàm. Hắn mỗi một cái động tác đều có vẻ tao nhã thong dong, trong lúc phất tay đều tỏa ra một loại khiến người ta khó có thể dùng lời diễn tả được cao quý khí chất. Đang lúc này, cái kia cá sấu đầu linh thấy rõ người tới khuôn mặt, nhất thời sợ đến cả người bộ lông đứng chổng ngược, sờn cả tóc gáy. Nguyên lai, người trước mắt này dáng dấp cùng năm đó hàng phục thanh xà đại vương vị kia đạo nhân giống như lúc. Năm đó trận đó kinh tâm động phách chiến đấu đến nay nhưng rõ ràng trước mắt, không nghĩ tới hôm nay vị này đáng sợ đạo nhân dĩ nhiên lại đi tới núi Hồ Lô. Chỉ nghe len ken một tiếng vang thật lớn, cái kia cá sấu tinh dĩ nhiên không chút do dự mà cầm trong tay nắm chặt xong lưới búa to ném qua một bên, sau đó dường như một bãi bùn nhão giống như dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Bất thình lình cử động không chỉ có để hắn phía sau một đám tiểu yêu chố mắt ngoác mồm, ngây người như phỗng, liền ngay cả đứng ở cách đó không xa thở lạnh nhạt Thẩm Mặc nở nụ cười. Thẩm Mặc nhìn chăm chú trước mắt cái này tại chỗ trượt quỷ cá sấu tinh, thầm nghĩ, này yêu ngược lại cũng có chút nhãn lực, năm đó có thể từ Bảo Vận Thi thủ hạ may mắn chạy trốn, cũng thật là mạng lớn. Bảo Vận Thi nhưng là luyện thi bên trong nổi danh lòng dạ ác độc các độc, năm đó tại đây hồ lô giới, chết ở nó trên tay yêu quái nhiều vô số kể. Mà này cá sấu tinh lại có thể ở như vậy trong tuyệt cảnh còn sống, đủ để chứng minh nó nhãn lực thấy. Từ khi thanh xà bất hạnh chết sau khi, này nguyên bản không hề bắt mắt chút nào cá sấu tinh nhân cơ hội bật khởi, trở thành này núi hồ lô trên trong núi lại vương. Thời khắc bây giờ, Thẩm Mặc dĩ nhiên siêu phàm nhập thánh, nắm giữ thông thiên triệt địa khả năng. Lần này hắn một lần nữa bước vào này quen thuộc lại xa lạ hồ lô giới, lại lần nữa trở lại mảnh này đã từng lưu lại vô số hồi ức núi hồ lô, trong lòng tất nhiên là cảm khái bằng ngàn. Chính là trở lại chốn cũ, xúc cảnh sinh tình, trước kia các loại trải qua như điện ảnh hình ảnh bình thường ở trong đầu của hắn không ngừng lấp lóe, cái bên trong tư vị thực không lời nào có khả năng hình dung. Hắn nhìn về phía dưới chân cá sấu tinh, từ tốn nói, đứng lên đi, dẫn ta đi vừa đi này núi hồ lô. Cá sấu tinh gật đầu liên tục, đồng nhiên hóa thành một đầu to lớn ra đồng cá sấu, tha lên Thẩm Mặc liền hướng về núi hồ lô đi đến. Mà nhưng vào lúc này, núi hồ lô ở ngoài trăm dặm, hư không rung động, thiên địa biến sắc. Tự trên vòm trời thình lình nứt ra một đạo to lớn hư không khe hở, vô số hư không sinh vật như thủy triều hướng về hồ lô giới bọc tới. Trong khoảnh khắc, hồ lô giới một đám thần ma kinh hãi đến biến sắc. Chương 428, đạo hữu chớ hoảng sợ. Chương 428, đạo hữu chớ hoảng sợ. Trở lại trốn cũ Thẩm Mặc, từ lúc trước đây thật lâu liền đã từng thả ra lời nói hùng hồn. Một khi hắn siêu phàm nhập thánh, nhất định phải trở về hồ lô giới rửa sạch nhục nhã. Bây giờ, Thẩm Mặc rốt cục thực hiện lúc trước lời thề. Chỉ thấy hắn làm gương cho binh sĩ, xuất lĩnh giống như là thủy triều sôi trào mãnh liệt hư không sinh vật đại quân, mênh ngông quần quận địa nhảy vào hồ lô giới. Lúc này hồ lô giới từ lâu không còn nữa ngày xưa huy hoàng, nguyên bản đầy trời thần Phật thế giới đang từ từ bước hướng về tịch diệt cùng tiêu vong biên giới. Những ngày xưa cao cao tại thượng thần chỉ môn, đối mặt thời điểm toàn thịnh hư không hành giả lúc, căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Thẩm Mặc vẹn vẹn tiêu tốn một chút thời gian du lam núi hồ lô mà thôi, thiên giới, địa phủ còn có người giới tu hành liền dồn dập luân hãm với hư không sinh vật dưới mong sát. Thông thường mà nói, một cái bị hư không thành công xâm lấn thế giới, đều sẽ không thể phòng ngừa địa chịu đến hư không khí tức nghiêm trọng ô nhiễm, cuối cùng toàn bộ thế giới đều sẽ rơi vào cái kia sâu không thấy đáy hư không trong biển, trở thành tẩm bổ hư không sinh vật không ngừng lớn mạnh mỹ vị lương thực. Nhưng mà, hư không hành giả thành tiểu Thẩm Mặc hư không hóa thần, nó vai trò nhân vật vẹn vẹn chỉ là phụ trách xông pha chiến đấu, công thành thoáng qua hung hãn tay chân thôi. Sở hữu những người dơ bẩn lại nặng nghề khổ sai sự toàn bộ giao do nó đi xử lý, còn thắng lợi sau các loại chỗ tốt, thì lại không nghi ngờ chút nào hết thảy quy Thẩm Mặc cái này bản tôn hưởng thụ. Làm thuận lợi bắt hồ lô giới sau khi, Thẩm Mặc không chút do dự mà làm ra một loạt an bài. Hắn chọn lựa ra không thay đổi bảo vật thi, mệnh lệnh nó định cư hồ lô giới cũng đảm nhiệm thủ giới người trọng yếu chức vụ, thay thế mình toàn quyền quản lý mảnh này tân chinh phục lãnh địa. Đến đây, ở Thẩm Mặc hung hăng dưới sự thống trị, cửu giới bên trong ngoại trừ bản nguyên giới, Tây Du giới cùng với các thần giới ở ngoài, còn lại lục giới đều đã nhét vào hắn khống chế bên trong phạm vi. Thẩm Mặc chậm rãi đem hắn ánh mắt thâm thúy tìm đến phía cái kia xa xôi các thần giới. Từ lúc hắn lần thứ nhất bước lên mảnh này kỳ dị khu vực lúc, dựa vào nhạy cảm sức quan sát cùng chắc việt trí tuệ, Thẩm Mặc cũng đã nhìn thấu các thần giới ẩn dấu ở biểu tượng bên dưới bản chất. Trên thực tế, nơi này có điều là một cái gần đất xa trời, sắp ngã xuống ông lão ở hư không thú hung manh thê tiến công dưới khổ sở dãy rủa cầu sinh địa phương thôi. Vì có thể kéo dài chính mình còn lại không có mấy tuổi thọ, cái này vì tư lợi ông lão dĩ nhiên liều lĩnh mà đem toàn bộ thế giới đều cải tạo thành các thần máu tanh chiến trường. Hắn thông qua loại này cực đoan thủ đoạn điên cuồng rút lấy đông đảo thần linh nhận chứa sức mạnh to lớn, như toàn lấy này để chống đỡ đến từ hư không thú chí mạng nguy hiểm. Đang cùng vị lão đầu này kịch liệt giao chiến cũng không phải là phổ thông hư không thú, mà là một đầu cực kỳ khủng bố mà mạnh mẽ vô cùng tồn tại, hư không hình bóng. Con này hư không hình bóng thực lực vượt xa bình thường về mặt ý nghĩa hư không chi vương, thậm chí liền ngay cả cái kia làm người nghe tiếng đã sợ mất mật hư không hành giả ở trước mặt nó cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Đáng sợ hơn chính là, con này hung tàn thành tính hư không hình bóng không chỉ có nắm giữ vượt quá tưởng tượng tàn bạo bản tính, hơn nữa còn đã từng thôn vệ quá mấy ở vào tầng thứ càng cao hơn thế giới bên trong cái khác mạnh mẽ hư không thú. Nguyên nhân chính là như vậy, các thần giới vị lão đầu kia mới sẽ bị đẩy vào tuyệt cảnh, rơi vào gian nan như vậy khốn khổ hoàn cảnh. Thời khắc bây giờ, Thẩm Mặc lại một lần nữa leo lên các thần giới đỉnh cao địa phương. Khi hắn tận mắt nhìn cái kia đang cùng hư không hình bóng ra sức ứng phó ông lão lúc, khóe miệng không khỏi hơi dương lên, lộ ra một vẻ tràn ngập cân nhắc ý vị nụ cười. "Ông lão, chớ phản kháng, thu ngươi tới rồi." Ông lão vừa nhìn thấy Thẩm Mặc dĩ nhiên đi mà quay lại, trong lòng đột nhiên cả kinh, trong nháy mắt liền bắt đầu sinh ra một cái ác độc ý nghĩ, hắn phải đem trước mắt cái này đáng sợ hư không hình bóng trực tiếp vung ra Thẩm Mặc tâm kia không chút biểu tình trên mặt đi. Cứ như vậy, chính mình dù cho thoát khỏi không được nguy cơ trước mắt, chí ít có thể thở dốc chốc lát. Liền, ông lão không chút do dự mà sử dụng tới cả người thế võ, ý đồ đem hư không hình bóng dường như bức giác rời bình thường hướng về Thẩm Mặc tàn nhẫn mà ném qua. Có thể để ông lão vạn vạn không nghĩ đến chính là, này nhìn như đơn giản một chiêu lại hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bởi vì cái kia hư không hình bóng không phải là cái gì mặc cho người định đoạt ngu xuẩn. Ngay ở ông lão động thủ một sát na, hư không hình bóng liền bén nhạy nhận ra được Thẩm Mặc trên người tản mát ra cái kia cố cường đại đến làm người nghẹt thở khí tức. đặc biệt khi nó cảm nhận được cái kia cố bắt nguồn từ với vô tận sâu trong hư không sức mạnh lúc, càng là không khỏi trong lòng run lên. Cứ việc luồng hơi thở này đối lập với tự thân tới nói còn hơi chút non nớt cùng tuổi trẻ, nhưng cũng đã đủ để làm nó cảm thấy một loại trước nay chưa từng có hoảng sợ cùng bất an. Này hư không hình bóng mục đích thực sự chỉ là vì cắn nuốt mất ông lão phía sau cái kia tràn ngập sinh cơ thế giới mà thôi. Đối với loại này đột nhiên xuất hiện mà thực lực khó lường người đến, nó có thể không chút nào muốn cùng tóc sinh bất kỳ không cần thiết trực tiếp va chạm. Dù sao, chỉ có những người thấp cấp bậc hư không thú mới gặp xem con ruồi không đầu như thế thấy ai cắn ai, không lý trí chút nào có thể nói. Mà xem nó như vậy nắm giữ cao đẳng trí tuệ tồn tại, tự nhiên hiểu được cân nhắc hơn thiệt, chắc chắn sẽ không dễ dàng làm ra lô mãng cử chỉ. Vì lẽ đó, ông lão Newton thông qua loại này đê hèn thủ đoạn đến rời đi tai họa tính toán mưu đồ nhất định chỉ có thể là một hồi mơ hao thôi. Hơn nữa, ngay ở ngăn ngắn trong nháy mắt, ông lão cặp kia trải qua tàn thương, phản phất có thể hiểu rõ tất cả con người, đột nhiên thật chặt khóa chặt ở trước mặt Thẩm Mặc trên người. Hắn kinh ngạc phát hiện, giờ khắc này đứng ở trước mắt mình Thẩm Mặc, dĩ nhiên đã cùng từ trước rất khác nhau. Đã từng Thẩm Mặc, cố nhiên cũng là cường đại đến khiến lòng người thấy sợ hãi, mỗi một lần ra tay đều như khí thế như sấm vang chớp giật, mang cho hắn cảm giác bị áp bách vô tận. Loại kia lực áp bách, gần giống như treo cao với trên 9 tầng trời hạo nhật bình thường, bóng ánh lóa mắt mà lại nóng rực chói mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng mà hiện tại đây, thời khắc bây giờ Thẩm Mặc, quanh thân tỏa ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức, đó là một loại nhìn như bình thường không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa vô cùng huyền bí khí chất. Sự phong độ này để ông lão không khỏi liên tưởng đến phản phát uy chân bốn chữ. Phải biết, thân là các thần giới quả lớn còn sót lại mà cường đại nhất cổ thần một trong, ông lão đối với các loại sức mạnh cấp độ cùng với cảnh giới tu hành nhận thức có thể nói là cực kỳ sâu sắc. Mẹn mẹn chỉ là vừa đối mặt, hắn liền lập tức nhận ra, trước mắt Thẩm Mặc dĩ nhiên bước vào cái kia được khen là trí cao vô thượng thánh nhân cảnh. Cái gọi là thánh nhân cảnh, vậy cũng là một loại đủ để sánh vai sáng thế người nhân vật khủng bố. Mặc dù là những người cùng ông lão cùng sinh ra vào thời đại thượng cổ các cổ thần, cố gắng cả đời cũng không từng có người có thể chạm tới cỡ này cảnh giới. Dù sao, muốn thành tiểu thánh nhân ngôi vị, không chỉ cần muốn nắm giữ siêu phàm thoát tục thiên phú tư chất, càng phải có trải qua vô số đau khổ cùng thử thách sau khi lắng đọng xuống tâm cảnh cùng trí tuệ. Có thể trước mắt người này, đến tận cùng là làm sao làm được ở ngắn ngủi như vậy thời gian trong, hoàn thành như vậy kinh thế hai tục lột xác, do đó lên cấp đến thánh nhân cảnh đây. Ông lão lòng tràn đầy nghi hoặc không rõ, nhưng càng nhiều nhưng là sâu sắc ngơ ngác. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, chính mình trước lại Newton đi tính toán như vậy một cái sâu không lường được nhân vật. Không chỉ có như vậy, ngay ở bữa nay, hắn còn ý đồ đem một hồi tai họa khổng lồ dẫn hướng về Thẩm Mặc. Nghĩ tới những thứ này, ông lão nội tâm trong nháy mắt bị hoảng sợ cùng bất an lấp kín. Hắn biết rõ, lấy Thẩm Mặc thực lực hôm nay, muốn lấy tính mạng hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Không nghi ngờ chút nào, hắn lần này là triệt triệt để địa đắc tội rồi một cái tuyệt đối không thể trêu chọc kẻ địch đáng sợ. Chỉ thấy ông lão kia không chút do dự mà buông ra nắm chặt tượng trưng Thái Dương thần quyền thế thần mâu tay, nương theo lênh lảnh tiếng rơi xuống đất, cái kia thần mâu thẳng tắp địa cắm vào mặt đất bên trong. Ngay lập tức, ông lão hai đầu gối quỳ xuống đất, thân thể nghiêng về phía trước, cái trán nặng nề khái ở trên mặt đất, lấy một loại vô cùng thành kính cùng khiêm tốn tư thái, hướng về Thẩm Mặc dâng lên Thái Dương thần nhất là cao thượng lễ nghi. Vĩ đại thánh nhân a, mời ngài khoan dung ta trước vô tri cùng lỗ mãng đi. Ta đồng ý đem này toàn bộ thế giới đều hiến cho ngài. Từ đây cam tâm tình nguyện địa trở thành ngài lệ thuộc, tùy ý ngài sai phái sai khiến. Nhưng mà, ông lão cũng không có chờ đến Thẩm Mặc đôi câu vài lời thành tựu đáp lại. Đột nhiên, một đạo dường như tinh thần giống như long lánh lóa mắt bệnh trùng tơ từ trên trời giáng xuống, mang theo ác liệt vô cùng khí thế, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế xẹt qua ông lão cổ. Trong phút chốc, màu vàng nóng thần huyết như suối phun bình thường dâng trào ra, lưu loát địa bay xuống hạ xuống, nhuộm dần chu vi những người đã từng bị ông lão từng bước xâm chiếm quá từng cái tiểu thế giới. Ông lão đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng biểu hiện, hắn trừng lớn hai mắt, hai tay gắt gao che chính mình máu me đầm địa cổ, nhưng này vết thương thực sự quá sâu quá chí mạng, căn bản là không có cách ngừng lại ồ ồ chảy xuôi máu tươi. Từ trong cổ họng hắn khó khăn bỏ ra cuối cùng một tia nỉ non, tại sao? Đúng đấy, đây rốt cuộc chính là cái gì đây? Đáp án kỳ thực lại đơn giản có điều. Mặc dù lưu lại lòng này hoài gây rối ông lão tính mạng, để hắn tiếp tục trưởng quản các thần giới, có thể làm sao? Chỉ cần đem chém giết, này các thần giới như thường gặp rơi vào Thẩm Mặc bàn tay. Hú hồ, nắm giữ đông đảo mạnh mẽ luyện thi cùng với vô số hóa thân Thẩm Mặc, bên người xưa nay không thiếu hụt đối với hắn trung thành tuyệt đối thủ hạ cùng nô bộc. Xem trước mắt cái này đèn đã cạn dầu, không cái gì giá trị lợi dụng ông lão, Thẩm Mặc tự nhiên là không lọt nổi mắt xanh. Theo ông lão hơi thở sự sống dần dần biến mất, Thẩm Mặc mặt không hề cảm xúc nhìn trước mắt tất cả. Tuy rằng thành công diện trừ trở ngại hắn thống ngự các thần giới cựu thần, nhưng giờ khắc này hiển nhiên cũng không phải là tiếp quản các thần giới thời cơ tốt nhất. Dù sao, đầu kia hư không hình bóng còn ở hư không ở ngoài mắt nhìn chằm chằm. Sẽ ở đó ông lão mới vừa từ trần thời gian, nguyên bản ẩn nấp ở trong hư không hình bóng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Đối với sự thần bí khó lường này mà mạnh mẽ vô cùng hư không hình bóng mà nói, giờ khắc này Thẩm Mặc không thể nghi ngờ trở thành một cái rất có sức hấp dẫn mục tiêu. Một mặt, cái kia tràn ngập mê hoặc mỹ vị thế giới chính chờ đợi nó đi chinh phục, mặt khác, trước mắt cái này xa lạ người đến tột cùng có thực lực như thế nào cùng thủ đoạn, cũng là làm nó hiếu kỳ không ngớt. Cân nhắc bên dưới, hư không hình bóng hiển nhiên cảm thấy đến cái kia làm người thèm nhỏ dại mỹ vị thế giới càng mê người. Hơn nữa, lấy nó am hiểu nhất ẩn nó cùng bỏ chạy thuật, coi như cuối cùng phát hiện mình không địch lại, cũng có thể dễ dàng toàn thân trở ra. Nhưng mà, hư không hình bóng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, lần này nó thật đúng là đụng vào trên tâm sắt. Chỉ thấy Thẩm Mặc mặt không biến sắc, tim không đập, thời hợt địa rũi ra một ngón tay, trong nháy mắt đem cổ thần trong cơ thể chất chứa thế giới lực lượng bản nguyên hết mức luyện hóa. Ngay lập tức, những này sức mạnh bàng bạc dường như sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường, cuồn cuộn không ngừng chuyển vào cái kia tượng trưng Thái Dương thần chí cao quyền thế thần mâu bên trong. Đối mặt hư không hình bóng khí thế hùng hổ công kích, Thẩm Mặc dĩ nhiên ngoảnh mặt làm ngơ, mắt điếc hai ngơ, phản phất những người ác liệt thế tiến công đối với hắn mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Ngay ở hư không hình bóng phát sinh tiếng gầm gừ sắp như Thái Sơn đè trứng giống như ầm ầm hạ xuống thời khắc, một vệt bóng đen khác nào quỷ mị đột nhiên lấp lóe mà ra. Định thần nhìn lại, hóa ra là hư không hành giả. Chỉ thấy hư không hành giả trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một cái hàn quang bắn ra bốn phía lưỡi dao sắc, theo cánh tay hắn vung lên, một đạo to lớn hư không vết nứt theo tiếng mà hiện, như mở ra cái miệng lớn như chậu máu cự thú, không chút lưu tình mà đem hư không hình bóng công kích mạnh mẽ đố lại hạ xuống. Không chỉ có như vậy, hư không hành giả đắc thế không tha người, thân hình lóe lên liền hướng về hư không hình bóng đi vội vã, sát ý hùng hực. Tuy nói từ ở bề ngoài đến xem, hư không hành giả thực lực hay là kém hơn một chút, cũng không phải là hư không hình bóng đối thủ. Thế nhưng đừng quên, hư không hành giả không phải là một thân một mình đang chiến đấu, ở sau người hắn, nhưng là có Thẩm Mặc vì hắn trợ lực. Ở cái kia vô tận trong hư không hành giả cùng hư không hình bóng đối lập mà đứng, hai người trong lúc đó bầu không khí căng thẳng tới cực điểm, một hồi kinh thiên động địa đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Chỉ thấy hư không hành giả quanh thân lập lòe thần bí ánh sáng, trong tay hắn nắm một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén, mỗi một lần vung lên đều có thể mang theo một trận năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, mà đối diện hư không hình bóng thì lại khác nào tối đen như mực khói thuốc, không ngừng vặn vẹo biến ảo hình thái, khi thì hóa thành dữ tợn cự thú, khi thì lại biến thành quỷ dị hình người. Trong phút chốc, hai người đồng thời phát động công kích, kiếm ảnh đan sen, ánh sáng bắn ra bốn phía, toàn bộ hư không đều bị bọn họ chiến đấu kịch liệt lay động. Trong lúc nhất thời, hai bên đánh cho khó phân thắng bại, ai cũng không cách nào chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Nhưng vào lúc này, một bên Thẩm Mặc xem đúng thời cơ, sử dụng tới chính mình luyện khí thần thông. Hắn đem Thái Dương thần mâu đặt cháy hừng hực trong ngọn lửa, không ngừng truyền vào thế giới lực lượng bản nguyên. Theo thời gian trôi đi, Thái Dương thần mâu từ từ tỏa ra tia sáng chói mắt, uy lực của nó càng là được tăng lên cực lớn. Hoàn thành luyện chế sau Thái Dương thần mâu, Thẩm Mặc không chút do dự mà đem ban tặng từ lâu đợi mệnh đã lâu huyết ma thi. Huyết ma thi tay cầm Thái Dương thần mâu, trên trán huyết hải Hỗn Nguyên Châu long lánh màu đỏ tươi ánh sáng, phản phất cùng hắn hòa làm một thể. Huyết ma thi thể hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở các thần chiến trường đỉnh. Hắn nhìn từ trên cao xuống mà quan sát trong hư không ác chiến, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười gằn. Ngay lập tức, hắn hét lớn một tiếng, hư không đạo hữu chớ hoảng sợ, ta này liền tới giúp ngươi. Lời còn chưa dứt, huyết ma thi dĩ nhiên như sao băng giống như nhằm phía hư không hình bóng. Trong tay hắn Thái Dương thần mâu xẹt qua hư không, lưu lại một đạo thật dài màu vàng quy tích. Hư không hành giả thấy thế, tâm linh thần hội, lập tức cùng huyết ma thi triển khai hiệu ngầm 10 phần phối hợp. Hai người một cái công lên, một cái đánh hạ, chiêu thức nối liền đến thiên ý vô phùng. Vẹn vẹn quá mười mấy chiêu, đầu kia nguyên bản ngông cuồng tự đại hư không hình bóng liền dần dần rơi vào hạ phong, cuối cùng bị huyết ma thi cùng hư không hành giả liên thủ bắt được. Nhưng mà, bởi vì hư không hải không tồn tại tử vong pháp tắc, muốn triệt để giết chết đã có thành tựu hư không hình bóng cũng không phải là chuyện dễ. Có điều, đối với Thẩm Mặc tới nói, này cũng không phải vấn đề nan giải gì. Chỉ cần đem hư không hình bóng cầm nã ở tay, hắn có ít nhất 100 loại phương pháp làm cho đối phương muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Chương 429, ta ăn cái qua công phu, liền thành thánh nhân. Chương 429, ta ăn cái qua công phu, liền thành thánh nhân. Ở bên mông vô ngần trong hư không, một hồi đại chiến hạ xuống mở màn. Hư không hóa thân cùng không thay đổi bảo vận thi chặt chẽ hợp tác, sử dụng tới kinh thiên động địa thần thông, thành công chế phục đầu kia mạnh mẽ hư không hình bóng. Nguyên bản, Thẩm Mặc trong lòng âm thầm tính toán phải đem con này hư không hình bóng triệt để xóa bỏ, đem nó huyết nhục tỉ mỉ luyện chế thành làm một kiện uy lực tuyệt luân hư không bí bảo, cũng ban cho hư không hình giả, lấy giúp đỡ càng mạnh mẽ hơn. Nhưng mà, con này hư không hình bóng cực kỳ hiểu chuyện. Khi nó bị hư không hóa thân cùng không thay đổi bảo vận thi bắt được sau khi, không chỉ không có một chút nào phản kháng tâm ý, trái lại không chút do dự mà quỳ xuống đất xin tha lên. Không chỉ có như vậy, nó vì bảo mệnh, càng là không chút nào keo kiệt mà đem chính mình nhiều năm qua nhọc nhằn khổ sở tích góp lại đến vô số bảo vật hết thảy giao ra, còn tỉ mỉ địa đạo sáng tỏ mười mấy nơi ẩn nó bảo vật bí ẩn địa điểm, thậm chí bao gồm gần trăm cái đã bị nó tinh chuẩn đánh dấu định vị thế giới tọa độ. Trong phút chốc, con này hư không hình bóng giá trị hiện cấp số nhân giống như tăng vọt, bởi vì nó nắm giữ bảo vật có thể nói rực rỡ muôn màu, không thiếu gì cả. Trong đó vừa có đến từ chính sâu không lường được hư không trong biển bí bảo kỳ trân, cũng có thông qua tàn nhẫn thôn vệ những thế giới khác mà cướp đoạt chiếm được quý giá vô cùng thế giới chân bảo. Những bảo vật này số lượng nhiều quả thực đạt đến một loại làm người trố mắt ngoác mồm trình độ kinh khủng, chúng nó liền dường như óng ánh đầy sao bình thường long lánh lóa mắt, rất lớn địa phong phú cùng mở rộng thần quốc thâm hậu gấp gáp. Đối mặt như vậy phong phú thu hoạch, Thẩm Mặc đương nhiên sẽ không buông tha bất kỳ mảy may. Hắn cấp tốc triển khai thần thông, đem những này trồng chất như núi chân bảo thu sạch nạp tiến vào thần quốc bên trong. Sau đó, hắn thả người nhảy một cái, vững vàng mà cười ở đầu kia dĩ nhiên thuần phục hư không hình bóng trên lưng, dẫn dắt hư không hành giả cùng bước lên đi đến cái kia mười mấy cái tàng bảo khu vực hành trình. Dọc theo đường đi, bọn họ nhanh như chớp, thế như trẻ tre, rất nhanh liền đến chỗ cần đến. Thẩm Mặc đem bên trong ẩn giấu chân bảo từng cái lấy ra, thuận lợi còn giải quyết mấy con xui xẻo hư không thú. Sợ đến hư không hình bóng không dám thở mạnh một cái. Hư không hành giả cùng không thay đổi bảo vận thi liên thủ đem hắn hàng phục, nó kỳ thực là có chút không phục. Nhưng là ở kiến thức đến Thẩm Mặc tự mình ra tay sau uy năng sau, hư không hình bóng có thể nói là tâm phục khẩu phục, gọi thẳng chính mình mới vừa quỳ đúng lúc, nếu không, nó hiện tại đã thành một cái hư không bí bảo. Hư không hình bóng là thật là không dám lại có thêm mảy may lòng phản kháng, huống hồ hắn chịu chú ấn lực lượng, nếu là phản kháng tương tự sẽ bị chú ấn lực lượng cắn giết. Nó dĩ nhiên làm tốt đảm nhiệm vật cưới chuẩn bị. Liên như vậy, Thẩm Mặc từng cái đến tham sở hữu tàng bảo địa phương, đem những người quý hiếm dị bảo hết mức bỏ vào trong túi, thắng lợi trở về. Thư Không hình bóng nhìn những người trải qua tiên tân vạn khổ mới thu thập mà đến hy thế chân bảo, trong lòng cảm khái vô cùng. Chúng nó làm hư không thú, thực sự là quá số khổ. Nhọc nhằn khổ sở cay cấy, quay đầu lại, hay là muốn làm người khác áo cưới. Có điều, sau này tháng ngày không giống nhau, nó thành vật cưới sau, chỉ để ý làm vật cưới tốt là được, những chuyện khác liền không cần nó cân nhắc đi. Chỉ là muốn thôn vẹn một thế giới, hiển nhiên không còn như vậy tự do. Thẩm Mặc được hư không hình bóng bảo tàng sau khi, vẹn vẹn tiêu tốn mười mấy tức thời gian, liền đem chồng chất như núi bảo tàng tiến hành rồi cẩn thận tỉ mỉ phân loại. Có chút bảo vật quý giá bị tồn nhập thần quốc bên trong, chúng nó sắp trở thành thần quốc kiên cố gốc gác cùng lực chống đỡ lượng, mà khác một ít thì bị quả đoán địa vùi đầu vào thiên ma luân hồi giới bên trong, lắc mình biến hóa trở thành luân hồi không gian bên trong mê người khen thưởng, chờ đợi luân hồi sĩ hối đoái. Ngoài ra, còn có một phần bảo vật thì lại hóa thành phong phú tưởng thưởng, hùng hồn địa ban tặng huyết thống thần quốc bên trong những người dũng manh thiện chiến tinh thần các thần tướng. Nói tới Thẩm Mặc cái kia do cựu giới chi thụ mở ra mà thành thần quốc, chính là hắn đột phá tới thánh nhân cảnh thời khắc, mượn hồng mông tử khí sức mạnh, vừa mới có thể mở ra tòa này thần quốc. Từ trên bản chất tới nói, tòa này thần quốc khác nhau xa so với thông qua truyền thống thần đạo phương thức tu luyện xây dựng ra đến huyết mạch thần quốc càng hoàn mỹ không một tí vết. Mặc dù như thế, Thẩm Mặc đối với huyết thống thần quốc tập trung vào đồng dạng không thể khinh thường. Bởi vậy, hắn vẫn chưa dễ dàng bỏ qua cái này đã từng tiêu hao vô số tâm huyết chế tạo thành huyết mạch thần quốc, trái lại đắn đo suy nghĩ sau khi, dứt khoát kiên quyết mà đem huyết thống thần quốc quyền thế giao phó cho bản cổ thi. Bản cổ thi trong tay cái kia viên ẩn chứa vô tận sức mạnh huyết thống bảo châu vừa vặn cùng huyết thống thần quốc tuần hoàn huyết mạch chi đạo hoàn mỹ phù hợp. Không nghi ngờ chút nào, do bản cổ thi đến chấp trưởng mảnh này huyết thống thần quốc quả thực chính là ông trời tác hợp cho, không thể thích hợp hơn. Tuy nói này vẹn vẹn chỉ là một phương nho nhỏ tín ngưỡng thần quốc, nhưng chỉ cần có thể dựa vào sức mạnh huyết thống không ngừng lan truyền xuống, tựa như cùng đầy sao lốn đốn hội tụ thành óng ánh ngân hà như vậy, cuối cùng chắc chắn chiếu sáng cả chư thiên vạn giới. Ở rộng lớn vô biên, mênh mông thâm thúy hư không trong biển, chư thiên vạn giới khác nào óng ánh tinh thần giống như phân tán ở giữa. Mỗi một cái thế giới đều có đặc biệt sinh thái cùng quy tắc, mà này vô tận thế giới chính là sức mạnh huyết thống truyền bá cùng sinh sôi màu mỡ thổ nhưỡng. Chỉ cần tìm tới thích hợp một vùng thế giới, liền có thể gieo rắc dưới huyết thống hạt giống, tiến tới bồi dưỡng được vô số trung thực tín đồ, chế tạo thuộc về mình huyết mạch thần quốc. Thời khắc bây giờ, Thư Không hình bóng nắm trong tay sắp tới 100 thế giới tọa độ. Nhưng mà, những thế giới này cũng không phải là tất cả đều tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Trải qua cẩn thận sàng lọc, loại bỏ những người hoang vu vắng lặng tiểu thế giới sau, nhưng có đầy đủ 50 thế giới nghỉ lại có trí tuệ sinh linh. Không nghi ngờ chút nào, chúng nó đều là xây dựng huyết thống thần quốc lý tưởng mục tiêu quyền sở hữu. Thẩm Mặc quyết định thật nhanh, sử dụng tới chú pháp, đem Hư Không hình bóng triệt để luyện hóa, khiến cho bị trở thành trung thành nhất quán hư không nô buộc. Sau đó, hắn không chút do dự mà đem tên này tân thu phục nô buộc giao phó cho mạnh mẽ vô cùng bản cổ thi, cũng giao cho nó khai thác hư không hải gian khổ sứ mệnh. Từ nay về sau, bản cổ thi bước lên siêng năng cày cấy hư không vùng biển từ từ hành trình. Cho tới Thẩm Mặc tự thân, thì lại đưa mắt tìm đến phía cái kia khiến vô số cường giả mơ tưởng mong ước Tây Du giới. Phải biết, trừ ra hạch tâm nhất bản nguyên giới bên ngoài, cửu giới bên trong duy trì có Tây Du giới chưa bị chinh phục. Cứ việc Thẩm Mặc bây giờ dĩ nhiên bước vào thánh cảnh, nhưng đối mặt mạnh mẽ như vậy Tây Du giới, hắn như cũ cảm giác sâu sắc lực bất tòng tâm. Dù sao, ở Tây Du trong thế giới, không chỉ có Hồng Quân đạo tổ như vậy sâu không lường được cường giả tuyệt thế toa chấn, càng có 6 vị thực lực hơn xa cho hắn thánh nhân tồn tại. Muốn thành công bắt Tây Du giới, đối với Thẩm Mặc mà nói, không thể nghi ngờ là một hạng hầu như không thể hoàn thành nhiệm vụ. Có điều, ai nói không có đầu thương liền đâm bất tử người. Huống hồ, Thẩm Mặc cũng không nói hắn muốn vũ lực bắt Tây Du giới đi. Tây Du giới, trời trong nắng ấm, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống loang lổ quang ảnh. Thẩm Mặc thản nhiên tự đắc địa ngồi ở bách quả viên bên trong trên một tảng đá lớn, trong miệng lớn nhai thơm ngọt nước nhiều dưa hấu, đầy hứng thú địa quan sát phía trước trên đất chống hầu tử cùng lao nhưu trong lúc đó đặc sắc tuyệt luân luật bàn. Chỉ thấy hầu tử thân hình linh hoạt như tia chớp, trong tay kim cô bổng bùng vẩy đến uy thế hừng hực, mà lao nhưu thì lại lực lớn vô cùng, mỗi một lần công kích đều mang theo vạn cân lực lượng, chấn động đến mức mặt đất hơi rung động. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại, rất náo nhiệt. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Thẩm Mặc nguyên bản ung dung thích thú biểu hiện trong nháy mắt đọc lại, hắn cảm giác được trong cơ thể mình dâng lên một luồng sôi trào mãnh liệt, không cách nào ngăn chặn sức mạnh. Nguồn sức mạnh này như vỡ đê hồng thủy bình thường, cấp tốc bao phủ toàn thân, cũng từ thân thể hắn mặt ngoài dâng lên mà ra, hình thành một tầng chói lóa mắt ánh sáng. Càng làm cho người ta khiếp sợ chính là, nương theo này cỗ sức mạnh to lớn hiện lên, một loại cực kỳ cổ lão, thần bí mà uy nghiêm vô cùng khí tức cũng thuận theo tràn ngập ra. Loại khí tức này phảng phất xuyên qua rồi vô tận năm tháng mà đến, ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng thâm thúy huyền bí. Thẩm Mặc chấn động trong lòng, bởi vì hắn từng ở người trong truyền thuyết kia Bồ Đề lao tổ trên người cảm nhận được quá đồng dạng khí tức, vậy cũng là thánh nhân cảnh giới mới có đặc biệt khí tức a. Chẳng lẽ nói, Thẩm Mặc trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ chính mình chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đột phá đến thánh nhân cảnh hay sao? Có thể sao lại có thể như thế nhỉ? Phải biết, con đường tu hành dài lâu gian khổ, muốn đạt đến thánh nhân cảnh càng là cần kinh nghiệm vô số đau khổ cùng gặp may đúng dịp. Chính mình tuy rằng vẫn chăm chỉ tu luyện, nhưng khoảng cách cái kia cảnh giới chi cao tựa hồ còn rất dài một đoạn đường phải đi. Có thể trước mắt tất cả những thứ này lại nên làm gì giải thích? Thẩm Mặc, an gái qua công phu, liền thành thánh nhân. Đem ăn dưa chúng độc loại này hoang đường ly kỳ độ khả thi quên sạch sành sanh, như vậy chân tướng liền vô cùng sống động, bản tôn dĩ nhiên thành công lên cấp đến thánh nhân cảnh giới. Khó có thể tin tưởng, hắn thật sự làm được. Ha 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 ha. Chỉ thấy cái kia Tây Du hóa thân giờ khắc này kích động đến khó tự kiềm chế, toàn thân đều không tự chủ được mà run rẩy lên. Hắn đóng chặt hai con mắt, để tâm đi cảm thụ trong cơ thể cái kia sôi trào mãnh liệt, mênh mông vô ngần thánh nhân lực lượng. Nguồn sức mạnh này như nước sông cuồn cuộn bình thường, ở kinh mạch của hắn chạy trồm chạy xuôi, nơi đi qua nơi mang đến vô tận sinh cơ cùng sức sống. Mỗi một tia bắp thịt, mỗi một khối xương cốt phảng phất đều đang hoan hô nhảy nhót, thỏa thích hưởng thụ này trước nay chưa từng có năng lượng mạnh mẽ. Rốt cục, hắn cũng lại không kiềm chế nổi nội tâm mừng như điên, đột nhiên mở hai mắt ra, ngửa đầu hướng về thương khung phát sinh một tiếng đinh thai nhức óc thét dài. Nay tiếng hú dường như kinh lôi xả hưởng, vang vọng vân tiêu, xuyên thẳng cửu tiêu ở ngoài, lại như long ngâm hổ khiếu, khí thế bằng bạc, khiến phong vân vì đó biến sắc. Chu vi núi sông cây cỏ tựa hồ cũng bị này cỗ uy thế chấn động, dồn dập chập chờn dáng người, vang xào xạc. Ngay ở trước một giây, hầu tử cùng lão Nưu còn chính đang kịch liệt địa luận bàn võ nghệ, hai bên ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Nhưng mà, một giây sau chuyện đã xảy ra lại làm cho bọn họ trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, sững sờ ở tại chỗ, phản phất thời gian đều đọc lại bình thường. Trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng, Thẩm Mặc người này tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Tuy rằng trong ngày thường xem ra chính là cái bình thường trạch nam, nhưng trên thực tế nhưng là cái ẩn giấu đến cực sâu cao thủ tuyệt thế. Nhưng là, coi như vậy, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, vẹn vẹn chỉ là ở một bên ăn cái qua ngăn ngắn chốc lát trong công phu, Thẩm Mặc dĩ nhiên gặp lại lần nữa nên đón về mặt thực lực to lớn đột phá cùng lên cấp. Thời khắc bây giờ, Thẩm Mặc trên người tản mát ra khí tức trở nên cường đại dị thường mà thần bí khó lường, khiến người ta căn bản là không có cách dự đoán thấu hắn thực lực chân chính đến cùng sâu bao nhiêu dày. Khí thế ấy, vừa như là treo cao trên vòm trời bên trên chói mắt hạo nhật, ánh sáng vạn trượng, nóng rực vô cùng, lại dường như ẩn sâu với cửa bên dưới cửu lũ hàn khí, băng lạnh thấu xương, âm u khủng bố. Mà càng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, này cố cổ điện thâm thúy khí tức, càng cùng Bồ Đề lão tổ cùng với Thái Thượng lão quân có kinh người tương tự địa phương. Phải biết, hầu tử cùng lão Như có thể đều là từng trải qua cảnh tượng hoành tráng nhân vật. Đối với loại này mạnh mẽ khí tức cần chứa ý nghĩa cùng giá trị, bọn họ không thể hiểu rõ hơn được nữa. Không nghi ngờ chút nào, bây giờ Thẩm Mặc đã đạt đến một cái làm bọn họ theo không kịp độ cao, trở thành bọn họ khó có thể vượt qua một toàn núi cao. Sư đệ a, ngươi đến cùng là chuyện ra sao? Chỉ thấy cái kia hầu tử gấp đến độ vào đầu bứt tai, một đôi mắt xoay vòng vòng mà chuyện, chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, trong miệng không ngừng mà truy hỏi. Một bên lão Nưu cũng là sợ xanh mặt lại bẻ, thân thể không tự chủ được mà run rẩy, lắp ba lắp bắp rồi nói, "Trầm. Thẩm Mặc, ngươi bây giờ cường đại đến quả thực để ta lão Nưu lòng sinh hoảng sợ." Thẩm Mặc nhìn trước mắt hai người này bị chính mình dọa đến thẳng ngốc, không khỏi khẽ mỉm cười, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hầu tử cùng lão Nưu bay, an ủi, "Chớ có kinh hoàng, ta có điều là ở con đường tu hành trên hơi có tiểu thành thôi, thoáng đạt được như vậy ước điểm điểm bé nhỏ không đáng kể tiến bộ mà thôi." Dứt lời, Thẩm Mặc đang muốn ở hầu tử cùng lão Nưu trước mặt hào hào khoe khoang một phen chính mình ngày gần đây tu luyện đoạt được thành quả, đột nhiên, một đạo thanh âm thần bí truyền vào trong đầu của hắn. Âm thanh này chính là đến từ chính bản tôn ngữ khí nghiêm túc mệnh lệnh hắn lập tức đi vào tìm kiếm Bồ Đề lão tổ. Mà làm người kinh ngạc chính là cái kia cách xa ở động phủ bên trong Bồ Đề lão tổ phảng phất từ lâu dự liệu được gặp có chuyện như thế phát sinh bình thường, rất sớm liền điều động chính mình dưới trướng một tên đồng tử đến đây gọi đến Thẩm Mặc đi đến gặp lại. Chỉ nghe cái kia đồng tử cung cung kính kính địa quay về Thẩm Mặc hành lễ nói, "Nộ có thể sư đệ, lão tổ cho mời, mời theo ta mau chóng đi đến đi." Thẩm Mặc nghe vậy, không dám thất lễ, vội vã tùy tùng đồng tử cùng hướng về Bồ Đề lão tổ vị trí địa phương bước đi. Cũng không lâu lắm, Thẩm Mặc liền tới đến Bồ Đề lão tổ vị trí địa phương. Làm Thẩm Mặc bước vào vùng lĩnh vực này lúc, một loại trang nghiêm nghiêm túc bầu không khí phả vào mặt. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một bóng người chậm rãi hiện lên. Cái kia chính là Bồ Đề lão tổ, hắn thân mang một bộ trường bào màu trắng, tóc dài xõa bay, khuôn mặt hiền lành rồi lại lộ ra một luồng sâu không lường được khí tức. Lão tổ đứng bình tĩnh ở nơi đó, mắt sáng như lúc địa nhìn kỹ Thẩm Mặc. Thẩm Mặc cảm nhận được lão tổ tầm mắt, trong lòng không khỏi có chút sốt sáng, bản tôn ban tặng hắn một tia thánh nhân khí tức, để hắn đến tìm lão tổ, không phải là đến quét quang, mà là mang theo trọng yếu sứ mệnh mà tới. Làm không cẩn thận, vậy cũng là phải bị bản tôn trách phạt. Tây Du hóa thân cung kính mà tiến lên hành lễ nói, đệ tử bái kiến lão tổ. Lão tổ khẽ gật đầu, trên dưới đánh giá Thẩm Mặc, trong mắt từ từ toát ra vẻ hài lòng. Làm một đường chứng kiến Thẩm Mặc trưởng thành lão sư, hắn biết rõ người trẻ tuổi này khác với tất cả mọi người. Nhớ năm đó, Thẩm Mặc còn chỉ là một giới bình thường không có gì lạ phàm nhân. Nhưng mà, dựa vào kiên cường nghị lực cùng đối với đại đạo chấp nhất theo đuổi, cùng với ước điểm điểm bản ở ngoài chiêu từng bước một bước lên con đường tu hành, cũng cuối cùng lên cấp đến thánh nhân cảnh. Bồ Đề lão tổ hồi tưởng lại ban đầu nhìn thấy Thẩm Mặc thời điểm, khi đó hắn cũng đã nhận ra được Thẩm Mặc trên người có phi phàm tiềm lực. Đặc biệt là phát hiện Thẩm Mặc cái kia đặc biệt vượt ngoại hóa thân sau khi, càng làm cho lão tổ trong lòng hơi động. Trải qua một phen quan sát cùng suy tính, lão tổ biết được Thẩm Mặc đến đây giới này mục đích cùng với khả năng mang đến ảnh hưởng. Liền, hắn quyết định trong bóng tối bày xuống này bộ nhạc kỳ, dành cho Thẩm Mặc một ít chỉ điểm cùng trợ giúp. Nhưng là liền lão tổ chính mình cũng không nghĩ tới, Thẩm Mặc có thể xuất sắc như thế mà nắm chặt trụ những này cơ hội. Ở hắn dốc lòng giáo dục cùng Thẩm Mặc tự thân không ngừng nỗ lực bên dưới, Thẩm Mặc lại thành công đột phá tầng tầng cửa ải khó, lên cấp trở thành thánh nhân cảnh cường giả. Thành tựu như vậy có thể gọi khoáng cổ thức kim, đúng là khó gặp kỳ tài a. Có điều, thánh nhân chỉ là đi ra bàn cờ, ngồi ở kỳ thủ vị trí bắt đầu. Con đường của bọn họ còn rất dài a. Đạo hữu, mời vào cục. Chương 430, bố cục chương 430, bố cục thì ra là như vậy. Thẩm Mặc không khỏi tự lẩm bẩm, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Trải qua một phen hiểu rõ, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Bồ Đề lão tổ thu hắn hóa thân làm đồ sau lưng ẩn giấu đi thâm ý, ai có thể nghĩ tới, vị kia trong ngày thường luôn luôn biết điều làm việc, ít giao du với bên ngoài Bồ Đề lão tổ, dĩ nhiên chính đang lưu tính kinh thiên động địa như vậy một bàn cờ lớn. Nhưng mà, làm Thẩm Mặc bình tĩnh lại tâm tình cẩn thận suy nghĩ lúc, rồi lại cảm thấy đến tất cả những thứ này kỳ thực đều hợp tình hợp lý. Phải biết, tại đây rộng lớn vô ngần chư thiên vạn giới ở trong, sở hữu nắm giữ bản nguyên hóa thân tồn tại, bọn họ cuối cùng mục tiêu kỳ thực đều là nhất trí, bỏ đi giả giữ lại thực, đem thân ở bản nguyên giới bên trong chân thân từ chí cao vô thượng thần đàn bên trên kéo xuống, cũng hướng về thế nhân chứng minh chỉ có mình mới là cái kia hàng thật đúng giá bản nguyên vị trí. Đối với đã tu luyện đến cao thâm như vậy cảnh giới Bồ Đề lão tổ mà nói, nếu như muốn tiến thêm một bước địa đột phá tự mình, tăng lên tu vi, như vậy bày ở trước mặt hắn con đường tựa hồ cũng chỉ còn sót lại cái kia tràn ngập gian nguy cùng khiêu chiến bỏ đi giả giữ lại thực con đường. Nguyên nhân chính là như vậy, Bồ Đề lão tổ từ lúc trước đây thật lâu liền bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu nho gia, thích nhà cùng với đạo gia này ba nhà học thuyết kinh điển, gắng đạt tới thông hiểu bách gia chi huyền cơ huyền bí, lĩnh ngộ cái kia đại đạo ẩn chứa thông thiên thuật. Mà này sở hữu nỗ lực cùng trả giá, không có chỗ nào mà không phải là vì ở trận đó quyết định sống còn bỏ đi giả giữ lại thực cuộc chiến bên trong có thể chiếm cứ một vị trí. Không chỉ có là Bồ Đề lão tổ có như vậy hùng tâm trang trí, liền ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Chân Quân, Thông Thiên giáo chủ cùng với nữ hoa nương nương chờ một đám đức cao vọng trọng các thánh nhân, cũng đồng dạng giấu trong lòng tương đồng ý nguyện cùng mục tiêu. Có thể tưởng tượng được, trong tương lai thời kỳ, một hồi bao phủ toàn bộ chư thiên vạn giới kinh thế đại chiến chắc chắn bạo phát, mà cuộc chiến tranh này thắng bại kết quả sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến mỗi một cái sinh linh vận mệnh hướng đi. Nhìn chung Tây Du thế giới lịch sử, bất kể là trận đó kinh tâm động phách cuộc chiến của thần ma, cũng hoặc là lề mề cuộc chiến phong thần, thậm chí sắp kéo dài màn che Tây Du đại kế, chuỗi này đại sự kinh thiên động địa kiện sau lưng, đều ẩn giấu đi một cái bí mật không muốn người biết, chúng nó đều là thế lực khắp nơi trong bóng tối tích tụ sức mạnh, tỉ mỉ bày ra bố cục, mục đích chỉ có một cái, đi đến thần bí khó lường bản nguyên giới bỏ đi giả giữ lại thực. Vì thế, mỗi một phe đều đem hết toàn lực mà tăng lên thực lực bản thân, kỳ vọng có thể ở trận đó quyết định vô số sinh linh vận mệnh bản nguyên cuộc chiến bên trong chiếm trước tiên cơ, đạt được thắng lợi ánh dạng đông. Nhưng mà, liền ngay cả mưu tính sâu xa như Bồ Đề lão tổ nhân vật như vậy, cũng không từng ngờ tới chính mình lúc trước nhìn như trong lúc lơ đãng hạ xuống một bước nhàn kỳ, lại có thể khỏe mạnh trưởng thành đến nỗi này làm người thán phục mức độ. Thẩm Mặc không chỉ có thành công chứng được chí cao vô thượng thánh nhân ngôi vị, càng là ở nguy cơ tứ phía hư không trong biển lĩnh ngộ cũng chứng được huyền diệu vô cùng hư không chi đạo. Có cỡ này cường giả trợ lực, nguyên bản phần thắng khá thấp bỏ đi giả giữ lại thực kế sách, trong nháy mắt tăng thêm 3 phần 10 nắm. Liền, Bồ Đề lão tổ quyết định thật nhanh, hướng về Thẩm Mặc phát sinh xin mời, hy vọng hắn có thể vào cùng mọi người cộng đồng mưu tính trận này liên quan đến tự thân tương lai kinh thiên đại sự. Mà lúc này Thẩm Mặc, trong lòng dĩ nhiên lập xuống hùng vĩ mục tiêu, phải đem Tây Du cùng bản nguyên hai giới hết thảy bỏ vào trong túi. Nhưng là, lấy trước mắt hắn sức một người, đừng nói là chinh phục cái kia xa không thể đợi bản nguyên giới, mặc dù là muốn bắt gần ngay trước mắt Tây Du giới, e sợ cũng là có lòng không đủ lực. Có điều, nếu như có thể thành công liên hợp với Tây Du giới bên trong chư vị thánh nhân cùng với các đường tiên thần, mọi người đồng lòng hiệp lực vượt qua mênh mông hư không hải, cùng bước lên đi đến bản nguyên giới hành trình, như vậy thắng lợi tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn, chí ít có thể thêm ra 4 phần 10 phần thắng. Huống chi, trong truyền thuyết cái kia mênh mông vô ngần hư không trong biển còn ẩn nấp khó có thể tính toán qua lại bóng người, nếu có thể thiện Geji dùng những sức mạnh này, có lẽ sẽ trở thành quyết định chiến cuộc thắng bại then chốt nhân tố. Nay trang chiến dịch thắng lợi sát suất lại vẫn có thể lại tăng lên nữa dòng giá 2 phần 10 nhiều. Như đem số liệu tiến hành 4 bỏ 5 lên xử lý, cái kia rõ ràng chính là bên ta chiếm cứ ưu thế thật lớn a. Thẩm Mặc trải qua đắn đo suy nghĩ, mượn Tây Du hóa thân cùng cái kia sâu không lường được Bồ Đề lao tổ triển khai một phen mưu tính thương thảo. Đi ngang qua thời gian dài giao lưu cùng thảo luận sau, bọn họ rốt cục thành công xác định ra ban đầu kế hoạch hợp tác. Ngay lập tức, Thẩm Mặc không chút do dự mà bắt đầu vùi đầu vào căng thẳng mà có thứ tự công việc bếp núc bên trong. Hắn không ngừng không nghỉ địa hành động lên, tích cực chỉnh hợp đến từ còn lại thất giới sức mạnh to lớn, cũng xảo diệu địa điều hành lên ẩn dấu với hư không hải nơi sâu xa cái kia cố làm người thán phục bảng bạc năng lượng. Hết thảy tất cả đều ở đều đâu vào đấy địa đẩy mạnh, chỉ vì có thể thuận lợi địa đối với cái kia thần bí khó dò bản nguyên giới khởi xướng lôi đình vạn quân giống như công kích mãnh liệt. Cùng lúc đó, Bồ Đề lão tổ cũng không có một chút nào lười biếng. Hắn dứt khoát kiên quyết địa rời đi chính mình vẫn ẩn cư tu hành phương Tốn Sơn, bước lên đi đến thánh nhân hành cung hành trình. Ở nơi đó, hắn sẽ cùng rất nhiều cùng chung chí hướng các đạo hữu triển khai một hồi tuyệt mật đàm phán. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cộng đồng thương nghị ứng đối ra sao sắp đến đại chiến. Theo thời gian trôi đi, một cái tường tận mà chặt chẽ nhằm vào bản nguyên giới kế hoạch tác chiến từ từ nổi lên mặt nước, phản phất một tấm vô hình lưới lớn chính lặng yên mở ra, chờ đợi đem kẻ địch một lưới bắt hết. Thời gian dường như thời gian qua nhanh bình thường nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt, liền đã vội vã trôi qua mười mấy năm lâu dài. Đối với người phàm bình thường mà nói, này mười mấy năm có thể nói cực kỳ dài lâu, đủ để trải qua rất nhiều người sinh chập trùng cùng biến điên. Nhưng mà, đối với những người siêu phàm thoát tục thánh nhân cùng với cao cao tại thượng thần Phật môn tới nói, này mười mấy năm có điều là trong nháy mắt vung lên thôi, thoáng qua liền đã biến mất không gặp. Tại đây năm tháng dài dằng dặc bên trong, Thẩm Mặc trước sau đưa thân vào cái kia yên tĩnh an lành tiêu giao cốc bên trong, chuyên tâm tu luyện lấy mài giũa tự thân. Một mặt, hắn không ngừng củng cố chính mình dĩ nhiên đạt tới thánh nhân cảnh giới, gắng đạt tới khiến cho vững như Thái Sơn, mặt khác thì lại toàn lực ứng phó địa thúc đẩy thánh nhân lực lượng nâng cao một bước, hướng về càng cao thâm khó lường cấp độ bước vào. Cùng lúc đó, hắn nắm giữ đông đảo luyện thi cùng hóa thân cũng là không chút nào lười biếng, chúng nó đồng tâm hiệp lực, mở đủ mã lực địa tích tụ sức mạnh to lớn, cũng tích cực chuẩn bị kinh người sức chiến đấu, chỉ vì có thể sắp tới tương lai lâm trận đó kinh tâm động phách bản nguyên cuộc chiến bên trong vừa hiện ra thân thủ, khuất nhục quân hùng. Mà sở hữu những này nỗ lực mục tiêu cuối cùng chỉ có một cái, thành công cướp đoạt bản nguyên giới, do đó leo lên cái kia chí cao vô thượng cửu giới chi chủ bảo tọa. Ngay ở Thẩm Mặc cùng với giới chướng mọi người khua chung gõ mõ mà chuẩn bị thời gian, một bên khác Tây Du giới cũng tương tự không có nhà rỗi. Nguyên bản dự định muốn ở hơn 500 năm sau khi vừa mới chính thức khởi động đi về phía Tây Đại Kế, bây giờ nhưng ở thế lực khắp nơi ngầm hiểu ý ngầm đồng ý bên dưới, dĩ nhiên mạnh mẽ địa sớm đầy đủ 500 năm. Sở dĩ như vậy làm việc, gốc rễ bản nguyên nhân chính là ở muốn để chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị này thánh giả thực lực có thể thu được mức độ lớn nhất tăng lên. Dù sao so với cái khác chư vị thánh nhân, hai người bọn họ thực lực ở toàn bộ thánh nhân quần thể ở trong xác thực có vẻ đối lập yếu kém. Chỉ có điều, lớn như vậy bước sớm 500 năm đi về phía Tây kế hoạch, tuy rằng có thể ở trong ngắn hạn thúc đẩy chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người nhanh chóng trưởng thành, nhưng từ lâu dài đến xem, nhưng hiển nhiên không kịp dựa theo bình thường dòng thời gian đẩy đi vào đến càng ổn thỏa tin cậy. Hai người nguyên bản lòng tràn đầy chờ mong điệu từ lần hành động này bên trong rút lấy sức mạnh to lớn, nhưng cuối cùng được đến kết quả nhưng xa xa không thể đạt đến bọn họ kỳ vọng trình độ. Loại này to lớn chênh lệch làm cho trong lòng bọn họ tràn ngập khó có thể ức chế tâm tình bất mãn. Phải biết, trận này cái gọi là bản nguyên cuộc chiến tuyệt đối không phải phổ thông chiến đấu, mà là một hồi liên quan đến sống còn quyết tử đấu tranh. Tại đây dạng tàn khốc trong cuộc chiến, bất kỳ một điểm sai lầm nho nhỏ cũng có thể dẫn đến người chết linh hồn diệt, hình thần đều tiêu bi thảm kết cục. Trước đó, những người tiền bối thánh giả môn không có chỗ nào mà không phải là trải qua thời gian dài mưu kế tỉ mỉ cùng tính toán sau khi mới rốt cục ở trận này tranh đoạt kịch liệt bên trong thu được một chút thu hoạch, cũng mượn cơ hội này thực hiện thực lực bản thân cực lớn tăng trưởng. Có thể vì sao đến phiên bọn họ lúc, tình huống dĩ nhiên gặp trở nên như vậy gay go. Không chỉ không có như dự đoán giống như thuận lợi thu được sức mạnh, trái lại còn muốn bấy dày vốn có an bài chiến lược, vội vàng tăng nhanh toàn bộ kế hoạch tốc độ tiến lên đây. Đối mặt trước mắt cảnh khốn khó, hai người không khỏi rơi vào sâu sắc trong suy tư bổ để lao tổ thành tựu toàn bộ Tây Du trong kế hoạch nhân vật then chốt, hắn không chút biến sắc địa tăng nhanh cái này hùng vĩ kế hoạch tốc độ tiến lên. Nhưng mà, hắn nhưng thủy chung chưa từng hướng về những người khác tiết lộ trong đó ẩn chứa nhân quả nguyên do. Thẩm Mặc tồn tại liền dường như ẩn giấu với chỗ tối chí mạng sát chiêu, chính là chuyên môn nhằm vào mạnh mẽ bản nguyên giới mà chuẩn bị. Mặc dù là những người đứng ở cùng một trận chiến tuyến các đạo hữu, Bồ Đề lao tổ cũng biết rõ nhất định phải đối với Thẩm Mặc thân phận cùng tác dụng nghiêm ngặt bảo mật. Bởi vì ở trong mắt hắn, loại này bảo mật tính cực kỳ trọng yếu. Nhưng đối với tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người tới nói, đối mặt Bồ Đề lao tổ như vậy làm việc, trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra rất nhiều nghi ngờ cùng suy đoán. Bồ Đề làm như vậy nhất định sự ra có nguyên nhân. Tiếp dẫn cao mày nói rằng, chuẩn đề cũng là một mặt ngưng trọng gật gù. Xác thực như vậy, đi về phía Tây Đại Kế mặc dù có thể làm từng bước địa thuận lợi tiếp tục tiến hành, chúng ta từ bên trong cũng có khả năng rút lấy đến sức mạnh e sợ cũng khó có thể bảo đảm ở bản nguyên cuộc chiến bên trong chắc chắn thắng. Lấy tình thế trước mắt đến xem, chúng ta thắng lợi tỷ lệ sợ là không đủ 4 phần 10 a. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hai người tụ hợp cùng nhau, trong nháy mắt đó phảng phất thời gian đều đọc lại. Ánh mắt của bọn họ bên trong toát ra một loại không cách nào nói sâu sắc sầu lo, loại này sầu lo dường như một luồng trầm trọng mù mịt bao phủ trong lòng bọn họ. Ngay lập tức, chuẩn đề hơi nhíu lên lông mày, hết sức đè thấp chính mình âm thanh, phản phất sợ sệt bị người bên ngoài nghe được bình thường, tiếp tục nói, theo ý ta, bọn họ động tác này chẳng lẽ là dự định đưa người ta hai người coi là không quan trọng gì, có cũng được mà không có cũng được con rơi hay sao? Thậm chí nói, hay là còn tích trữ tâm tư muốn cho chúng ta đảm nhiệm cái kia sông pha chiến đấu bia đỡ đạn, trở thành trong tay bọn họ tùy ý bỏ qua vật hy sinh. Lời nói của hắn vừa ra, chưa hoàn toàn tiêu tan trên không trung, cũng chỉ nghe được tiếp dẫn phát sinh một tiếng tràn ngập xem thường cùng phẫn nộ hừ lạnh. Hừ, nếu bọn họ như vậy bất nhân bất nghĩa, vậy thì đừng trách ta trở lấy răng đối răng, lấy mắt trả mắt. Tiếp dẫn âm thanh băng lạnh mà kiên quyết, ẩn chứa trong đó tức giận khiến người ta không rét mà run. Như vậy, ý của ngươi là? Chuẩn đề nhìn chăm chú tiếp dẫn, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc cùng chờ mong. Tiếp dẫn không có trả lời ngay, mà là xoay người hướng về một phương hướng đi đến, cũng không quay đầu lại địa bỏ lại một câu, mà đi theo ta. Cùng lúc đó, cách xa ở bên ngoài ngàn dặm Bồ Đề lao tổ chính ngồi ngay ngắn tại trên phương Tốn Sơn. Hắn thản nhiên tự đắc mà nhìn Tây Thiên Linh Sơn phương hướng, khóe miệng mang theo một vệt nụ cười như có như không. Chỉ thấy hắn một bên nhẹ nhàng loát chính mình cái kia trắng như tuyết trồng dâu, một bên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thẩm Mặc, chậm rãi nói, "Đạo hữu, ngươi câu này dĩ nhiên bỏ xuống, đón lấy liền để chúng ta mỏi mắt mong chờ, nhìn những con cá này nhi đến tuột cùng gặp làm phản ứng gì đi." Nói xong, hắn lại lần nữa đưa mắt tìm đến phía phương xa, tựa hồ đã tiên đoán được một hồi sắp lên diễn trò hay. Tây Thiên Linh Sơn, mây mù bao phủ, điểm lành rực rỡ, khác nào như tiên cảnh. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người thân hình như điện, không lâu lắm liền tới đến một nơi cực kỳ ẩn nấp vị trí. Nơi này bốn phía cổ mục che trời, quái thạch đá lởm chởm, nếu không có biết được con đường người, tuyệt khó tìm đến chỗ này. Chỉ thấy một vị quanh thân tắm rửa bóng ánh Phật quang lão tăng đang lẳng lặng địa bàn ngồi ở một tảng đá lớn bên trên. Người lao tăng kia khuôn mặt hiền lành, hai hàng lông mày thon dài như trăng lưỡi liềm, hai mắt hơi khép kín, dáng vẻ trang nghiêm. Làm tiếp dẫn cùng chuẩn đề tới gần thời gian, lão tăng hình như có cảm thấy, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt ôn hòa mà thâm thúy, phảng phất có thể hiểu rõ thế gian vân vân. Bần tăng đã sớm biết hai vị thí chủ hôm nay gặp đến đây nơi đây. Lão tăng mỉm cười nói, âm thanh trầm thấp mà vang dội, như hồng trung đại lữ, làm người nghe ngóng tâm thần chấn động. Bớt dài dòng, mau mau mang chúng ta đi gặp hắn. Chuẩn đề tính tình nôn nóng, mở miệng liền lớn tiếng quát. Lão tăng cũng không để ý, chỉ là nhẹ nhàng nhắm lại hai con mắt, trong miệng bắt đầu thấp giọng tụng niệm lên một đoạn cổ lão mà thần bí phạn âm. Theo phạn âm vang lên, chỉ thấy lão tăng phía sau đột nhiên nổi lên một trận tia sáng chói mắt, ánh sáng bên trong dần dần hiện ra một bóng người. Cái bóng người này đồng dạng thân mang áo cà sa, bảo quang lấp lóe, nhưng cùng lão tăng lẫn nhau so sánh, càng nhiều mấy phần cổ điển, thần thánh cùng với mạnh mẽ vô cùng khí tức. Cụ Lưu Tôn Phật tiếp dẫn không khỏi bật thốt lên. Nhưng mà, nhìn kỹ lại, rồi lại cảm thấy đến có chút không đúng. Trước mắt vị Phật đàn này tuy rằng cùng trong truyền thuyết Cụ Lưu Tôn Phật khá là tương tự, nhưng cũng rõ ràng cao thâm hơn có lượng. Không sai, lúc này đứng ở trước mặt đám đông cũng không phải là vẹn vẹn là Cụ Lưu Tôn Phật đơn giản như vậy, mà là nó đến từ chính bản nguyên giới một bộ hóa thân. Nguyên lai, lúc trước Cụ Lưu Tôn Phật vân du đến hư không hải lúc, ngẫu nhiên phát hiện thế giới này. Hắn ngạc nhiên phát giác, nơi đây thế giới càng cùng bản nguyên giới tồn tại rất nhiều tương tự địa phương, mà ẩn chứa to lớn tiềm lực. Liền, Cụ Lưu Tôn Phật quyết định thật nhanh, phân ra một đạo phân thân ở lại thế giới này, cũng âm thầm lưu tính, muốn đem giới này chế tạo thành Tây Thiên Linh Sơn, thậm chí thuộc về mình một phương Phật quốc. Phong thần đại chiến qua đi, trong thiên địa khắp nơi bừa bộn, nhưng trận này kinh thế cuộc chiến mang đến ảnh hưởng nhưng còn xa chưa kết thúc. Mọi người ở đây đều cho rằng thế cuộc đã định thời gian, hắn gia nhập phương Tây Linh Sơn, trở thành Cụ Lưu Tôn Phật. Cũng vẫn mơ ước tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị đại năng giả thực lực và sức ảnh hưởng, bản ý là muốn lôi kéo bọn họ cùng leo lên chính mình tỉ mỉ chế tạo thế lớn, cộng đồng khai sáng một phen vĩ nghiệp. Đáng tiếc không như mong muốn, cứ việc hắn phí hết tâm tư mọi cách du thuyết, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người trước sau không hề bị lay động, thậm chí đối với đề nghị của hắn biểu hiện ra rõ ràng mâu thuẫn tâm tình. Không chỉ có như vậy, hai vị này cường giả càng là không chút lưu tình địa ra tay, đem hắn phong ấn tại dưới chân Linh Sơn. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Bị phong ấn ở đây thời kỳ, hắn vẫn chưa nhụt chí sa sút, mà là yên lặng mà tích trữ sức mạnh, chờ đợi cường điệu thu hoạch tự do thời cơ. Ngày hôm nay, rốt cục để hắn đợi đến. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề dĩ nhiên tự mình tìm tới hắn. Mắt thấy chính mình tìm cách đã lâu kế hoạch sắp trở thành hiện thực, hắn gái kia viên vắng lặng ngồi lâu tâm cũng bắt đầu một lần nữa sôi trào lên. Chương 431, thôn vệ vạn giới, thành tựu ta thần. Chương 431, thôn vệ vạn giới, thành tựu ta thần bản nguyên giới. Cái này thần bí mà nhân vật mạnh mẽ cho tới nay đều là vô số cường giả truy đuổi mục tiêu. Cụ Lưu Tôn Phật, vị này ở con đường tu hành trên trải qua thiên tân vạn khổ tồn tại, rốt cuộc đã tới hắn chờ đợi đã lâu tin tức, hắn phái đi phía kia vô hạn tiếp cận bản nguyên giới thế giới hóa thân thành công lan truyền trở về trọng yếu tình báo. Thế giới kia, tài nguyên phong phú, đạo vận trường tồn, một khi đem nhét vào tầm kiểm soát của mình bên dưới, mắc đi cầu vị Cụ Lưu Tôn Phật có thể có được một cái mạnh mẽ phụ thuộc thần quốc. Dựa vào này thần quốc lực lượng, hắn tin tưởng chính mình đủ để ở bản nguyên giới bên trong bộc lộ tài năng, tranh một chuyến cái kia thánh nhân ngôi vị. Vì thế, Cụ Lưu Tôn Phật quyết định liên hợp phía kia thế giới bên trong tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị bá chủ. Ba vị này cường giả nếu có thể dắt tay hợp tác, chắc chắn hình thành một luồng không thể ngăn cản sức mạnh. Nhưng mà, lúc này Cụ Lưu Tôn Phật nhưng không chút nào nhận ra được, hắn tự cho là thiên ý vô phùng lưu tính kỳ thực từ lâu rơi vào rồi người khác nằm trong kế hoạch. Bồ đề lao tổ mọi người, những này đồng dạng sâu không lường được đại năng giả, đã sớm hiểu rõ Cụ Lưu Tôn Phật dã tâm bừng bừng kế hoạch. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả bản nguyên giới những người cao cao tại thượng tồn tại môn cũng đúng hắn nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay. Tất cả mọi người cũng như cùng ẩn giấu ở trong bóng tối thợ săn bình thường, lặng lặng mà chờ đợi tốt nhất ra tay thời cơ, lấy giành lợi ích lớn nhất cùng chỗ tốt. Trận này nhìn như vẹn vẹn là Cụ Lưu Tôn Phật cùng tiếp dẫn, chuẩn đề trong lúc đó mật mưu, trên thực tế nhưng là hai cái thế giới lần đầu chính diện tiếp xúc cùng lẫn nhau thăm dò. Hai bên đều ở cẩn thận từng ly từng tí một mà bố cục, nỗ lực thăm dò lai lịch của đối phương, cũng tìm kiếm sơ hở của đối phương. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc vị trí một phương thế lực cũng không có nhà rỗi. Bọn họ biết rõ chiến tranh động một cái liền bùng nổ, bởi vậy rất sớm mà làm tốt toàn diện khai chiến đầy đủ chuẩn bị. Bất kể là ở vào cựu giới bên dưới mỗi cái tiểu thế giới, vẫn là mênh mông vô ngần hư không trong biển, đều chất chứa bàng bạc mà sức mạnh mãnh liệt, chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền có thể dâng trào ra. Làm Cụ Lưu Tôn Phật cuối cùng cùng tiếp dẫn, chuẩn đề thành công chạm mặt lúc, nguyên bản bình tĩnh thế cuộc trong nháy mắt trở nên gió nổi mây bần. Mà ở trận này to lớn vòng xoáy trung tâm, đi về phía tây đại kế bên trong vị kia cực kỳ trọng yếu nhân vật, Đường Tam Tạng, giờ khắc này cũng nên đón hoàn toàn mới sứ mệnh. Hắn gánh vác thế nào trọng trách, lại đều sẽ cho trận này kinh thiên động địa tranh tài mang đến thế nào không tưởng tượng nổi biến số. Lời nói cái kia Đường Tam Tạng vốn là kim tiền tử chuyển thế thân, trên người chịu trọng đại sứ mệnh, chính là đi về phía tây đại kế có thể thành công hay không chỗ mấu chốt. Nhưng mà, này nhìn như đơn thuần lấy kinh lữ chỉnh sau lưng, kỳ thực cẩn giấu đi thế lực khắp nơi trong lúc đó rắc rối phức tạp đánh cờ. Mà xem cái kia Tôn Ngộ Không, chư bắt giới, Sa Ngộ Tịnh cùng Tiểu Bạch Long bốn người, mỗi người bọn họ đại diện cho thế lực khác nhau, đều nhân các loại nguyên do cuốn vào này đi về phía tây trong kế hoạch, trở thành chia cắt lợi ích người tham dự. Nhưng không nghĩ, tại đây dưới sương mù dày đặc, lại có Cụ Lưu Tôn Phật trong bóng tối chủ tính. Đường Tam Tạng không hề phòng bị hắn bị Cụ Lưu Tôn lặng yên không một tiếng động lòng đất một đạo, hóa tự tại tâm chú. Đây chính là Cụ Lưu Tôn Phật ở một lần cùng bực ngoại tà thần kịch liệt giao chiến bên trong tìm hiểu ra đến một môn tuyệt thế thần thông bí pháp. Này chú lợi hại phi thường, có thể đem tự thân Phật chủng thật sâu trồng vào người khác sâu trong nội tâm. Đã như thế, làm điều kiện thành thục thời gian, Cụ Lưu Tôn liền có thể mượn người khác thân thể thực hiện giáng lâm thế gian. Phương pháp này cùng cái kia bực ngoại tà thần thông qua tín đồ tín ngưỡng thu được sống lại rất có tương tự địa phương. Rõ ràng, Cụ Lưu Tôn có ý đồ mưu lợi chính là muốn đoạt xá Đường Tam Tạng thân thể. Do đó thay vào đó, hắn mưu toan lợi dụng Đường Tam Tạng cái túi ra này, xoan lấy đi về phía tây đại kế bên trong nhân quả cơ duyên. Nếu thật sự để hắn thực hiện được, lại liên hợp tây phương giáo bên trong tiếp dẫn, chuẩn đề hai thánh, tất có thể khống chế đại cục, thuận thế chiếm cứ mảnh này rộng lớn thế giới. Không thể không nói, hắn cái kế hoạch này có thể gọi thiên ý vô phùng. Nếu là tất cả thuận lợi, hắn rất có khả năng lấy chỉ là sức một người, khiêu động toàn bộ đi về phía Tây Văn Cờ, thành tựu một phen kinh thiên động địa vĩ nghiệp. Hắn nhưng là uy danh hiển hách, đến từ chính bản nguyên giới cụ lưu tôn phật. Nó thân phận đáng tôn sùng, sự mạnh mẽ lớn, tuyệt đối không phải tiểu thiên thế giới bên trong những người phổ thông nhân vật có khả năng so với, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Những cái được gọi là mấy con chó con mèo lại có thể nào cùng vị này đại Phật đánh đồng với nhau. Nhưng mà, coi như là lợi hại như vậy cụ lưu tôn phật, e sợ cũng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình trong bóng tối làm tất cả mờ ám dĩ nhiên đều không thể tránh được chư thánh pháp nhãn, vẫn nằm ở bọn họ nghiêm mật khóa chặt bên trong. Lại nói này đường tam tạng đi, kỳ thực như muốn tích cực lên, hắn căn bản liền không tên gì đường tam tạng, mà phải làm xưng là hắn tam tạng mới đúng. Chỉ vì cái kia nguyên bản trong kế hoạch đi về phía Tây đại kế dòng dã sớm đầy đủ 500 năm lâu dài. Cứ việc hắn tam tạng trong bất hạnh cụ lưu tôn phật đặt xuống hóa tự tại tâm chú, nhưng dù vậy, hắn như cũ thời khắc ở vào thế lực khắp nơi chặt chẽ giám thị bên dưới. Nhìn hắn tam tạng chu vi những nhân vật này, người nào không phải có lai lịch lớn. Trước tiên nói cái kia Tôn Ngộ Không, ở bề ngoài xem chỉ là hắn tam tạng đồ đệ, nhưng trên thực tế nhưng là do Bồ Đề lao tổ cố ý xếp vào ở tại bên cạnh số một người gác cổng, còn có cái kia Chư Bát Giới, nhìn như tham ăn lại làm, nhưng nó thân phận thực sự chính là thái thượng lao quân tỉ mỉ sắp xếp ở hắn tam tạng bên người số 2 giám sát quan, còn sang Ngộ Tịnh, nhưng là Hạo Thiên Thượng Đế sai khiến cho hắn tam tạng số 3 giám sát quan, cuối cùng còn có Tiểu Bạch Long, nó chính là Tứ Hải Long. Tộc chuyên môn xếp vào ở hắn tam tạng bên người số 4 giám sát quan. Liên như vậy, hắn tam tạng bên người có thể nói là vài đầy cơ sở ngầm, tất cả đều là đến giám thị hắn nhất cử nhất động. Không chút nào khuyết đại điều nói, dù cho hắn chỉ là nhẹ nhàng thả cái giám, phòng trừng đều sẽ bị cặn kẽ ghi lại trong danh sách, không chút nào đến qua loa. Trên mặt ngoài nhìn lại, tựa hồ là cụ lưu tôn phật mượn đi về phía Tây đại kế xào rượu địa bày xuống một bàn cờ lớn, nhưng trên thực tế, cái con này có điều là đông đảo quyền cao chức trọng các đại lao bồi tiếp hắn cùng tiến lên diễn một tuần kịch thôi. Bọn họ đồng tâm hiệp lực, mục đích liền đem cụ lưu tôn phật kéo vào trận này tỉ mỉ bày ra cục bên trong. Nhưng mà Thẩm Mặc bộ kia hóa thân giờ khắc này lại ở nơi nào đây? Hắn từ lâu rời đi Phương Tốn Sơn, một đường tìm kiếm, cuối cùng tìm tới Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động, cũng từ đây trải qua không bị giằng buộc, tiêu giao khoái hoạt thần tiên tháng ngày. Ngoại giới những người khó phân phức tạp tranh đấu cùng tranh cãi đều cùng hắn không hề có quan hệ, hắn duy nhất suy nghĩ chính là có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa thỏa thích hưởng thụ loại này nhàn nhã tự đắc sinh hoạt. Lời tuy như vậy, nhưng cẩn thận nghĩ đến, những này rắc rối phức tạp mưu tính kỳ thực với hắn cũng không liên hệ quá lớn. Dù sao, hắn bèn bèn chỉ là nó bản tôn cùng chư vị thánh nhân trong lúc đó lan truyền tin tức sứ giả mà thôi. Làm tất cả mọi chuyện đều tìm cách thỏa đáng sau khi, hắn muốn làm cũng chỉ có lặng lặng mà chờ đợi cuối cùng kết cục công bố liền có thể, hoàn toàn không cần tự mình vượt vào trong đó. Không chỉ có như vậy, bởi vì từ bản tôn nơi đó thu được mạnh mẽ vô cùng thánh nhân lực lượng, cái này hóa thân một cách tự nhiên cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đến tĩnh tâm lắng đọng, để có thể để này cỗ thánh nhân lực lượng trở nên càng hùng hồn thâm hậu. Nguyên nhân chính là như vậy, Thẩm Mặc thậm chí còn cố ý chạy đến Thái Thượng Lao Quân nơi đó nhõng nhẽo đòi hỏi đến rồi số lượng không ít quý giá tiên đan. Sau đó thời kỳ, hắn một lòng một dạ nhào vào bế quan tu luyện bên trên, đồng thời cũng không quên tận tình hưởng thụ này thích trí thư thích sinh hoạt. Lại về quá mức đến xem thử thân là bản tôn Thẩm Mặc, vậy cũng thực sự là bận rộn đến không thể tách rời ra à. Thẩm Mặc biết rõ, muốn chân chính địa đứng ở đỉnh cao, vẹn vẹn dựa vào tự thân thực lực trước mắt là còn thiếu rất nhiều. Hắn nhất định phải không ngừng củng cố cũng tăng lên sức mạnh của chính mình, đồng thời còn cần rộng rãi địa rút lấy mỗi cái thế giới ẩn chứa thâm hậu gấp gáp, lấy này đến tiến một bước hoàn thiện thuộc về chính hắn thần quốc. Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau khi, Thẩm Mặc phát hiện, ngoại trừ bản nguyên giới cùng Tây Du giới ở ngoài, còn lại 7 cái thế giới tuy rằng từng người có đặc biệt gốc gác, nhưng cho dù đưa chúng nó toàn bộ lấy ra đi ra hơn nữa chỉnh hợp lợi dụng, nó tổng sản lượng cũng xa xa không cách nào cùng bản nguyên giới cái kia dường như đại dương mênh mông bình thường mênh mông vô ngần gốc gác cùng sánh vai. Đối mặt cục diện như thế, Thẩm Mặc cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực. Nhưng mà, khó khăn cũng không có để Thẩm Mặc lùi bước, ngược lại, hắn lấy kiên định quyết tâm cùng nhạy cảm sức quan sát, đưa mắt tìm đến phía cái kia tràn ngập sát thái thần bí mà sâu không thấy đáy vực sâu, Thiên Ma Luân Hồi Giới. Thời khắc bây giờ, Luân Hồi Sĩ cùng Thâm Viên Ác Ma trong lúc đó chiến đấu kịch liệt dĩ nhiên tiếp cận kết thúc. Trận này kinh tâm động phách đại chiến mặc dù có thể đạt được như vậy hiện ra thành quả, cũng không chỉ là bởi vì Luân Hồi Sĩ môn anh dũng không sợ phấn đấu cùng không ngừng nỗ lực, nguyên nhân trọng yếu hơn ở chỗ Thẩm Mặc thành công lên cấp đến thánh nhân cảnh giới sau khi, làm ra một cái cụ hữu thâm viên ảnh hưởng quyết sách. Hắn hùng hồn địa hướng về Luân Hồi Sĩ môn mở ra thánh nhân cảnh hối đoái đường lối. Thông qua cái này hối đoái cơ chế, những người nguyên bản cũng không có thánh nhân tư chất Luân Hồi Sĩ môn thu được một lần hiếm thấy kỳ ngộ. Bọn họ có thể dùng chính mình tích lũy tài nguyên hoặc công vân trở đi đổi lấy thánh nhân lực lượng, do đó lắp mình biến hóa, trở thành theo một ý nghĩa nào đó nắm giữ mạnh mẽ sức chiến đấu thánh nhân binh lính. Nay một lần xoay sở không thể nghi ngờ rất lớn địa cổ vũ Luân Hồi Sĩ môn tinh thần, làm cho bọn họ đang cùng Thâm Viên Ác Ma chiến đấu bên trong phát huy ra quá mức bình thường thực lực, cuối cùng thúc đẩy chiến cuộc hướng về có lợi cho phe mình phương hướng phát triển. Ở rộng lớn vô ngần luân hồi không gian bên trong, đản sinh ra thập đại thánh nhân binh lính. Những này thánh nhân binh lính là luân hồi chi sĩ môn tiêu hao to lớn đánh đổi, hối đoái cái kia chí cao vô thượng thánh nhân lực lượng, cũng đem cùng tự thân lĩnh ngộ đặc biệt đạo vận dung hợp lẫn nhau, cô đọng mà thành. Mỗi một kiện thánh nhân binh lính đều ẩn chứa vô tận uy năng cùng thâm ảo pháp tắc, phản phất là vũ trụ óng ánh nhất lóa mắt tinh thần. Chính là tại đây 10 vị mạnh mẽ vô cùng luân hồi thánh nhân xuất lĩnh bên dưới, đã từng hung hăng càng quái, ngông cuồng tự đại vượt sâu bộ tộc bây giờ đã như trong gió nến tàn bình thường, lảo đảo lảo đảo. Trải qua từng cuộc một kinh tâm động phách kịch liệt chiến đấu, phần lớn thâm viên ác ma không phải là bị vô tình chém giết tại chỗ, chính là hoàn toàn bất đắc dĩ lựa chọn quy thuận với luân hồi không gian, trở thành một thành viên trong đó. Nhưng mà, vẫn cứ có như vậy một nhúm nhỏ ngoan cố không thay đổi thâm viên ác ma trốn ở vực sâu tầng thấp nhất, ý đồ kéo dài hơi tàn, chờ đợi cơ hội đồng sơn tái khởi. Nhưng ở luân hồi các thánh nhân nghiêm mật quản chế cùng vây quét bên dưới, bọn họ hy vọng e sợ cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước thôi. Theo vực sâu bộ tộc tan tác, luân hồi sĩ môn thành công cướp đoạt vực sâu liên thông chư thiên vạn giới quyền thế lực lượng. Từ đây, luân hồi không gian sức ảnh hưởng có thể tiến một bước mở rộng, chạm tới càng rộng lớn hơn lĩnh vực cùng thế giới. Mà hết thể này mở đầu khu vực, thì lại muốn tìm hiểu đến bản nguyên giới. Bản nguyên giới chính là nguồn gốc của vạn vật, nó diễn sinh ra vô số sán lạn nhiều màu sắc, hình thái khác nhau chư thiên vạn giới. Mà cái kia hư huyễn hải càng là dường như một cái nôi, không chỉ có vững vàng mà gánh chịu cực kỳ trọng yếu bản nguyên giới, hơn nữa còn quần quần không ngừng thai nghén tân chư thiên vạn giới. Thâm thúy mà thần bí vực sâu là cái gì? Trên thực tế, vực sâu liền dường như hư không hải ảnh trong gương bình thường, nó nằm ở hư không hải một bên khác. Cái kia vực sâu vô tận khác nào vô biên vô hạn hư không đại dương, mênh mông vô ngần, tràn ngập không biết cùng nguy hiểm. Vực sâu sở dĩ khác với tất cả mọi người, là bởi vì nó thành tựu hư không hải mặt trái, có thể rõ ràng phản chiếu ra mỗi cái thế giới khác nhau hình ảnh. Loại này hình chiếu cũng không phải là vẹn vẹn là trên thị giác hiện ra, mà là phản phất vì là vực sâu bên trong đám ác ma mở ra một tấm đi về những thế giới khác cực lớn, dành cho chúng nó xâm lấn những thế giới khác tuyệt hảo thời cơ. Mà hiện tại, nay từng cái quý giá thời cơ toàn bộ đều rơi vào rồi Thẩm Mặc nắm trong bàn tay. Giờ khắc này Thẩm Mặc trong lòng chỉ có một cái kiên quyết không rời mục tiêu, mượn vực sâu lực lượng, từng cái đánh hạ những người xa xôi thế giới, thỏa thích rút lấy đến từ khắp nơi thế giới sức mạnh to lớn, lấy này đến tầm bổ chính mình cùng với thần quốc. Bởi vì ở trận đó sắp đến bản nguyên cuộc chiến trước mặt, mỗi một phút mỗi một giây đều là cực kỳ trọng yếu. Thẩm Mặc biết rõ, chỉ có đang đại chiến đến trước đem hết toàn lực mà tăng lên thực lực của chính mình, tích lũy thâm hậu gốc gác, mới có khả năng ở trận này sống còn tranh tài trung lập với thế bất bại. Liền, Thiên Ma Luân Hồi Sĩ môn dồn dập dũng cảm đứng ra, bọn họ như Thẩm Mặc dưới trướng dũng cảm tiến tới người tích cực dẫn đầu, việc nghĩa chẳng từ nan địa dấn thân vào đến đối với chư thiên vạn giới kịch liệt thảo phạt bên trong. Từng cuộc một nhằm vào chư thiên vạn giới xâm lấn liền như vậy kéo dài màn che. Nương theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, toàn bộ thế giới phảng phất bị một luồng vô hình lực lượng khổng lồ xé rách thành mảnh vỡ, trong nháy mắt sụp đổ. Vô số đạo thần bí đạo vận cùng quý giá quân lương dường như sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường, cuồn cuộn không ngừng từ phá nát thế giới bên trong tuôn ra, cung cấp tốc hội tụ thành một đạo tinh khiết vô cùng dòng năng lượng, xuyên việt vô tận hư không hải, ngược chảy xuôi hoàn hồn quốc bên trong. Ở Thẩm Mặc nhạy cảm nhận biết bên dưới, cái kia chính đang tan vỡ tiểu thế giới từ từ rõ ràng lên. Này dĩ nhiên là một phương tên là Rẽ Xi Đèn Đệ của tiểu thế giới, nó dáng dấp cùng hắn kiếp trước mê mội cái kia khoảng cùng tên trò chơi có kinh người tương tự địa phương. Bởi vì sinh hóa tê virus bất ngờ tiết lộ, cái này nguyên bản bình tĩnh an lành thế giới trong nháy mắt rơi vào một mảnh khủng bố sinh hóa trong tai nạn, nhân loại, động vật thậm chí thực vật đều gặp đáng sợ cảm hóa cùng biến dị, toàn bộ thế giới triệt để bị trở thành tràn ngập tử vong cùng tuyệt vọng sinh hóa thế giới. Nhưng mà, đối với mạnh mẽ luân hồi sĩ môn tới nói, chinh phục như vậy một cái tiểu thế giới quả thực dễ như trở bàn tay. Bọn họ vẹn vẹn chỉ dùng ngắn thời gian một ngày, liền lấy khí thế như sấm vang chớp giật quét ngang toàn bộ sinh hóa thế giới, đem sở hữu uy hiếp hết thảy tiêu diệt hầu như không còn. Đến đây, cái này từng để cho vô số sinh mệnh rơi vào tuyệt cảnh tiểu thế giới, cuối cùng trở thành tầm bộ thần quốc quý giá chất dinh dưỡng. Cùng sinh hóa thế giới tương tự đông đảo tiểu thế giới, khác nào từng cái yếu đuối bong bóng xà phòng, liên tiếp địa phá tan đến. Mỗi một cái tiểu thế giới ở phá nát trong nháy mắt, đều sẽ thả ra sán lạn lóa mắt hào quang, những đám hào quang này dường như từng cái thải đái, bay là tả địa dung nhập vào thần quốc bên trong. Thẩm Mặc nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm trước mắt không ngừng biến ảo thế giới bóng mờ, trong lòng tràn ngập chấn động cùng chờ mong. Những thế giới kia có đối với hắn mà nói hoàn toàn xa lạ, tỏa ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thần bí, có nhưng là hắn nghe nhiều nên thuộc kinh điển cảnh tượng. Tỷ như ánh đao bóng kiếm, khoái ý ân cửu võ hiệp giang hồ, phép thuật rực rỡ, kỳ diệu vô cùng kỳ huyễn thế giới, dã man thô lỗ, tràn ngập dị vực phong tình thú nhân quốc gia, tiên khí mờ mịt, thần nhân qua lại tiên vực, tinh không óng ánh, mênh mông vô ngần thôn phệ vũ trụ, cùng với đấu khí tung hành, cường giả như mây đấu khí đại lục. Đủ loại khác nhau thế giới cảnh tượng đan xen vào nhau, tạo thành một bức xa hoa rồi lại kinh tâm động phách bức tranh. Thôn vệ vạn giới, thành tựu ta thần. Này một cái, hắn sâu hèn. Chương 432, một hầu một ngẫu, lại tới nữa rồi chương 432, một hầu một ngẫu, lại tới nữa rồi bản nguyên giới bên trong, mây mù bao phủ, tiên quang lóng lánh. Tôn Ngộ Không cùng Na Tra một mặt ngưng trọng đứng ở Thiên Tôn trước mặt, tỉ mỉ bẩm báo hư không hải đã phát sinh kinh biến. Bọn họ vốn tưởng rằng Thiên Tôn biết được việc này sau chắc chắn không chút do dự mà hạ lệnh phái người đi đến hư không hải, cấp tốc đem khả năng này gợi ra to lớn tai nạn mầm họa triệt để tiêu diệt với nảy sinh trạng thái. Nhưng mà sự tiến triển của tình hình nhưng hoàn toàn ra ngoài dự liệu của bọn họ. Thiên Tôn nghe xong báo cáo sau, dĩ nhiên biểu hiện dị thường bình tĩnh, vừa không có truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì khiến người ta đi vào xử lý hư không hải việc, thậm chí đối với chuyện này ngoảnh mặt làm ngơ, phản phất căn bản là không biết có chuyện như thế tự. Tôn Ngộ Không tính tình nôn nóng, lập tức không kiềm chế nổi nghi ngờ trong lòng, cao giọng hỏi: Thiên Tôn đại nhân, này hư không hải biến cố nghiêm trọng như vậy, ngài vì sao không phái thiên binh thiên tướng đi đến giải quyết? Chẳng lẽ muốn tùy ý nó tiếp tục phát triển sao? Một bên Na Cha cũng phụ hòa nói, đúng đấy, Thiên Tôn, như không nữa lấy hành động, e sợ hậu quả khó mà lường được. Đối mặt hai người chất vấn, Thiên Tôn trầm mặc như trước không nói, chỉ là khẽ lắc đầu một cái, ra hiệu bọn họ lui ra. Tôn Ngộ Không cùng Na Cha lòng tràn đầy không rõ, nhưng lại không dám chống đối Thiên Tôn ý chỉ được bất đắc dĩ rời đi. Rời đi Thiên Tôn cung điện sau, hai người quyết định cùng đi đến quán Giang Khẩu tìm kiếm Dương Tiễn, hy vọng có thể từ hắn nơi đó được một ít đáp án. Dương Tiễn lúc này đang ngồi ở quán Giang Khẩu một ngọn núi đỉnh, hai mắt khép hờ, lặng lặng mà cảm thụ chu vi trong thiên địa khí tức gợn sóng. Tôn Ngộ Không cùng Na Cha vội vã chạy tới, đem Thiên Tôn phản ứng báo cho Dương Tiễn. Dương Tiễn nghe nói sau khi, chậm rãi mở hai mắt ra, trầm tư chốc lát nói rằng, chớ đổi, theo ý ta, Thiên Tôn động tác này tất nhiên thâm ý sâu sắc. Nói vậy hắn là tại hạ một bản cờ lớn, chúng ta tạm thời khó có thể nhìn thấu thôi. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, vội vàng nói, nhị ca, ngươi đúng là nhanh cho ta lão Tôn nói một chút, đây rốt cuộc là làm sao cái ý tứ? Cái kia hư không hải biến cố nhưng là vượt xa dĩ vãng bất kỳ một hồi kiếp nạn a. Na Cha cũng ở một bên thúc giục, nhị ca, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi. Dương Tiễn khẽ mỉm cười, giải thích, các ngươi ngẫm lại xem, Thiên Tôn từ trước đến giờ mưu tính sâu xa, hắn nếu đối với hư không hải việc như vậy thái độ, tất nhiên là đã có kế sách tương đối. Hơn nữa, ngày gần đây đến ta đem xem thiên tượng, phát hiện cái kia nguyên bản dường như cây cối rễ cây giống như không ngừng lan tràn mở rộng hư không hải cùng với liên kết chư thiên vạn giới, giờ khắc này đang lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, hay là chính là Thiên Tôn bố cục bên trong một phần. Tôn Ngộ Không cùng Na Cha nghe Dương Tiễn lời nói này, tuy rằng vẫn còn có chút bán tín bán nghi, nhưng cũng cảm thấy không phải không có lý. Ở cái kia vô tận trong hư không, một phương lại một phương khác nào tình xảo tác phẩm nghệ thuật giống như tiểu thiên thế giới chính lặng yên dập tắt. Chúng nó lại như là nến tàn trong gió, ánh sáng nhỏ yếu ở trong bóng tối lóe lên liền qua, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong vô hình. Cùng lúc đó, mọi chỗ ẩn giấu ở sâu trong hư không thần bí bí cảnh cũng không có thể may mắn thoát khỏi, ở trận này đáng sợ dập tắt làn sóng bên trong từ từ trở nên hư vô mở mịt lên. Phảng phất có một loại không cách nào hình dung to lớn hoảng sợ chính đang vô tình thôn vệ toàn bộ hư không, cảnh tượng như thế này thực sự là quá mức làm người nghe kinh hãi. Phải biết, tình huống như vậy nhưng là từ khi mấy hội nguyên trước bắt đầu liền từ chưa từng xuất hiện a. Dương Tiễn chăm chú như mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lấy Thiên Tôn như vậy thông thiên triệt địa thần thông cùng siêu phàm nhập thánh sức quan sát, hắn làm sao có khả năng không có nhận ra được trước mắt đã phát sinh tất cả đây. Đáp án hiển nhiên là phủ định. Thiên Tôn nhất định từ lâu hiểu rõ này cả kinh người biến cố, nhưng cũng thủy chung án binh bất động, tựa hồ đang chờ đợi một cái nào đó đặc biệt thời cơ đến. Từ bản nguyên giới lập trường đến xem, không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng hư không hải cùng với quần quận không ngừng diễn sinh mà ra chư thiên vạn giới, không thể nghi ngờ đều trở thành đối với hắn tự thân tồn tại một loại phân hóa cùng suy yếu. Như vậy, hư không phần cuối đến tột cùng ở nơi nào đây? Là một mảnh vĩnh hằng hư vô, hay là làm mọi người một đường truy tìm đến hư không ở xa nhất lúc, có khả năng nhìn thấy vẫn như cũ chỉ có cái kia sâu không thấy đáy, khiến lòng người sinh tuyệt vọng hư không thôi. Cứ việc cục diện nhìn như vậy nghiêm túc, nhưng ngăn cản bản nguyên giới rơi vào hư vô vực sâu phương pháp cũng không phải là hoàn toàn không tồn tại. Trên thực tế, cách giải quyết không chỉ có sát thực tồn tại, hơn nữa còn hơn xa một loại. Ở bản nguyên giới, bây giờ chọn dùng ứng đối chi pháp chính là lại một lần nữa hội nguyên. Mỗi khi cái kia mênh mông hư không kể bên rơi vào vô tận hư vô biên giới thời gian, bản nguyên giới thì sẽ dứt khoát kiên quyết địa khởi động này một tầm mở cử chỉ, làm cho thế gian vạn vật đều trở về đến ban đầu nguyên điểm trạng thái, sau đó sẽ độ một lần nữa khởi hành. Như vậy thành tựu, đúng như chúng ta hàng ngày sử dụng máy vi tính lúc hệ thống hoàn nguyên thao tác, ngoại trừ một số đặc biệt trọng yếu văn kiện có thể bảo lưu ở ngoài, còn lại sở hữu số liệu cùng ghi chép đều sẽ bị vô tình cách hóa thức thanh trừ, phản phất hết thể đều chưa từng đã xảy ra bình thường. Nhưng mà, làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ khiến trong hư không mênh mông vô bờ vô số sinh linh chịu khổ dập tắt. Mặc dù như thế, đứng ở bản nguyên giới thậm chí là toàn bộ hư không độ cao đến xem, này tựa hồ dĩ nhiên là lập tức nhất là thỏa đáng giải quyết con đường. Dù sao, nếu không lấy như vậy cực đoan thủ đoạn, e sợ liền bản nguyên giới tự thân đều khó mà chạy trốn diệt vận rủi. Đương nhiên, trong lúc này cũng từng có người thử nghiệm đưa ra quá một ít khác phương án. Tỷ như, có một vị thực lực siêu quần, trí tuệ hơn người đại năng giả đã từng trần thuật hiến kế, biểu thị có thể thông qua triển khai kinh thiên động địa đại thần thông, đem hư không giới hạn vững vàng nhốt lại, do đó hữu hiệu địa ngăn cản hư không tiếp tục hướng về hư vô vực sâu lướt xuống, tiến tới để bản nguyên giới cùng hư không hải chặt chẽ dung hợp làm một cái toàn thể. Đã như thế, hư không sẽ không còn đối mặt dập tắt uy hiếp, mà bản nguyên cũng có thể vĩnh cửu trường tồn, vĩnh hưởng bất hủ. Chỉ tiếc là, ngay lúc đó Thiên Tôn vẫn chưa phê chuẩn vị này đại năng giả đề nghị, cuối cùng dẫn đến vị này lòng mang chí khí đại năng giả tiếp nối không thể thành công chứng được chí cao vô thượng thánh nhân chi đạo. Cỡ này bí ẩn chỉ có Dương Tiễn biết rõ, chỉ vì hắn quyền cao chức trọng, lại cùng chí cao vô thượng Hạo Thiên Thượng Đế có vô số liên hệ. Trái lại Tôn Ngộ Không cùng Na Cha, vẹn vẹn là có nghe thấy thôi, cũng không thể hiểu rõ này sau lưng rắc rối phức tạp nhân quả liên quan. Nguyên nhân chính là như vậy, ở trong mắt Dương Tiễn, cái kia hư không hải hiện ra kỳ dị tình hình càng cùng bị kia đại năng sướng lên đạo lý niệm kinh người phù hợp. Có thể, chính là vị này mai danh nhận tích hồi lâu đại năng chính đang tự mình thực tiễn thuộc về mình đại đạo. Mà cái kia Thiên Tôn sở dĩ lựa chọn đối với này ngoảnh mặt làm ngơ, kỳ thực cũng là đối với con đường này triển khai một hồi thăm dò cùng tìm tòi. Nếu thật sự có thể theo đạo này tiến lên, như vậy bản nguyên giới liền không cần lần thứ hai lại một lần nữa hội nguyên. Đã như thế, bọn họ những này cao cao tại thượng thần Phật tự nhiên cũng sẽ không cần lại lần nữa trải qua cái kia làm người nghe đến đã biến sắc hội nguyên chi tiết. Giờ khắc này, Dương Tiễn đưa mắt tìm đến phía Tôn Ngộ Không cùng Na Cha hai người, ánh mắt của hắn thâm thúy mà tràn ngập thâm ý, chậm rãi mở miệng đối với hai người nói, việc này khả năng liên lụy tới một vị đại năng giả cực kỳ trọng yếu chứng đạo chi tiết, bọn ngươi chớ đừng tiếp tục hỏi tới, tất cả đều có Thiên Tôn định đoạt. Tôn Ngộ Không cùng Na Cha nghe thấy lời ấy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, bốn đạo ánh mắt tụ hợp địa phương, tất cả đều là khó có thể che giấu kinh ngạc vẻ mặt. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, chuyện này lại sẽ cùng một vị đại năng chứng đạo chi tiếp dính líu quan hệ. Đến tột cùng sẽ là vị nào uy chấn thiên hạ đại năng đây? Cái nghi vấn này dường như nặng trình trịch đá tảng bình thường đặt ở bọn họ trong lòng khiến cho thật lâu không cách nào tiêu tan. Ở mênh mông bản nguyên giới bên trong, có năng lực đi truy tìm con đường chứng đạo cường giả có thể nói hiếm như lá mùa thu, đã ít lại càng ít. Nhưng mà, tại đây ít ỏi nhân vật ở trong, chân chính đặt chân hư không chi đạo cũng có trình độ đại năng càng là độc nhất vô nhị, Thần Vương Phục Hy. Vị này nhân vật huyền thoại lấy nhân đạo lực lượng leo lên thần vương tôn vị, nó uy danh truyền xa, chấn động cổ kim. Sau lần đó, hắn không ngừng tìm hiểu trong thiên địa chí lý đại đạo, trải qua ngàn khó vạn hiểm, rốt cục khai sáng tính địa lĩnh ngộ ra hư không chi đạo. Tôn Ngộ Không cùng Na Cha tuy rằng chưa bao giờ tận mắt nhìn qua Thần Vương Phục Hy phong thái, nhưng đối với hắn các loại truyền thuyết cùng bí ẩn cố sự nhưng sớm có nghe thấy. Tục truyền, năm đó Thần Vương Phục Hy lớn mật địa đưa ra hư không đạo này một hoàn toàn mới lý niệm, nhưng mà đạo này nhưng gặp phải thiên tôn vô tình phủ định. Đối mặt như vậy cảnh còn khó, Thần Vương Phục Hy không tức giận chút nào, dứt khoát kiên quyết địa chấp lên bút vẽ, lấy kinh thiên động địa tư thế vẽ ra một ánh hào quang, sau đó liền phá tan thiên địa giằng buộc, trốn vào vô tận trong hư không, từ đó mai danh nhận tích, hiểu vô âm tín. Mặc dù là thời gian lưu chuyển, hội nguyên một lần nữa mở ra, thế gian vạn vật luân hồi tái sinh, Thần Vương Phục Hy vẫn như cũ chưa từng hiện thân. Ai có thể nghĩ tới, lần này bao phủ toàn bộ bản nguyên giới hư không chi kiếp, càng là Thần Vương Phục Hy chứng đạo chi kiếp. Tôn Ngộ Không cùng Na Cha nghe nói này tấn sau, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không trách luôn luôn cao cao tại thượng tiên tôn đối với trận này kiếp nạn chẳng quan tâm, hóa ra là bởi vì trong đó liên lụy tới chứng đạo chi kiếp như vậy cực kỳ trọng yếu việc, hơn nữa còn cùng bản nguyên giới hội nguyên chi kiếp tồn tại vô số liên hệ. Chuyện này ảnh hưởng sâu xa, lan đến phạm vi cực lớn, tuyệt không là bọn họ nhân vật như vậy có thể dễ dàng nhúng tay can thiệp. Đã như vậy, vậy thì mặc cho nó phát triển, ngồi đợi thời cơ. Làm sao có khả năng? Tam giai lục đạo bên trong, nhất là phản bội bất ham, khó có thể thuần phục ba nhân vật, làm mấy Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không cùng với Na Trà không thể nghi ngờ. Này thế Dương Tiễn đây, tuy nói cũng có một chút tiêu căng khó thuần, nhưng so với cái khác hai người mà nói, vẫn còn không tính là quá mức phản cốt. Nhưng mà, Tôn Ngộ Không cùng Na Trà nhưng là hoàn toàn không phải chuyện như vậy, hai người bọn họ quả thực chính là hai cái khiến người ta nhức đầu không thôi kẻ phản bội. Nếu bọn họ đối với sự tình lợi hại quan hệ vẫn còn không rõ ràng, trong lòng hay là bao nhiêu còn có chút kiêng kỵ. Nhưng là, chỉ cần để bọn họ biết được chuyện này dĩ nhiên liên lụy đến Thần Vương Phục Hy chứng đạo chi tiết, tình huống kia có thể to lắm không giống nhau rồi. Này hai gia hỏa nhất định sẽ trở nên như trên chảo nóng con kiến bình thường, không thể chờ đợi được nữa mà muốn cùng lẫn lộn vào. Này không, hai người vội vã rời đi quán giang khẩu sau khi, liền mỗi người một ý chỉ thấy Tôn Ngộ Không ồn ào chính mình muốn trở về Hoa Quả Sơn đi, mà Na Cha thì lại luôn miệng nói nhất định phải chạy về Hỏa Vân cùng một chuyến. Ai thừa muốn à, vận mệnh tựa hồ tổng yêu đùa cả người. Hai vị này ở trong hư không càng trước mặt đụng phải bước vàng. Tôn Ngộ Không đầu tiên là sững sờ, lập tức nết miệng cười nói, ai nha nha, thực sự là thật là đúng dịp à. Na Cha cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, đáp lại nói, cũng không phải sao, sát thực đủ xảo. Hầu tử, ngươi này hấp tấp, lại là muốn hướng về chỗ nào buôn à. Tôn Ngộ Không gãi gãi lông xù đầu qua, con ngươi xoay tròn xoay một cái, lời thề son sắt mà nói rằng, ta lão tôn mà. Tự nhiên là xem thường ngày làm theo phép, đến dò xét này hư không đi. Đừng quên, hiệp này nên do ta lão tôn phụ trách giám thị này hư không khu vực. Đúng là cái tên nhà ngươi. Vội vội vàng vàng đến cùng là muốn đi hướng về nơi nào nha? Nghe nói như thế, Na Cha không khỏi mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, hắn vội vã đem mặt đường hướng về một bên, ấp úng địa giải thích, cái này mà, ta nào đó dạng vật không cẩn thận rơi rất ở này trong hư không, vì lẽ đó đặc biệt trở về tìm một phen. Tôn Ngộ Không vừa nghe, chớp chớp con mắt, đăm chiêu địa điểm gật đầu, sau đó nhiệt tình đề nghị, ồ, hóa ra là như vậy a. Đã như vậy, nếu không hai ta một đạo đồng hành thôi, cũng thật có cái bạn đồng hành, chiếu ứng lẫn nhau phối hợp. Na Cha thoáng do dự một chút, cuối cùng vẫn là thoải mái đáp, được thôi. Vậy thì cùng nơi đi. Kết quả là một hồ một ngẫu ngầm hiểu ý địa trốn vào hư không. Ở cái kia làm người nóng trong tiêu giao cốc bên trong, thở mặc như một vị siêu phàm thoát tục thần chỉ, ngồi ngay ngắn ở hùng vĩ đồ sộ thần đàn đỉnh. Hắn dáng người kiên cường, khí vũ hiên ngang, tỏa ra một loại có một không hai uy nghiêm và khí thế. Tại sau lưng thở mặc, một tòa hư viễn thần quốc như ẩn như hiện, phản phất là từ thời đại viễn cổ xuyên việt mà đến tiến cảnh. Tòa này thần quốc như một viên óng ánh lóa mắt minh châu, tỏa ra mê người ánh sáng. Vô số do tiểu thiên thế giới biến thành thất thải hà quang như thủy triều cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong đó, làm cho toàn bộ thần quốc đều bị này rực rỡ màu sắc ánh sáng bao phủ. Theo những này thất thải hà quang truyền vào, thần quốc trở nên càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng hoàn mỹ. Nguyên bản có chút hoang vu thổ địa từ từ trở nên màu mỡ, núi non sông suối cũng càng tráng lệ xinh đẹp tuyệt trần. Mà sinh sống ở mảnh này thần quốc bên trong muôn hình muôn vẻ các sinh linh, thì lại tận tình hưởng thụ phần này đến từ thần vương ban ân. Chúng nó tắm rửa ở hào quang bên trong thân thể sức mạnh bằng tốc độ kinh người tăng trưởng, thực lực tăng lên có thể nói là mắt trần có thể thấy. Những người mạnh mẽ tiên tiên thần ma môn, giờ khắc này chính mang theo vô cùng dáng vóc tiểu tụy tâm, hướng về thẩm mặc vị này vĩ đại thần vương biểu đạt sâu sắc cảm kích tình. Cứ việc thực lực tăng lên trên diện rộng có thể sẽ khiến người ta sản sinh tiêu ngạo tự mãn tâm tình, nhưng những này tiên tiên thần ma môn nhưng không chút nào dám đối với thần vương uy nghiêm có mạo phạm. Bởi vì từ lúc trước đây thật lâu, thần vương cũng đã ở tại bọn hắn mỗi người trong cơ thể gieo xuống uy lực to lớn cấm chế thần chú. Loại này thần chú dường như vòng kim cô bình thường, vững vàng mà trói chặt linh hồn của bọn họ, để bọn họ căn bản không có ngỗ nghịch phản kháng can đảm cùng cơ hội. Hơn nữa, chỉ cần hơi có chút đầu óc người liền có thể rõ ràng, tùy tùng như vậy một vị nắm giữ vô biên thần lực mà hùng hồn rộng lượng thần vương, không chỉ có thể thu được sung túc tài nguyên cùng che chở, trải qua ngày thư thích, còn có thể không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Đã như vậy, cần gì phải đi làm loại kia thật quá ngu xuẩn sự tình, phản kháng thần vương đây. Vì lẽ đó, sở hữu sinh linh đều cam tâm tình nguyện địa thần phục với Thẩm Mặc dưới sự thống trị, tận tâm tận lực địa vì là xây dựng cái này mỹ lệ phồn vinh thần quốc cống hiến ra bản thân một phần sức mạnh. Nhưng vào lúc này, Thẩm Mặc đột nhiên mở thần mâu, trong con ngươi tinh thần như biển, thần quang sáng láng, ánh mắt của hắn xuyên việt mênh mông vô ngần hư không hải, rơi vào một hầu một ngẫu trên người. Bản nguyên giới Tôn Ngộ Không, Na Tra, bọn họ tại sao lại đến rồi? Chương 433, hai người nhi chính là đến xem trò vui. Chương 433, hai người nhi chính là đến xem trò vui. Tôn Ngộ Không cùng Na Tra tại sao lại đi đến nơi này mênh mông vô ngần hư không hải đây? Nguyên nhân không gì khác, chính là vì tìm kiếm thần vương Phục Hy tâm tích. Phải biết, đây chính là liên quan đến chứng đạo chi kiếp a. Đối với thần vương Phục Hy mà nói, kiếp nạn này có thể nói là tràn ngập vô tận hung hiểm, hơi bất cẩn một chút liền có thể vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, đối với những người khác tới nói, trận này chứng đạo chi kiếp nhưng là vạn năm đều khó mà nhìn thấy một lần kinh thiên kỳ quan. Nếu là không cách nào tự mình trải qua cũng mắt thấy này một đồ sộ cảnh tượng, không thể cùng thần vương Phục Hy ngay mặt giao lưu luận đạo, Tôn Ngộ Không cùng Na Tra đều sẽ cảm giác sâu sắc tiếc nuối, cho là mình bỏ mất một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Bởi vậy, nay một người một hầu không chút do dự mà bước lên ở trong hư không tìm kiếm thần vương Phục Hy tung tích hành trình. Mặc dù bọn hắn hiện nay vẫn không có biện pháp trực tiếp xác định thần vương Phục Hy xác thực vị trí, nhưng dựa vào nhạy cảm sức quan sát cùng kinh nghiệm phong phú, có thể thông qua quan sát hư không dập tắt lưu lại manh mối đến khóa chặt những người ẩn giấu ở chỗ tối thần quốc tọa độ. Chỉ cần phát hiện thần quốc vị trí địa phương, như vậy khoảng cách tìm tới Thẩm Mặc dĩ nhiên là sẽ không quá xa. Mà giờ khắc này Thẩm Mặc thật đúng là có chút tâm hoảng ý loạn. Đứng ở lập trường của hắn đến xem, cũng không biết Tôn Ngộ Không cùng Na Tra lần này đến đây đến tột cùng có gì ý đồ. Mắt thấy Tây Du giới liền muốn cùng bản nguyên giới triển khai một hồi đại chiến kịch liệt, thế cục càng căng thẳng, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng có thể gợi ra không tưởng tượng nổi hậu quả. Tôn Ngộ Không cùng Na Tra hai vị này ở bản nguyên giới có thể gọi hàng đầu thần tướng cấp bậc tồn tại, dĩ nhiên cùng hiện thân với mênh mông vô ngần hư không trong biển. Nếu nói là bọn họ chỉ là đến đây du ngoạn ngắm cảnh, e sợ liền quỷ hồn đều sẽ khịt mũi con thường, kiên quyết sẽ không tin tưởng loại này hoang đường nói như vậy. Nhưng mà, muốn xác thực biết được bọn họ lần này đến đây đến tột cùng có mang loại nào mục đích, vẫn cần cẩn thận một chút địa hơn nữa thăm dò mới được. Thầm mắc khẽ như mày, rơi vào ngắn ngủi trầm tư ở trong. Có điều vẹn vẹn mấy tức sau khi, hắn cặp kia tầm nhìn thâm thúy con người bỗng nhiên né qua một tia linh quang, trong lòng dĩ nhiên có kế sách tương đối. Chỉ thấy hắn chậm rãi mở ra cái kia như ẩn chứa vô tận thần lực thần mâu, ánh mắt xuyên biệt tầng tầng hư không sương mù, trực tiếp tìm đến phía mênh mông vô ngần hư không hải nơi sâu xa. Trải qua một phen cẩn thận sưu tầm, rốt cục hắn thành công ở mênh mông trong hư không khóa chặt một phương chính gặp đông đảo luân hồi sĩ công kích mãnh liệt tiểu thiên thế giới. Cái này tiểu thiên thế giới liền dường như mưa to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, ở luân hồi sĩ môn sức mạnh to lớn trùng kích vào có vẻ tràn ngập nguy cơ. Đang lúc này, chỉ nghe đát một tiếng lanh lảnh búng tay bỗng nhiên vang lên. Trong phút chốc, nguyên bản còn đang ra sức thảo phạt cái kia tiểu thiên thế giới mười mấy vạn luân hồi sĩ, dồn dập tiếp thu được đến từ Thẩm Mặc chỉ lệnh, luân hồi nhiệm vụ tức khắc kết thúc. Những người luân hồi sĩ môn tuy rằng không cam tâm, nhưng cũng không dám chống đối mệnh lệnh, chỉ được cấp tốc rút đi chiến trường. Trong nháy mắt, mới vừa còn bị luân hồi sĩ môn vây lại đến mức nước chảy không lọt, chỉ lát nữa là phải luân hãm tiểu thiên thế giới, đột nhiên mất đi sở hữu kẻ địch hình bóng. Nhưng mà, thế giới này từ lâu ở luân hồi sĩ môn kéo dài không ngừng công kích bên dưới trở nên vết thương đầy dẫy, tàn tạ khắp nơi, phảng phất đến tàn trong gió bình thường lảo đảo lảo đảo, bất cứ lúc nào đều có khả năng triệt để sụp đổ tiêu tan. Tôn Ngộ Không cùng Na Tra đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, phảng phất có một luồng sức mạnh thần bí chính đang triệu hoán bọn họ. Hai người trong nháy mắt liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều từ đối phương trong ánh mắt đọc ra đồng dạng khiếp sợ cùng nghi hoặc. Không chút do dự nào, bọn họ thân hình loáng một cái, tức khắc hóa thành hai đạo bóng ánh lóa mắt lưu quang, lấy tốc độ nhanh như điện chớp hướng về cái hướng kia đi vội vã. Trong nháy mắt, bọn họ liền đã đến thế giới xung quanh. Cách mênh mông vô tận hư không hải, trước mắt hiện ra một bức làm người nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng, nguyên bản nên sinh cơ bừng bừng tiểu thiên thế giới, bây giờ cũng đã là tàn tạ khắp nơi bừa bộn. Đại địa nổ tung, sơn hà phá nát, giữa bầu trời tràn ngập quần quần khói đen, phảng phất tận thế giáng lâm bình thường. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Khỏe mạnh một thế giới sao biến thành dáng dấp như thế? Na Tra đầy mặt vẻ giận dữ mà quát, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm phía dưới cái kia vô cùng thê thảm cảnh tượng, nắm đấm không tự chủ nắm đến khanh khách vang vọng. Tôn Ngộ Không trong mày, một đôi hỏa nhãn kim tinh nhìn quét toàn bộ thế giới, một lát sau trầm giọng nói, "Y ta lão Tôn xem ra, giới này hẳn là đụng phải vực ngoại thiên ma trắng trợn xâm lấn. Những người tên ghê tởm không chỉ có cướp đoạt đi rồi thế giới lực lượng bản nguyên, liền ngay cả ẩn chứa trong đó đạo vận cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Dựa theo này tình hình tiếp tục phát triển, không được bao lâu thời gian, phía thế giới này liền sẽ bởi vì bản nguyên khô cạn mà triệt để dập tắt, cuối cùng rơi vào vô biên vô hạn trong hư không." Na Tra quay đầu nhìn về trong thế giới những người còn đang dãy rủa khổ sở cầu sinh vô số sinh linh, trong mắt lóe ra một tia thương xót vẻ, nhưng càng nhiều nhưng là đối với vực ngoại thiên ma phẫn hận. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Những này phát điên vực ngoại thiên ma, thực sự tội ác tày trời. Bản thái tử nhất định phải để chúng nó nợ máu trả bằng máu, trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Hừ, ta lão Tôn cũng chắc chắn sẽ không dễ tha chúng nó." Tôn Ngộ Không nổi giận đùng đùng, quát lên một tiếng lớn. Chỉ thấy hắn đưa tay hướng về sau đầu một màn, trong nháy mắt rút ra một cái vàng chói lọi lông khỉ. Ngay lập tức, hắn đem cây này lông khỉ đặt ở bên mép, nhẹ nhàng thổi một hơi. Trong phút chốc, cái kia lông khỉ hóa thành một đạo chói mắt màu vàng lưu quang, tựa như tia chớp thẳng tắp địa rơi vào đến phía dưới thế giới ở trong. Đạo kia màu vàng lưu quang tiến vào thế giới sau khi, như linh động giống như cá lội, ở bên trong trời đất nhanh chóng qua lại lưu chuyển. Nó nơi đi qua nơi, mang theo một trận sáng lạn ánh sáng, tựa hồ chính đang lo lắng tìm kiếm cái gì trọng yếu đồ vật. Đạo kia thần bí ánh sáng như một viên long lánh sao băng, xét qua phía chân trời, xuyên biệt tầng tầng dãy núi cùng rộng lớn vô ngần đại dương. Dọc theo đường đi, nó trải qua vô số phong vũ lôi điện của rửa, nhưng trước sau kiên quyết không rời địa hướng về mục tiêu đi tới. Rốt cục, đạo hào quang này đến chỗ cần đến, một bộ nằm ngang ở trong vùng hoang dã cụt tay thiếu niên thi thể. Ngay ở nó tiếp xúc được thiếu niên thân thể trong nháy mắt, một đạo bóng ánh lóa mắt ánh sáng màu vàng nóng đột nhiên tỏa ra ra, đem toàn bộ khu vực đều chiếu rọi đến giống như ban ngày bình thường sáng sủa. Nguyên bản đã không hề có sinh khí, sinh cơ đoạn tuyệt thiếu niên, giờ khắc này nhưng như là bị chuyển vào một luồng sức sống mãnh liệt. Hắn hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở, mê man mà nhìn một phía. Cùng lúc đó, những người ẩn giấu ở đầu góc hắn nơi sâu xa ký ức cùng với lưu lại ở trên người hắn yếu ớt luân hồi sĩ khí tức, càng thông qua bám vào ở trên người hắn một cái lông khỉ, như thủy triều cuồn cuộn không ngừng lan truyền đến cách xa ở bên ngoài ngàn dặm Tôn Ngộ Không trong đầu. Khi này chút tin tức tràn vào Tôn Ngộ Không ý thức lúc, hắn không khỏi trợn to hai mắt, trong miệng tự lẩm bẩm, không phải vượt ngoại thiên ma, mà là thâm viên ác ma. Một bên Na Cha nghe được danh tự này, cũng là sắc mặt thay đổi, kinh ngạc thốt lên, đám kia vực sâu bên trong con rệp lúc nào dĩ nhiên có như vậy thủ đoạn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. Bởi vì từ thiếu niên truyền đến ký ức cùng khí tức đến xem, lần này sự kiện tuyệt đối không phải tầm thường. Dĩ vãng thâm viên ác ma sử dụng thủ đoạn tuy rằng thâm độc tàn nhẫn, nhưng tóm lại vẫn còn có chút uy luật có thể theo. Nhưng mà, tình huống lần này nhưng hoàn toàn khác nhau, tựa hồ có một loại sức mạnh hoàn toàn mới ở sau lưng thao túng tất cả. Nay cùng thâm viên ác ma qua lại thủ đoạn tuyệt nhiên không giống, xem ra không chỉ là hư không xảy ra vấn đề, liền ngay cả vực sâu cũng chịu đến ảnh hưởng. Tôn Ngộ Không cau mày, ngăm chiêu mà nói rằng, Na Cha gật gật đầu, biểu thị tán thành, đúng đấy, vị kia đại năng đến tuột cùng làm bao nhiêu sự tình, mới gặp gợi ra khổng lồ như thế biến cố. Nghĩ đến bên trong, Tôn Ngộ Không cùng Na Cha vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị lên. Có điều, cứ việc đối mặt tình thế nghiêm trọng như vậy, bọn họ cũng không có một chút nào lùi bước tâm ý dù sao, thân là chính nghĩa chi sĩ, gặp phải như vậy diệt thế hai ương lại có thể nào ngồi xem mặc kệ đây. Liền, hai người nhìn nhau nở nụ cười, cùng kêu lên quát lên, vậy thì ra tay đi. Lời còn chưa dứt, bọn họ thân hình lóe lên, cái kia Tôn Ngộ Không gầm lên một tiếng, trên người ánh vàng đại thịnh, trong tay như ý kim cô đồng trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng, long lánh làm người ta sợ hai ánh sáng. Thân hình hắn loáng một cái, như một đạo tia chớp màu vàng nóng giống như hướng về hư không phóng đi. Một bên Na Cha cũng không cam lòng yếu thế, hắn khẽ quát một tiếng, chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, cả người liệt diễm hừng hực. Hắn cái kia linh động bóng người theo sát phía sau, cùng Tôn Ngộ Không cùng hướng về vực sâu đi vội vã. Hai vị này đến từ bản nguyên giới nhân vật tuyệt đỉnh, một cái trời sinh thần hầu nắm giữ thay đổi thất thường thần thông, một cái khác thì lại có mau lẹ như gió tốc độ cùng uy mãnh vô cùng hỏa diễm lực lượng. Giờ khắc này, bọn họ kề vai chiến đấu, khí thế như cầu vồng, thể phải cho những người dám to gan xâm lấn giới này thâm viên ác ma một cái mạnh mẽ giáo huấn. Đang lúc này, mới vừa bị Thẩm Mặc Chi đi luân hồi sĩ môn, đột nhiên trong đầu của bọn họ vang lên gấp gáp tiếng nhắc nhở. Trong lòng mọi người căng thẳng, vội vã kiểm tra tin tức, phát hiện dĩ nhiên là luân hồi không gian phát tới khẩn cấp chỉ lệnh. Bọn họ lại có hoàn toàn mới nhiệm vụ trọng yếu chờ đợi đi nhận lấy. Cấp SSS nhiệm vụ, đẩy lùi Tôn Ngộ Không, khen thưởng luân hồi điểm ngàn vạn. Cấp SSS hối đoái quyền hạn một. Cấp SSS nhiệm vụ, đẩy lùi Na Cha, khen thưởng luân hồi điểm ngàn vạn. Cấp SSS hối đoái quyền hạn một. Cấp SSS nhiệm vụ, đánh chết Tôn Ngộ Không, khen thưởng luân hồi điểm 100 triệu. Cấp SSS hối đoái quyền hạn 10. Cấp SSS nhiệm vụ, đánh chết Na Cha, khen thưởng luân hồi điểm 100 triệu. Cấp SSS hối đoái quyền hạn 10. Đột nhiên giáng lâm cấp SSS nhiệm vụ như một đạo kinh thiên phích lịch, trong nháy mắt ở luân hồi sĩ quần thể bên trong nhấc lên sóng lớn mênh mông, gợi ra một hồi cuồng nhiệt báo táp. Chính như câu kia ngạn ngữ nói tới, có trọng thưởng tất có người dũng cảm, huống chi những này luân hồi sĩ vốn là vì luân hồi sứ mệnh mà tồn tại, đối mặt dụ người như vậy nhiệm vụ khen thưởng, bọn họ lại có thể nào kiềm chế được nội tâm kích động đây. Ngay ở trong nháy mắt, cái kia nguyên bản có hạn săn bắn Tôn Ngộ Không cùng Na Cha nhiệm vụ tiêu chuẩn tựa như cùng đói bụng trong bầy sói thịt tươi bình thường, bị điên cuồng luân hồi sĩ môn một cướp mà không. Thậm chí ngay cả trong truyền thuyết thập đại thánh nhân binh lính bên trong, cũng có hai vị mạnh mẽ vô cùng tồn tại hung hãn ra tay, gia nhập vào trận này kịch liệt đấu võ bên trong. Thời khắc bây giờ, thân ở bao táp trung tâm Tôn Ngộ Không cùng Na Cha nhưng hồn nhiên không biết sắp giáng lâm tại trên người chính mình to lớn nguy cơ. Bọn họ vẫn như cũ dựa theo chính mình tiết tấu tiến lên, không chút nào nhận ra được chu vi cái kia từ từ áp sát tầm tầm sát ý, nhưng mà, tại đây nhìn như bình tĩnh biểu tượng sau lưng, Thẩm Mặc trước sau yên lặng nhìn kỹ tất cả. Thẩm Mặc khác nào ẩn giấu ở trong bóng tối thợ săn, tỉnh táo quan sát Tôn Ngộ Không cùng Na Cha nhất cử nhất động. Hắn cẩn thận lắng nghe giữa hai người mỗi một câu đối thoại, không buông tha bất luận cái nào nhỏ bé vẻ mặt biến hóa, đồng thời, hắn còn mật thiết lưu ý hành động của bọn họ quy tích, nỗ lực từ bên trong hiểu rõ ra bọn họ mục đích thực sự vị trí, cùng với bản nguyên giới mới nhất hướng đi. Theo thời gian trôi đi, luân hồi sĩ môn cùng Tôn Ngộ Không, Na Cha ở vực sâu bên trong khai chiến. Thẩm Mặc trong lòng đối với toàn bộ thế cuộc nắm càng ngày càng rõ ràng, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng biết rõ nhiệm vụ lần này gian khổ tính cùng độ nguy hiểm. Nhưng mà, cứ việc luân hồi sĩ môn về số lượng có ưu thế áp đảo, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn là không cách nào chiến thắng mạnh mẽ vô cùng bản nguyên giới tiên thần. Phải biết, những này luân hồi sĩ liền dường như bị mạnh mẽ lấp đầy tri thức cùng kỹ năng nhân tạo binh khí bình thường, tuy rằng nhìn như mạnh mẽ, nhưng trên thực tế thiếu hụt chân chính đối với đại đạo sâu sắc lĩnh ngộ cùng cảm ngộ. So sánh với đó, những người bản nguyên giới tiên thần có thể rất khác nhau, bọn họ hoặc là thông qua thời gian dài gian khổ địa tìm hiểu đại đạo pháp tắc, hoặc là từ nhỏ liền có khống chế đại đạo thiên phú dị bẩm, nó sức mạnh bản chất xa xa vượt qua luân hồi sĩ. Chỉ có những người nắm giữ thánh nhân lực lượng gia trì thánh nhân binh lính mới có khả năng cùng xem Tôn Ngộ Không, Na Tra như vậy cường giả cấp cao nhất phân cao thấp. Lần này tham dự trận này kịch liệt săn bắn hành động hai vị thánh nhân binh lính, phân biệt là Ma Viên Trịnh Khiếu cùng với Cực Hạn Sở Khả. Trong đó, Ma Viên Trịnh Khiếu hối đoái chính là cái kia làm người nghe tiếng đã sợ mất mật tiên tiên ma thần thôn tiên ma viên huyết thống. Khi hắn thành công thu được thánh nhân lực lượng sau, càng như kỳ tích địa thành tựu thôn tiên ma viên thân thể. Thân thể này lực lớn vô cùng, có thể dễ dàng xé rách tinh thần, hai chân càng là có thể đạp nát nhật nguyệt. Cùng lúc đó, một vị khác thánh nhân binh lính, Cực Hàn Sở Khả, thì lại lựa chọn hối đoái đồng dạng khủng bố tiên tiên ma thần cửu u hàn cách huyết thống. Khi chiếm được thánh nhân lực lượng trợ lực sau khi, nàng cũng được tọa nguyện địa đắp nặn ra cửu u hàn cách thân thể. Này thân thể ẩn chứa vô tận hàn ý, có thể trong nháy mắt đem phương viên vạn dặm hóa thành đóng băng khu vực, liền ngay cả hết sức hàn lạnh đều có thể bị nó dễ dàng nát tan. Bọn họ sở dĩ dứt khoát kiên quyết địa lựa chọn lĩnh ngộ cái này cực kỳ khó khăn cấp SSS nhiệm vụ, kỳ thực sâu trong nội tâm giấu trong lòng một cái vô cùng mãnh liệt nguyện vọng, vậy thì là có thể có cơ hội cùng trong truyền thuyết Tôn Ngộ Không cùng với Na Tra đến một hồi thoải mái tràn trề luận bàn tranh tài. Đối với bọn hắn mà nói, cuộc chiến đấu này thắng bại kết quả cũng không phải là mấu chốt nhất việc. Dù sao, từ lúc bước lên đoạn này hành trình trước, bọn họ cũng đã tỉ mỉ làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Bọn họ lại xuất phát thời gian cố ý tiêu tốn quý giá tài nguyên đi đổi thay đổi sống lại thập tự giá. Nay thần kỳ bảo vật nắm giữ phục sinh lực lượng, mặc dù bọn họ bất hạnh ở giao phong kịch liệt bên trong tao ngộ thảm bại, thậm chí rơi vào cái thân tử đạo tiêu bi thảm kết cục, chỉ cần trong tay nắm chặt cái này sống lại thập tự giá, liền có thể ở luân hồi không gian bên trong thu được tân sinh, một lần nữa tỏa ra sự sống cùng sức sống. Cho nên nói, bọn họ lần này đến đây tham dự khiêu chiến, mục đích chủ yếu nhất vẹn vẹn chỉ là muốn tận mắt nhìn cũng tự mình cảm thụ một chút Tôn Ngộ Không cùng Na Tra cái kia siêu phàm thoát tục kinh thế bản lĩnh đến tột cùng là cỡ nào lợi hại. Đối với này, Thẩm Mặc cũng là biết được. Không hy vọng bọn họ đánh giết Tôn Ngộ Không, Na Tra, chỉ cần làm hết sức nghiền ép ra bọn họ lực lượng bản nguyên, làm cho hư không hành giả rút lấy trong đó ký ức, biết được liên quan với hai người đến mục đích, cùng với bản nguyên giới tình báo. Tuy rằng đánh không lại Tôn Ngộ Không, Na Tra, có điều, Thẩm Mặc vẫn phải là đến bật mình muốn. Cái gì? Hai người nhi chính là đến xem trò vui. Nghiệp chướng a, hai người này thằng đốc, uổng phí ta thời gian lâu như vậy bố cục. Chương 434, liều một phen, xe đạp biến mô tô chương 434, liều một phen, xe đạp biến mô tô Thẩm Mặc vốn cho là Tôn Ngộ Không cùng Na Tra chính là bản nguyên giới điều động mà đến bộ đội tiên phong, nhưng mà trải qua một loạt xảo diệu thăm dò sau khi, hắn nhận ra được, này một hầu một ngẫu dĩ nhiên cũng không phải là bắt nguồn từ bản nguyên giới thụ ý, hoàn toàn là hai người bọn họ tự chủ trương địa chạy đến mảnh này hư không trong biển tìm kiếm Thần Vương Phục Hy. Bọn họ mục đích của chuyến này lại chỉ là muốn tận mắt nhìn Thần Vương Phục Hy cái kia chấn động thiên địa chứng đạo chi tiết. Thần Vương Phục Hy. Thẩm Mặc không khỏi lòng sinh nghi hoặc, âm thầm suy nghĩ, cái tên này ai vậy? Ta làm sao đối với này không biết gì cả? Phải biết, cho tới nay, Thẩm Mặc đều vẹn vẹn biết được mình cùng đến từ Tây Du giới Bồ Đề lao tổ chờ chư vị thánh nhân cộng đồng bày ra những người cơ mật chuyện quan trọng, nhưng đối với cái gọi là Thần Vương Phục Hy việc nhưng là chưa từng nghe thấy. Có điều cũng may, thông qua thâm nhập phân tích Tôn Ngộ Không cùng Na Tra trong cơ thể ẩn chứa năng lượng bản nguyên cùng với những người vụn vặt mẫu ký ức, Thẩm Mặc rốt cục có thể từng điểm địa chấp vá ra ẩn dấu ở sau lưng kinh người chân tướng. Nguyên lai, ở xa xôi quá khứ, Thần Vương Phục Hy từng với bản nguyên giới lớn mật địa đưa ra một loại tên là hư không chi đạo học thuyết. Dựa theo hắn tư tưởng, con đường này một khi thành công thi hành, sẽ đem toàn bộ rộng lớn vô ngần hư không hải triệt để phong tỏa lại, do đó hữu hiệu ngăn cản hư không hải rơi vào vạn kiếp bất phục hư vô hoàn cảnh. Nhưng ai có thể ngờ tới, như vậy một cái nhìn như vĩ đại mà cao thượng lý niệm nhưng cùng lúc đó thiên tôn cực lực khởi xướng hội nguyên lại mở ra đạo sản sinh nghiêm trọng xung đột. Chính là đạo bất đồng bất tương vi mưu, bởi vì hai bên lý niệm to lớn bất đồng, Thần Vương Phục Hy cuối cùng chịu khổ chèn ép, nó gian khổ mở ra con đường cũng bị vô tình chặt đứt. Cùng đường mặt lộ thời khắc, vị này kinh tài tuyệt diễm thần vương nghị nhưng mà kiên quyết địa vung bút vạch một cái, càng mạnh mẽ địa bổ ra hỗn độn, sau đó tựa như một tia chớp giống như cấp tốc trốn vào trong hư không, từ đây mai danh nhận tích, lại không có bất luận cái gì tin tức truyền ra. Cùng Thần Vương Phục Hy cùng biến mất với bên trong đất trời, còn có cái kia một đạo thần bí khó lường, ẩn chứa vô tận đại đạo lực lượng pháp tắc hồng mông tử khí. Thẩm Mặc trong lòng run lên bần bật, mắt sáng như đốt giống như bắn về phía trong cơ thể mình cái kia đã bị triệt để luyện hóa hồng mông tử khí. Phải biết, này một đạo hồng mông tử khí chính là ngày xưa uy chấn chư thiên vạn giới Thần Vương Phục Hy nắm giữ đồ vật. Nhưng mà vật đổi sao rời, bây giờ hồng mông tử khí tuy nhưng tích trữ ở thế, nhưng này vị đã từng quát tháo phong vân Thần Vương Phục Hy cũng đã nhưng mà không biết tung tích. Cho đọc Thần Vương Phục Hy các loại truyền thuyết cùng sự tích, Thẩm Mặc trong lòng không khỏi cảm khái bàn ngàn. Đặc biệt là nó riêng một ngọn cờ hư không đạo, càng làm cho người là chi thán phục. Hội nguyên lại mở ra tương tự với lưu trữ lại một lần nữa. Hư không phong cấm nhưng là hình cầu hư không, tiếp tục diễn sinh chính là đa nguyên vũ trụ. Ở trong hư không dựng dục ra đa nguyên vũ trụ, tất cả vật chất không còn hướng ra phía ngoài rơi vào hư không, mà là hướng vào phía trong diễn sinh đa nguyên vũ trụ. Thần Vương Phục Hy đạo hiển nhiên càng hoàn mỹ. Mặc kệ đạo như thế nào, chỉ có thành công bắt bản nguyên giới mới vừa có hành đạo tư cách. Thẩm Mặc sâu trong nội tâm muốn thảo phạt bản nguyên giới, cũng hay vào đó trở thành tân một đời thiên tôn hùng tâm tráng trí chưa bao giờ có chút nào dao động. Dưới cái nhìn của hắn, bất kể là làm người nghe tiếng đã sợ mất mật hội nguyên sống lại cước, cũng hoặc là vô hạn tương lai hư không đa nguyên vũ trụ, chỉ cần mình có thể thành công đột phá ràng buộc, thành tiểu thiên tôn vị trí, như vậy hết thảy đều để cho hắn đến chỗ tể. Đến loại trình độ đó, dù cho 1-3 năm trải qua hội nguyên sống lại, 2-4-6 mở ra hư không phong cấm, cũng có điều chính là hắn thoáng gật đầu liền có thể quyết định được thôi. Cho tới thần vương phục hy qua lại các loại, tạm thời trước hết để qua một bên đi. Giờ khắc này trọng yếu hơn chính là, Thẩm Mặc dĩ nhiên hiểu rõ bản nguyên giới mới nhất hướng đi. Bản nguyên giới bên trong khắp nơi thế lực cường đại dĩ nhiên lầm tưởng trước mắt đã phát sinh tất cả chính là thần vương phục hy chính đang trải qua chứng đạo chi kiếp, bởi vậy bọn họ dồn dập lựa chọn án binh bất động, lặng lặng mà chờ đợi tốt nhất ra tay thời cơ đến. Ngoại trừ cách xa ở phương Tây Linh Sơn cụ Lưu Tôn, còn có bị thánh nhân binh lính đánh mở ra được bắt đầu hoài nghi mình tiên con đường sống Tôn Ngộ Không cùng Na Cha ở ngoài, hiện nay còn chưa có cái khác tiên thần tham dự đến trận này phân tranh bên trong. Thời khắc bây giờ, chính là Thẩm Mặc trong bóng tối tích trữ sức mạnh, cũng xảo diệu địa né tránh ở bên trong tuyệt hảo thời khắc. Thẩm Mặc âm thầm suy nghĩ, nếu bản nguyên giới nhận định lần này hư không dị thường gợn sóng cùng thần vương phục hy tồn tại liên quan, như vậy vì sao không thuận theo này cỗ thủy triều, cùng bản nguyên giới phối hợp lẫn nhau, diễn dịch vừa ra đặc sắc tuyệt luân vở kịch lớn đây? Phải biết, cứ việc bản thân của hắn cũng không phải là chân chính thần vương phục hy, nhưng dựa vào thu hoạch đến hồng mông tử khí, hơn nữa dĩ nhiên đạt tới thánh nhân cảnh giới cao thâm tu vi, nếu như do hắn đến đóng vai vị này thần bí khó lường thần vương phục hy, e sợ thế gian có thể nhìn thấu nó thật giả người ít đòi. Nhưng mà làm người tiếc nuối chính là, Tôn Ngộ Không cùng Na Cha ký ức ở trong cũng không có liên quan với thần vương phục hy dung mạo xác thực ấn tượng. Cho tới cương thi trong thế giới ngược lại cũng xác thực tồn tại tên là phục hy nhân vật, nhưng hôm nay hắn vẹn vẹn chỉ là một giới người phàm bình thường thôi, cùng bản nguyên giới vị kia cao cao tại thượng, uy trấn bát phương thần vương phục hy lẫn nhau so sánh quả thực chính là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không có bất kỳ có thể cung tham khảo lấy làm gương địa phương. Không chỉ có như vậy, ở tại hắn rất nhiều thế giới đồng dạng truyền lưu thần vương phục hy các loại truyền thuyết cố sự, nhưng đều không ngoại lệ chính là những thế giới này tình hình đều cùng trước mặt vị trí cục diện đại khái giống nhau. Tuy rằng khắp nơi đều có thần vương phục hy nghe đồn chung quanh truyền bá, nhưng trên thực tế nhưng chưa bao giờ có người tận mắt nhìn quá vị này thần vương phục hy hình dáng. Chỉ có Tây Du giới có lẽ sẽ có chỗ bất đồng, dù sao Bồ Đề lao tổ tất nhiên là đã từng may mắn từng trải qua phục hy phong thái. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc trong lòng hơi động, không chút do dự mà lại lần nữa cùng thân ở Tây Du giới bên trong hóa thân bắt được liên lạc, cũng hướng về nó truyền đạt chỉ lệnh, yêu cầu hắn mau chóng cùng Bồ Đề lao tổ liên hệ, thu được có quan hệ thần vương phục hy tường tận tin tức. Tây Du thế giới bên trong hóa thân thu được Thẩm Mặc lan truyền mà đến tin tức sau khi, lập tức liền có đáp lại. Đạo hữu, không cần hao phí khổ tâm như vậy. Tiếp đó, chỉ nghe hóa thân dùng trầm ổn mà tự tin ngữ khí nói rằng, thần vương phục hy, ta ngược lại thật ra có nghe thấy, thậm chí đã từng tận mắt nhìn qua cùng với ghi chép liên quan. Nguyên lai, học rộng tài cao Tây Du hóa thân trong ngày thường nóng lòng với nghiền ngẫm đọc các loại quý giá địa tịch, đặc biệt là những người ẩn sâu với năm tháng bụi trần bên trong thượng cổ bí tịch. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có thể may mắn ở nào đó bản cổ lão mà hy hữu bí ẩn chi thư bên trong, ngẫu nhiên thoáng nhìn có quan hệ thần vương phục hy chân dung. Theo hóa thân thuật, cái kia bản thượng cổ bí ẩn ở trong dĩ nhiên lưu giữ một bức miêu tả thần vương phục hy dung mạo chân dung. Bức họa này xem bị tỉ mỉ địa khắc họa ở một tấm không rõ lai lịch rồi lại có vẻ đặc biệt túi ra bên trên, phản phất gánh chịu vô tận lịch sử tang thương cùng sức mạnh. Nghe được nơi này, Thẩm Mặc không kiềm chế nổi nội tâm kích động cùng hiếu kỳ, đội bá mệnh lệnh hóa thân lập tức đem cái kia bức cực kỳ trọng yếu chân dung đệ trình đến trước mặt mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục làm Thẩm Mặc tận mắt nhìn thấy cái kia bức trong truyền thuyết chân dung lúc, cả người hắn trong nháy mắt ngây người như phỗng, hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ. Chỉ thấy trước mắt bức tranh này bên trên hiện ra nhân vật hình tượng cao to uy mãnh, khí vũ hiên ngang, nhưng nó khuôn mặt đường biển cùng với quanh thân tản mát ra khí tức, càng cùng trong truyền thuyết thần thoại bản cổ đại thần giống nhau như lúc. Thẩm Mặc trừng lớn hai mắt, tự lẩm bẩm, đây là thần vương phục hy. Thấy thế nào đều càng như là khai thiên tích địa bản cổ. Trong lúc nhất thời, Thẩm Mặc tâm tư dường như loạn ma bình thường xoắn xuýt quấn quanh ở đồng thời, đối với sự phát hiện này cảm thấy vô cùng nghi hoặc cũng khiếp sợ. Bức họa kia xem bên trên miêu tả nam tử, thân thể vĩ đại như sơn nhạc, phản phất có thể đẩy lên toàn bộ thương khung. Chỉ thấy hai tay hắn nắm chặt một thanh khổng lồ vô cùng, tỏa ra vô tận ánh sáng cùng uy thế khai thiên phủ, nó khí thế chi bàng bạc làm người chấn động không ngớt. Khi hắn bung lên dịu trong ngáy mắt, một đạo hóng ánh hào quang chói mắt xẹt qua phía chân trời, mạnh mẽ mà đem hỗn độn sơ khai thiên địa bổ làm hai. Tình cảnh này cảnh tượng quả thực cùng trong truyền thuyết vị kia khai thiên tích địa bản cổ đại thần giống như lúc. Cho tới nay, mọi người đều cho rằng bản cổ mới là cái kia lấy vô thượng thần lực mở ra mảnh này rộng lớn thế giới vĩ đại tồn tại. Thế nhưng giờ khắc này, Tây Du hóa thân nhưng có thể 100 thật sự định, trước mắt bức họa này xem bên trong nhân vật tuyệt đối không phải bản cổ đại thần bản thân, mà là thần vương phục hy. Sự phát hiện này cũng từng để Tây Du hóa thân trong lòng tràn ngập nghi hoặc cũng không rõ. Lâu dài tới nay, liên quan với Tây Du giới khởi nguyên vẫn bị truyền thuyết là do bản cổ đại thần sáng tạo, nhưng bây giờ xem ra sự thực tựa hồ cũng không phải là như vậy. Như vậy, nếu như không phải bản cổ, lẽ nào thật sự chính là vị này thần vương phục hy mở ra toàn bộ Tây Du giới sao? Trong này đến tột cùng ẩn giấu đi thế nào bí mật không muốn người biết? Chẳng lẽ nói, sự thần bí khó lường này, tràn ngập kỳ huyễn sắc thái Tây Du giới càng là do người trong truyền thuyết kia thần vương phục hy tự tay mở ra mà đến? Thần vương phục hy nắm giữ kinh thiên động địa khả năng, hắn lấy sức một người khai sáng thiên địa, sau đó lấy thân hóa vạn vật, như vậy tráng cử vừa mới tạo nên này rộng lớn vô ngần Tây Du giới. Mà xem cái kia Bồ Đề lão tổ chờ rất nhiều thánh giả, dĩ nhiên đều là thần vương phục hy huyết đục biến thành. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ đối với bản nguyên giới phản kháng tựa hồ cũng đã trở thành số mệnh an bài việc. Làm Thẩm Mặc nghĩ đến đây lúc, trong lòng rộng rãi sáng sủa, phản phất đã hiểu rõ sở hữu bí mật cùng liên quan. Tưởng tượng năm đó, Thần Vương Phục Hy tao ngộ tầng tầng cảnh khó, nó tu đạo con đường bị miễn cưỡng cắt đứt. Nhưng mà, hắn vẫn chưa liền như vậy khuất phục, mà là phấn bút bung lên, vẽ ra một đạo kinh thế chỉ tuyến. Sau đó, hắn dứt khoát kiên quyết địa rời đi bản nguyên giới, một thân một mình xuyên việt cái kia vô biên vô hạn từ từ hư không hải, cuối cùng đến một nơi trốn hỗn độn. Ở đây, hắn lại lần nữa thể hiện ra có 102 thần lực, một bút bên dưới khai thiên tích địa, do đó sáng lập ra Tây Du giới ban đầu rằng rớp. Không chỉ có như vậy, Thần Vương Phục Hy còn đem chính mình huyết đục hóa thành Đông Đảo Tiên Tiên thần ma, để cho mình thần hồn biến ảo thành Tiên Tiên thần linh. Đến đây, Tây Du giới Hồng Hoang mở ra vừa mới chính thức kéo dài màn che. Thần Vương Phục Hy trong tay Hồng Mông tử khí ở trận này kinh thiên động địa biến cách bên trong lặng yên trốn vào hư không hải, cũng phân tán đến chư thiên vạn giới các góc. Thẩm Mặc có thể nói là phúc duyên thâm hậu người, hắn thậm chí có may mắn được một tia Hồng Mông tử khí. Chính là dựa vào này sợi Hồng Mông tử khí mang đến ngộ tính nguyên tiên, thân là một giới bình thường không có gì lạ phàm nhân, hắn có thể ở thời đại mạt pháp cái kia cương thi hoành hành trong thế giới gian nan cất bước một cái vết chân địa không ngừng tiến lên. Trải qua vô số gian khổ đau khổ sau khi, rốt cục thành công bước vào thánh nhân cảnh giới. Cho đến ngày nay, Thẩm Mặc không chỉ có biết được trong này rắc rối phức tạp nhân quả quan hệ, càng kế thừa Thần Vương Phục Hy chưa hoàn thành vĩ đại đạo đồ. Tuy rằng nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng không phải là chân chính Thần Vương Phục Hy, nhưng ở tinh thần truyền thừa cùng sứ mệnh đảm đương phương diện, hắn làm sao không phải là một loại hình thức khác Thần Vương Phục Hy đây? Một đời mới Thần Vương Phục Hy, đem đánh bắt diệt bản nguyên giới, thành lập tân bản nguyên, xây dựng tân trật tự sứ mệnh cùng trọng trách. Được, vậy thì như ngài mong muốn. Thẩm Mặc ánh mắt nhìn chăm chú trong tay cái kia bức thần bí mà cổ lão Phục Hy chân dung, đầu ngón tay dâng lên một luồng sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Hắn tập trung tinh thần, vận dụng chính mình đặc biệt pháp môn cùng kỹ xảo, trước tiên thành công mô phỏng xuất Thần Vương Phục Hy hình chiếu. Lúc này, Tôn Ngộ Không cùng Na Tra chính rơi vào một hồi kinh tâm động phách ác chiến bên trong. Đối mặt thánh nhân binh lính hung manh vô cùng công kích, bọn họ dần dần cảm thấy khó có thể chống đỡ, tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Mặc quả đoán ra tay. Chỉ thấy Thần Vương Phục Hy hình chiếu trong nháy mắt lóng lánh mà ra, nó ánh sáng dường như nắng nóng giữa trời, chói lóa mắt. Nương theo một trận kinh thiên động địa nổ vang, Thần Vương Phục Hy hình chiếu lấy bại sơn đảo hải tư thế nhằm phía chiến trường. Những người nguyên bản hung hăng cản quấy thánh nhân binh lính, ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này, nhất thời trở nên không đỡ nổi một đòn. Trong chớp mắt, Tôn Ngộ Không cùng Na Tra liền bị Thẩm Mặc từ trong tuyệt cảnh giải cứu đi ra. Tuy rằng nói riêng về thực lực, thánh nhân binh lính tuyệt đối không phải Tôn Ngộ Không cùng Na Tra đối thủ, nhưng bọn họ nhưng có Thẩm Mặc thành tiểu tiên cố hậu thuẫn, càng có luân hồi không gian quần quần không ngừng cung cấp chống đỡ. Trước, giữa lúc chiến đấu tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn lúc, luân hồi sĩ các đồng đội cũng dồn dập tới rồi trợ giúp. Bọn họ không chỉ có mang đến đủ loại kiểu dáng uy lực kinh người thần binh lợi khí, còn có rất nhiều quý giá hi hữu tiên đan linh dược. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường pháp bảo bay ngang, linh quang phân tán, tình cảnh đổ sộ đến cực điểm. Đối mặt cường đại như thế mà không nói võ đức kẻ địch, Tôn Ngộ Không cùng Na Tra dù cho bản lĩnh cao cường, trong khoảng thời gian ngắn cũng bó tay hết cách. Cũng may Thẩm Mặc dựa vào Thần Vương Phục Hy hình chiếu mạnh mẽ uy năng, tạm thời ổn định lại cục diện, đem bọn họ cứu đi ra. Thẩm Mặc biết lập tức mấu chốt nhất nhiệm vụ chính là tăng nhanh đẩy mạnh Tây Du giới đi về phía Tây Đại Kế, từng bước xâm chiếm bản nguyên giới sức mạnh. Trước đây, cụ Lưu Tôn Phật ở ban đầu đi về phía Tây lưu trình bên trong có thể nói thuận buồm xuôi gió, mỗi lần hắn tam tạng trải qua đau khổ thành công thông qua một cửa, hắn đều có thể rõ ràng địa cảm nhận được tự thân Phật lực hiện ra tăng lên, đồng thời cùng Tây Du giới liên hệ cũng càng chặt chẽ thâm hậu lên. Nhưng mà, tất cả ở bốn thánh thí thiền tâm sau khi phát sinh biến hóa tế nhị, cụ Lưu Tôn Phật bén nhạy nhận ra được, thế cuộc tựa hồ đã bắt đầu thoát ly hắn khống chế, hướng về một cái không biết phương hướng phát triển. Cụ Lưu Tôn kế hoạch ban đầu là hắn tam tạng mỗi quá một cửa, hắn trồng vào hắn tam tạng trong cơ thể Phật tâm liền mạnh mẽ một phần. Nhưng mà, đón lấy kiếp nạn càng xảy ra bất chắc. Mặc kệ hắn tam tạng quá mấy quan mấy khó, hắn Phật tâm cũng lại rút lấy không tới dù cho mảy may sức mạnh. Cụ Lưu Tôn Phật ý thức được, hắn ở hắn tam tạng trên người ra tay chân rất khả năng bị bốn thánh phát hiện ra. Hắn hiện tại nếu là không bổ cứu, trước sở hữu nỗ lực đều sẽ trôi theo dòng nước, trở thành người khác áo cưới. Cụ Lưu Tôn Phật lần này chuẩn bị liều một phen. Chính là, liều một phen, xe đạp biến mô tô. Phật một kích, thánh nhân hay không? Chương 435, xong xuôi, sông đại họa chương 435, xong xuôi. Sông đại họa cụ Lưu Tôn Phật lúc này trong lòng hoảng loạn vô cùng, trên trán thậm chí chạy ra đầy mồ hôi hột. Hắn trải qua thiên tân vạn khổ tỉ mỉ bày ra đi về phía Tây Đại Kế, dĩ nhiên liền như vậy bị Tây Du giới những người cao thâm khó dò địa phương thánh nhân cho nhìn đấu. Đây chính là hắn tiêu hao vô số tâm huyết cùng thời gian mới bày xuống cuộc a, nếu như hiện tại không nữa lấy hành động, như vậy này ngàn năm tới nay khổ tâm lưu tinh chắc chắn hóa thành một nước. Nhưng mà, đối mặt nguy cấp như vậy của diện, cụ Lưu Tôn Phật cũng không có tùy tiện địa đi kích phát hắn tam tạng trong cơ thể chưa thành thục Phật tâm ma chủng. Bởi vì hắn biết rõ, mặc dù mạnh mẽ kích hoạt rồi vậy còn không thành thục tâm ma hẳn giống, đối với trước mặt thế cuộc tới nói cũng là như muối bỏ biển, căn bản là không có cách xoay chuyển càn khôn. Huống chi, hắn còn có càng quan trọng nhiệm vụ cần phải mượn hắn tam tạng đến thực hiện, tức lấy nó thành tựu không gian miêu điểm tới tinh chuẩn định vị Tây Du giới. Cho tới vì sao không lựa chọn dùng chính mình hóa thân đến đảm nhiệm cái này then chốt nhân vật? Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Vừa đến, cụ Lưu Tôn Phật cũng không muốn đem trận này sống còn chiến đấu dẫn tới Tây Thiên Linh Sơn mảnh này chính mình đại bản doanh. Dù sao một khi chiến hỏa lan tràn đến đây, ắt phải gặp mang đến cho mình khó có thể đánh giá tổn thất. Thứ hai, mỗi một cái hóa thân đều là hắn trải qua tầng tầng gian nan hiểm trở mới tu luyện mà thành, có thể nói là quý giá đến cực điểm. Những này hóa thân không chỉ có đại diện cho hắn thực lực mạnh mẽ, càng là hắn cuối cùng lá bài tẩy cùng hàng phòng thủ. Không phải bạn bất đắc dĩ, sống còn thời khắc mấu chốt, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng vận dụng chúng nó. Mới đến sư đà lĩnh Hán Tam Tạng, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người, không có chút hồi hộp nào địa trở thành mọi người chú ý nhân vật trọng yếu. Sư phó, phía trước chính là sư đà lĩnh. Tôn Ngộ Không một bên dùng kim cô đồng chỉ vào xa xa dãy núi chập trùng địa phương, vừa mở miệng nói rằng. Nghe nói như thế, Hán Tam Tạng không khỏi trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hỏi, Ngộ Không à, không biết này sư đà lĩnh bên trên có hay không yêu quái qua lại. Trong lời nói khó nén nội tâm thấp thỏm cùng bất an. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không tràn đầy tự tin địa điểm gật đầu, đáp, đó là tự nhiên có điều sư phó ngài yên tâm chính là. Hán Tam Tạng trên mặt sầu lo vẻ vẫn chưa bởi vậy tiêu giảm nửa phần, hắn vẫn như cũ lo lắng địa thở dài nói, ai nha nha, phải làm sao mới ổn đây nha. Tựa hồ đối với sắp đối mặt nguy hiểm tràn ngập hoảng sợ cùng lo lắng. Cứ việc Tôn Ngộ Không an ủi nói, sư phó chớ có kinh hoàng thất thố, muốn ngài chính là kim tiền tử chuyển thế, trên người tự mang theo thâm hậu phúc duyên che chở, những người cái nho nhỏ yêu quái lại có thể nào dễ dàng bị thương ngài mảy may đây. Nhưng Hán Tam Tạng trong lòng nhưng hơi có chút lo lắng, tự lẩm bẩm, ai, lời tuy là như thế nói, nhưng là sợ sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ tình hình. Giữa lúc Hán Tam Tạng tiếng nói chưa hoàn toàn hạ xuống thời khắc, cả người hắn đột nhiên như là bị làm một loại nào đó mạnh mẽ định thân chú bình thường, mạnh mẽ địa cứng ở tại chỗ, không thể nhúc đích. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới cùng với Sang Ngộ Tịnh ba người cũng là hoàn toàn biến sắc, lẫn nhau nhanh chóng trao đổi một hồi ánh mắt sau khi, không chút do dự mà dồn dập rút ra bản thân binh khí trong tay. Chỉ là, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, bọn họ động tác này cũng không phải là chuẩn bị đón đánh đến từ ngoại giới kẻ địch, ngược lại là đem Hán Tam Tạng thật chặt vây quanh ở ngay chính giữa vị trí. Nhìn bọn họ cái kia phó trận địa sẵn sàng đón quân địch, như gặp đại địch tư thế, ngược lại tốt xem đáng sợ kia yêu tà cũng không phải là người khác, vừa vặn chính là trước mắt vị này nhìn như tay trói gà không chặt Hán Tam Tạng tự. Tôn Ngộ Không mặt trầm như nước, một đôi hỏa nhãn kim tinh lập lòe hàn quang, trong miệng lạnh lùng khiển trách, thử. Ngươi này giấu đầu lòi đuôi hạng người, trung quy vẫn là không nhịn được a. Đứng ở một bên Chư Bát Giới ngay vậy, nhất thời làm nóng người, đầy mặt hung tướng địa reo lên, hầu ca, y ta láo chư xem, thẳng thắn hiện tại liền đem này con lửa chọc làm thịt rồi được rồi. Đỡ phải đêm dài lắm ngộng. Mà một bên khác Sang Ngộ Tịnh thì lại vội vã xua tay quyền, nhị ca chậm đã, không nên hành sự lỗ mãng. Ta hầu ca từ trước đến giờ cơ trí hơn người, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, nói vậy trong lòng hắn sớm đã có kế sách tương đối. Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu, Sang Ngộ Tịnh nói rất có lý. Kỳ thực hắn đối với chuyện này sớm đã có đề phòng, nhưng cũng chưa từng ngờ tới kẻ địch càng như vậy không thể chờ đợi được nữa, lại nhanh như vậy liền lựa chọn sớm động thủ. Vốn là theo chiếu hắn trước kia suy đoán, cái tên này nên vẫn ẩn nhận không phát, đợi đến mọi người đến Tây Thiên sau khi mới gặp đối với Hán Tam Tạng ra tay, đem cái kia dấu giếm ở sư phụ trong cơ thể Phật Tâm Ma chủng triệt để kích thích ra đến, lấy này thành tựu bọn họ âm mưu thực hiện được then chốt một nước cờ. Nhưng mà làm người không tưởng tượng nổi chính là, bây giờ thầy trò bốn người mới vừa đi tới này sư đà lĩnh, kẻ địch liền đã không kiềm chế nổi, hung hãn phát động tập kích. Tinh tế suy nghĩ một phen, ngược lại cũng không khó lý giải đối phương tại sao lại như vậy cấp thiết. Từ khi trải qua bốn thánh thí thiền tâm cái kia một kiếp sau khi, Hán Tam Tạng trong cơ thể Phật Tâm Ma chủng chịu đến cường lực áp chế, dẫn đến cùng với lẫn nhau liên quan sức mạnh cũng bị rất lớn trình độ địa phong cấm lên. Biến cố như vậy hiển nhiên vượt xa khỏi phe địch mong muốn, như không nữa đúng lúc lấy hành động, e sợ trước mưu kế tỉ mỉ hết thảy đều sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Chỉ có điều, nhìn đối phương lần này vội vàng ra tay tư thế, thực sự là có vẻ quá mức vụng về không thể tả. Chỉ thấy kẻ địch lớn mật làm bậy địa trực tiếp lấy Hán Tam Tạng bản thân thành tựu không gian miêu điểm, Newton nhờ vào đó mạnh mẽ đột phá giới hạn, giáng lâm đến cái thế thời này bên trong. Đã như vậy, vậy hãy để cho hai bên hảo hảo tranh tài một phen, nhìn đến tuột cùng là ai thủ đoạn càng cao minh, càng cường ngạnh một ít. Ngay ở suy nghĩ thời khắc, đột nhiên Hán Tam Tạng sau lưng bỗng nhiên bùng nổ ra một mảnh chói lóa mắt hào quang màu vàng, dường như thái dương bình thường óng ánh lóa mắt. Ngay lập tức, một vị hùng vĩ đồ sộ Phật quốc bóng mờ dần dần nổi lên, phản phất chân thực tồn tại với bên trong thế giới này. Theo Phật quốc bóng mờ hiện hiện, đại địa bên dưới dĩ nhiên hiện ra từng đóa rực rỡ màu sắc kim liên, chúng nó tỏa ra mê người hào quang, tỏa ra từng trận tầng ác. Cùng lúc đó, một trận du dương dễ nghe phản âm cũng truyền vào trong thai mọi người, dường như một dòng suối trong chảy xuôi trong lòng, làm người cảm thấy vô cùng yên tĩnh an lành. Nhưng mà, này tươi đẹp cảnh tượng cũng không có kéo dài quá lâu. Bởi vì cái kia mảnh hư miễn Phật quốc đột nhiên mở ra một cánh cửa, từ bên trong hạ xuống vô số người mặc kim quang La Hán. Những này La Hán mỗi người uy vũ bất phàm, trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, bọn họ vừa rơi xuống đất liền cấp tốc hướng về Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh ba người đã tới. Đối mặt như vậy đông đảo mà thực lực mạnh mẽ kẻ địch, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh không hề sợ hãi, liếc nhìn nhau sau, liền không chút do dự mà tiến ra đón, cùng những người kim quang La Hán triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Trong phút chốc, toàn bộ sư đà lĩnh ở ngoài bị chiến hỏa bao phủ, khói thuốc súng tràn ngập, tiếng la giết đinh tai nhức óc. Mà ở xa xôi tiêu giao cốc bên trong, Thẩm Mặc đang lặng lặng địa ngồi ngay ngắn ở một nơi ưu tĩnh trong đạo phủ. Lúc này, hắn chậm rãi mở đóng chặt hai con mắt, ánh mắt xuyên việt vô tận hư không, xa xa nhìn phía chính đang ác chiến bên trong Tây Du giới. Rốt cục bắt đầu rồi a. Thẩm Mặc nhẹ giọng dù gì nói, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ nhận biết đủ cười. Sau đó, chỉ nghe đắt một tiếng băng nhỏ, hắn nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Hầu như cũng ngay lúc đó, cách xa ở Tây Du giới Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động bên trong, Thẩm Mặc hóa thân cũng có cảm ứng. Chỉ thấy cái kia hóa thân thản nhiên đứng dậy, bước vững vàng bước tiến chậm rãi đi ra cửa động, ngẩng đầu nhìn phía sư đà lĩnh vị trí. Có điều, cái này hóa thân cũng không có lập tức lao ra gia nhập chiến đấu, mà là đồng dạng không nhanh không chậm địa đánh một cái búng tay. Trong phút chốc, sau người trong hư không đột nhiên nổi lên từng đạo gợn sóng, ngay lập tức từng bảy cầm trong tay các thức thần binh lợi khí hầu tử hầu tôn như thủy triều mãnh liệt mà ra. Các hài nhi, đi vào vì là đại vương trợ trận. Hóa thân la lớn. Các hầu tử hầu tôn cùng kêu lên đáp lại, âm thanh vang vọng vân tiêu. Sau một khắc, nương theo từng tiếng sắc bén tiếng xé gió, bầy khỉ này hầu tôn hóa thành con đường lưu quang, xuyên qua không gian gợn sóng, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế hướng về sư đà lĩnh ở ngoài chiến trường đi vội vã. Trong nháy mắt, nguyên bản cũng đã hỗn loạn không thể tả chiến cuộc trở nên càng thêm rắc rối trở nên phức tạp. Liên tại thời khắc này, sư đà lĩnh phía trên giữa bầu trời mây đen lan lộn, điện thiểm lôi minh, báo trước một hồi kinh thiên động địa đại chiến sắp bạo phát. Trên núi sư tử tinh, bạch tượng tinh cùng kim sĩ đại bàng ba vị này uy danh hiển hách yêu vương, bén nhạy nhận ra được dị dạng khí tức gợn sóng. Bọn họ cũng không có lựa chọn đối với nguồn sức mạnh này làm như không thấy hoặc mắt biết hay ngờ, trái lại cấp tốc triệu tập lên từng người dưới trướng nghiêm chỉnh huấn luyện yêu binh yêu tướng. Những yêu ma này môn từng cái làm nóng người, nóng lòng muốn thử, chuẩn bị tùy tùng chính mình đại vương dẫn thân vào với cuộc chiến đấu này. Đại vương, chúng ta rốt cuộc muốn đi giúp phương nào nhỉ? Một tên tiểu yêu quái đầy mặt nghi hoặc mà hỏi. Hừ, nay còn dùng đến hỏi sao? Sư tử tinh trận tròn chuông đồng giống như mắt to, giận dữ hét, tự nhiên là trợ giúp chính chúng ta người rồi. Hắn tiếng nói vừa ra, bạch tượng tinh cùng kim sĩ đại bàng cũng cùng kêu lên phụ họa. Ngay lập tức, chỉ nghe ba tiếng rít gào vang vọng bất tiêu, tam đại yêu vương làm gương cho binh sĩ, xuất lĩnh như thủy triều mãnh liệt yêu binh môn hướng về phía dưới chiến trường xung phong mà đi. Mục tiêu nhắm thẳng vào vị kia đang cùng đông đảo kẻ địch gác chiến giữa lúc say mê kim thân la hán. Cứ việc thân là trận này ván cờ bên trong quân cờ, ba vị này yêu vương đối với những người ẩn giấu ở hậu trường đại năng giả trong lúc đó phức tạp đánh cờ cùng mưu tính cũng không trọn vẹn hiểu rõ, nhưng đối với đến từ vực ngoại ngoại thần, bọn họ nhưng có rõ ràng nhận biết năng lực. Dù sao, bảo vệ chính mình lãnh địa cùng bộ tộc chính là bọn họ cùng sinh gọi tới bản năng. Trong phút chốc, toàn bộ sư đà lĩnh luôn xuống vào một mảnh máu tanh khủng bố cảnh tượng, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, ánh đao bóng kiếm đan sen lấp lóe. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, đem mảnh này nguyên bản yên tĩnh an lành dãy núi biến thành một tòa đáng sợ huyết hải luyện ngục. Mà cách xa ở chiến trường ở ngoài cụ Lưu Tôn Phật, nguyên bản tràn đầy tự tin địa cho rằng dựa vào chính mình bản thân quản lý Phật quốc tín đồ lực lượng, có thể dễ dàng mà đánh bại Tôn Ngộ Không, chư bắt giới cùng sang ngộ tịnh mọi người, cũng ở sư đà lĩnh thành công thành lập một cái vững chắc miêu điểm, tiến tới thuận lợi khởi động nó tỉ mỉ bày ra xâm lấn kế hoạch. Nhưng mà, thế cục trước mắt phát triển nhưng xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhìn trên chiến trường cái kia hỗn loạn không thể tả mà từ từ mất khống chế cục diện, cụ Lưu Tôn Phật không khỏi chau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị tôn giả tìm kiếm hộ kinh người, vì sao mỗi người đều là nghịch đồ? Giờ khắc này nếu là không ra tay nữa, hắn cái kia tiêu hao vô số tâm huyết xây dựng mà thành Phật quốc chỉ sợ cũng bị Tôn Ngộ Không mọi người triệt để mà phá hủy. Cụ Lưu Tôn Phật biết rõ tình huống đã đến thế ngàn cân treo sợi tóc, cũng không dám nữa có chút bảo lưu, lúc này không chút do dự mà sử dụng tới cả người thế võ, thử nghiệm cùng tiếp dẫn cùng chuẩn đề bắt được liên lạc. Nhưng mà, bất luận hắn thế nào đem hết toàn lực địa triển khai bí thuật, nhưng thủy chung không cách nào thành công liên lạc trên hai vị này đại năng giả. Phản phất có một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh phong cấm lại toàn bộ sư đà lĩnh, đem sở hữu đưa tin đường nối cũng không có tình địa chặt đứt, làm cho hắn căn bản cũng không có biện pháp hướng ra phía ngoài lan truyền ra một thanh âm nào. Trơ mắt mà nhìn từng vị trong ngày thường uy phong lẫm lẫm kim thân La Hán lúc này vô cùng chật vật địa trốn ở đầy đất vũng máu bên trong, trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, cụ Lưu Tôn Phật không thể không quyết định thật nhanh, làm ra một cái gian nan mà lại quyết tuyệt quyết định, bỏ xe bảo vệ soái. Hắn khẽ cắn răng, chuẩn bị bỏ qua đi chính mình ở trên vùng đất này bố trí tỉ mỉ đã lâu tất cả ván cờ, nỗ lực đóng kín Phật quốc lấy bảo tồn cuối cùng một điểm thực lực. Nhưng là, làm hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là, liền ngay cả muốn đóng kín Phật quốc nhìn như vậy tự hành động đơn giản bây giờ cũng biến thành một loại xa không thể vời hy vọng xa vời. Hoảng sợ bắt đầu như thủy triều sông lên đầu, cụ Lưu Tôn Phật rốt cục ý thức được chính mình dĩ nhiên rơi vào một cái thiết kế tỉ mỉ tốt to lớn cạm bẫy ở trong. Chúng kế, hắn ở trong lòng điên cuồng hét lên đạo, tiếp dẫn, chuẩn đề à, hai người các ngươi dĩ nhiên như vậy hại ta. Cùng đường mặt lộ bên dưới, cụ Lưu Tôn Phật biết ngoại trừ liều mạng một trận chiến ở ngoài đã không có biện pháp khác. Chỉ thấy hắn hai mắt trợn tròn, trong miệng nói lẩm bẩm, toàn thân tỏa ra chói lóa mắt Phật quang, đem tự thân đại pháp lực không hề bảo lưu địa kích thích ra đến. Nương theo một trận kinh thiên động địa nổ vang, hắn dĩ nhiên mạnh mẽ hầm ngầm mở ra bản nguyên giới cùng Tây Du giới trong lúc đó cái kia cứng rắn không thể phá vỡ hai giới bình phong. Nhưng mà, ngay ở hai giới bình phong mới vừa bị phá tan một sát na kia, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang quanh địa nổ tung, toàn bộ Tây Du thế giới trong nháy mắt bị một luồng không cách nào hình dung sức mạnh to lớn chấn động. Giữa bầu trời đám mây dường như bị cuồng phong thổi quần một, giống như cấp tốc lăn lộn phun trào, màu sắc cũng ở trong chớp mắt trở nên âm trầm vô cùng, nguyên bản sáng sủa thái dương cùng trong sáng mặt trăng phảng phất mất đi khống chế, bắt đầu điên cuồng luân phiên xoay chuyển lên, cái kia cảnh tượng quả thực làm người trố mắt ngất mồm. Cùng lúc đó, rộng lớn vô ngần hư không chi hải cũng như là bị làm tức giận tự, nhấc lên sôi trào mãnh liệt thủy triều sóng lớn, một đợt tiếp một đợt mãnh liệt trùng kích tất cả xung quanh. Mà cái kia hư không lực lượng càng là dường như một tấm to lớn mạng, thật chặt cầm cố lại liên tiếp hai giới đường nối, làm cho bất kỳ muốn xuyên việt trong đó tồn tại đều trở nên khó khăn tầm tầm. Đang lúc này, vô số hình thái khác nhau, dữ tợn khủng bố hư không sinh vật từ trong thông đạo như thủy triều quần quận không ngừng tràn vào bản nguyên giới. Chúng nó dương nhanh múa bước, khí thế hùng hổ, dường như muốn đem phía thế giới này triệt để thôn vệ hầu như không còn. Đối mặt như vậy đột nhiên xuất hiện mà quy mô hùng vĩ hư không xâm lấn, ở vào đường nối một đầu khác cụ Lưu Tôn Phật cả người đều ngây người. Hắn nguyên bản chỉ là muốn mở ra cái này đường nối, sau đó sử dụng tới toàn lực của chính mình một đòn để giải quyết đi phiền toái trước mắt mà thôi. Nhưng ai có thể ngờ tới, sự tình gặp phát triển đến như vậy mất khống chế mức độ. Hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, vẹn vẹn chỉ là như thế một cái nho nhỏ cử động, lại gợi ra như vậy động tĩnh khổng lồ, thậm chí liền ngay cả hư không đều bị liên lụy vào. Xong xuôi, xong đại họa. Cụ Lưu Tôn một đời không ít gặp rắc rối, nhưng hắn bảo đảm, lần này tuyệt đối là to lớn nhất. Chương 436, ta vừa bản nguyên vừa ta. Chương 436, ta vừa bản nguyên vừa ta. Người có thể xông đại họa không biết. Cụ Lưu Tôn nhưng là xông ra mầm thai vạ to lớn. Hắn đem thiên chọc ra tới một người lỗ thủng. Nguyên bản dùng làm dáng lâm tự thân vết nước không gian, bây giờ bị Thẩm Mặc lấy ra, trở thành hư không dáng lâm đường lối. Vô số hư không sinh vật như thủy triều tràn vào bản nguyên giới. Trước một giây còn Phật quang phổ chiếu Tây Thiên Linh Sơn, một giây sau liền hóa thành hư không bị bực. Ở hư không sinh vật cùng hư không pháp tắc hướng dẫn, ăn một dưới, Linh Sơn chính lấy cực kỳ khủng bố địa tốc độ rơi vào hư không. Cụ Lưu Tôn Phật lúc này đem hết toàn lực chống lại hư không ăn mòn. Nhưng mà, hắn sức lực của một người, làm sao có khả năng chống đỡ được Thẩm Mặc gấp ủ nhiều năm đấy bao hàm. Cụ Lưu Tôn Phật còn chưa kiên trì đến cái khác Phật Đà, Bồ Tát tới rồi, liền bị hư không hành giả triển khai hư không ăn mòn thôn vệ, hóa thành một vị hư không Phật. Chỉ thấy cả người tắm rửa màu tím Phật quang hư không, Cụ Lưu Tôn Phật hai tay tạo thành chữ thập, bay về hư không hành giả dịu dàng cúi đầu. Đạo hữu, ta mà đến giúp ngươi. Vừa dứt lời, hư không Cụ Lưu Tôn Phật sau lưng lại lần nữa mở ra mênh mông Phật quốc, cùng với trước mặt đất nở sen vàng, phản âm lọt vào thai không giống. Giờ khắc này Phật quốc dĩ nhiên ở hư không ăn mòn ở dưới, hóa thành từng con hư không la hán, mang theo vô cùng mạnh mẽ hư không khí tức, giết hướng về cái kia Phật quang phổ chiếu Linh Sơn. Bản nguyên giới Linh Sơn. Tiếp dẫn, chuẩn đề chờ một đám Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương cảm ứng được này cố khổng lồ mênh mông hư không khí tức. Bọn họ khiếp sợ với hư không sao đến đột nhiên xâm lấn Linh Sơn. Chờ nhìn thấy Cụ Lưu Tôn Phật dáng dấp như vậy, vừa mới biết được hóa ra là có người bị hư không ăn mòn, rơi vào ma đạo. Tiếp dẫn, chuẩn đề ra lệnh một tiếng, trăm vạn La Hán hạ tràng, cùng hư không sinh vật, hư không La Hán đánh nhau. Giữa lúc một đám Bồ Tát chuẩn bị hạ tràng thời khắc, tự trong hư không thình lình đi ra từng vị Bồ Tát. Bản nguyên giới Bồ Tát đều là ánh mắt kinh ngạc. Lần này cùng hư không đồng thời xâm lấn dĩ nhiên là đến từ những thế giới khác phân thân. Giới này phân thân dĩ nhiên cùng hư không liên thủ. Đây là đi giả tồn thật cuộc chiến. Không chờ bản nguyên giới Bồ Tát môn phản ứng, mỗi người bọn họ phân thân chính là tìm đi đến. A Di Đà Phật, ngươi là giả, ta là thật sự. Ít nói nhảm, so tài xem hư thực đi. Dưới đây La Hán, Kim Cương còn chưa phân ra thắng bại, một đám Bồ Tát cũng đã đánh nhau. Đến từ Tây Du giới Bồ Tát vốn là không kém gì bản nguyên giới. Bây giờ càng là được rồi hư không lực lượng gia trì, trong lúc nhất thời càng đè lên bản nguyên giới chúng Bồ Tát đánh. Tiếp dẫn, chuẩn đề thấy thế, mong muốn ra tay, trước mặt thình lình xuất hiện hai bóng người. Đạo hữu, đối thủ của ngươi là ta. Đạo hữu, đối thủ của ngươi là ta. Hư không hóa tiếp dẫn, chuẩn đề đạm không mà tới. Chẳng trách Cụ Lưu Tôn Phật liên lạc không được hai người, nguyên lai cũng sớm đã bị hư không ăn mòn. Ta ma ngoại đạo, càng cùng hư không thiên ma liên thủ, rơi vào vô biên hư vô. Ít nói nhảm, người thắng vương, người thua khấu, thắng lại nói. Trong nháy mắt, toàn bộ Tây Thiên Linh Sơn hóa thành khói thuốc súng chiến trường. Thẩm Mặc ngồi trên tiêu giao cốc bên trong, quan sát Linh Sơn cuộc chiến cục, trong lòng âm thầm tính toán lên. Lần này xâm lấn Linh Sơn, có điều là mới vừa bắt đầu. Dù sao, chân chính khống chế bản nguyên giới Thiên Tôn còn chưa ra tay, chư thánh cũng còn chưa hạ trạng. Giờ khắc này có điều là khai vị ăn sáng thôi. Mà ngay ở Tây Thiên Linh Sơn tao ngộ hư không xâm lấn thời khắc, Thiên Đình cũng là có cảm ứng, chư vị tiên thần bên trong người biết chuyện hiểu được đây là thần vương phục hy chứng đạo chi kiếp. Chỉ là bọn hắn không nghĩ đến, lần này kiếp nạn dĩ nhiên từ Tây Thiên Linh Sơn mở ra. Không biết chuyện người chỉ cảm thấy khiếp sợ vô cùng, hư không chi kiếp dĩ nhiên dám to gan xâm lấn bản nguyên giới. Phụ trách thủ vững hư không người gác cổng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không là làm gì ăn? Tôn Ngộ Không ở đâu? Hắn đang cùng Na Cha đồng thời cùng Thần Vương Phục Hy cùng ngồi đàm đạo đây. Thiên đình vang lên long phượng hí dài chung. Một đám tiên thần cấp tốc chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện bái kiến Hạo Thiên Thượng Đế. Thiên Ly Nhãn, Thuận Phong Nhĩ trước một bước bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, hư không xâm lấn Linh Sơn, Phật Tổ Bồ Tát đang cùng vực ngoại thiên ma liều chết chém giết. Tháp Tháp Lý Thiên Vương nghe được, lập tức tiến lên một bước. Bệ hạ, hư không xâm lấn chính là tam giới hai đường, xin mời hứa ta điểm nó thiên binh thiên tướng đi đến Linh Sơn tiêu diệt hư không. Hạo Thiên Thượng Đế bình chân như bại, cũng không phải là đáp lại Tháp Tháp Lý Thiên Vương. Một bên Thái Bạch Kim Tinh thấy thế, vội vàng tiến lên nói rằng: "Tướng quân chớ đội, Linh Sơn ra Phật thần thông quảng đại, nho nhỏ hư không thiên ma không đủ để vì là lự. Ta chờ ưng làm tốt phòng bị, để ngừa hư không thiên ma nhận cơ hội xâm lấn ta thiên đỉnh." Lý Thiên Vương trợn mắt nhìn, trừng Thái Bạch Kim Tinh một ánh mắt, "Vậy hạ, thần cho rằng không thích hợp." "Có gì không thích hợp?" Thái Bạch Kim Tinh hỏi ngược lại Lý Thiên Vương. Mắt thấy hai người liền muốn bấm lên, Hạo Thiên Thượng Đế liền chuẩn bị mở miệng. Đột nhiên, Thiên Tôn hạ xuống thần dụ, thẳng tới Lăng Tiêu Bảo Điện, rơi vào Hạo Thiên Thượng Đế trong hai. Vốn định án binh bất động, ngồi xem mưa gió hắn, lập tức hạ lệnh. Tháp Tháp Lý Thiên Vương, chấm mệnh ngươi tức khắc điểm nó thiên binh thần tướng, đi đến Linh Sơn trấn áp hư không. Lý Thiên Vương đại hỉ, thần linh mệnh. Dứt lời, Lý Thiên Vương chính là đi tới. Lưu lại Thái Bạch Kim Tinh cùng với một đám tiên thần kinh ngạc. Vậy hạ động tác này đến tột cùng là gì ý? Không chờ bọn họ suy nghĩ trong đó lợi và hại nhân quả, Hạo Thiên Thượng Đế lại lần nữa hạ lệnh, mệnh chư vị tiên thần làm tốt ứng kiếp chi bị, lần này hư không chi kiếp, vừa xa di vãng, không biết lại có bao nhiêu thiếu tiên thần ngã xuống. Trong lúc nhất thời, chúng tiên thần kinh hãi đến biến sắc. Hội nguyên lại mở ra tới nay, tuy rằng chợt có kiếp nạn, nhưng chúng quy chỉ là tiểu kiếp tiểu khó, có vẻn vẹn là cá biệt tiên thần kiếp nạn. Bạn bạn không nghĩ đến, lần này hư không xâm lấn, dĩ nhiên liên quan đến đầy trời thần phật, bao phủ toàn bộ tam giới. Gia Tiên Thần không có thời gian khiếp sợ, bởi vì liền ngay cả Hạo Thiên Thượng Đế cũng trở về tẩm cung chuẩn bị ứng đối kiếp nạn này. Bọn họ tự nhiên không dám trì hoãn nữa. Chờ Lý Thiên Vương mang theo Thiên binh thần tướng chạy tới Tây Thiên Linh Sơn lúc, Thiên đỉnh chư vị tiên thần nhưng là đang chuẩn bị ứng kiếp đại kế. Dù cho Lý Thiên Vương cố gắng càng nhanh càng tốt điệu tới rồi, nhưng chúng quy vẫn là tới chậm một bước. Tây Thiên Linh Sơn ra Phật ngã xuống, Phật quang ảm đạm. Hư không dĩ nhiên thôn vệ Linh Sơn, đem nơi đây hóa thành vùng đất hư vô. Lý Thiên Vương kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ đến lần này hư không xâm lấn dĩ nhiên kinh khủng như thế. Dù cho là Tây Thiên hai thánh cũng không có thể tránh được hư không ăn mòn. Khu khác khu thiên tướng đặc biệt là hư không chi địch. Lý Thiên Vương lòng sinh ý lui, đang chuẩn bị khải hoàn bệ triều, sẽ tìm viện binh thời khắc, lại bị một người ngăn cản đường đi. Không, nói đúng ra, chính là hư không hóa Na Tra. Khà khà, ngươi muốn đi đâu nhỉ? Nghĩa tử, ngươi làm sao? Lý Thiên Vương giơ lên trong tay bảo tháp, uy hiếp đến. Thử, ngươi cho rằng ta còn có thể sợ nó à? Hư không hóa Na Tra nhưng là đến từ Tây Du giới hóa thân, ở hư không lực lượng ra chỉ dưới, đã sớm không sợ thất bảo linh lung tháp uy hiếp. Lý Thiên Vương lần này nguy rồi, mà cái khác thiên binh thần tướng cũng là gặp phải đến từ hư không hóa thân ngăn cản. Là thật hay giả, các luận bản lĩnh. Khí thế hùng hổ mà đến Lý Thiên Vương mọi người, vẻn vẹn chỉ là dây lắc công phu, chính là rơi vào hư không, hóa thành hư vô. Cựu thân chết, tân thần sinh. Bước kế tiếp chính là thiên đỉnh. Thiên đỉnh các thần dù cho có chuẩn bị, nhưng trung quy vẫn là chậm một bước. Đến từ hư không ăn mòn cùng với Tây Du giới phân thân liên thủ, phần lớn tiên thần đều không thể chống lại. Chỉ có vẹn vẹn mấy tôn tiên thần chém tới phân thân, bảo vệ bản nguyên vị trí. Đương nhiên, nếu đã chém tới phân thân, hư không tự nhiên cũng sẽ không làm khó dễ bọn họ. Đợi đến phần lớn tiên thần vượt qua hư không hóa thân chi kiếp, rốt cục đến phiên chư thánh cuộc chiến. So với tiên thần trong lúc đó chiến đấu, chư thánh cuộc chiến vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt. Bản nguyên thánh nhân cùng Tây Du thánh nhân giao thủ, ở Thẩm Mặc còn chưa khi phản ứng lại, cũng đã hạ xuống mở màn. Kết quả có chút vượt quá Thẩm Mặc dự liệu. Tây Du giới càng là ngoại trừ Bồ Đề lao tổ ở ngoài, còn lại chư thánh đều là bị bản nguyên thánh nhân chém tới tu vi thần thông, đánh vào hư không hải. Thánh nhân ngôi vị vững như bàn thạch, không gì phá nổi. Thẩm Mặc lần này xâm lấn bản nguyên giới, vốn có 7 phần 10 phần thắng, bây giờ bởi vì Tây Du chư thánh bị đánh bại, đến nay không đủ 2 phần 10 phần thắng. Trên lệch dĩ nhiên to lớn như thế. Dù cho hạ giới tiên thần bị Tây Du giới phân thân bao phủ 9 phần 10, nhưng chư thánh vị trí nhưng không gì phá nổi. Cục diện cỡ này, Thẩm Mặc thì lại làm sao có thể xoay chuyển càn khôn. Ngay ở hắn chuẩn bị triệu tập cựu giới lực lượng, cùng cái kia chư thánh đấu một trận thời khắc. Bản nguyên giới tiên tôn giáng lâm. Hư không tiếp đã qua, thần vương phục hy còn chưa quý vị. Trong thời gian ngắn, Thẩm Mặc trong đầu thêm ra một phen hiểu ra. Bản nguyên giới chính là tất cả bản nguyên. Bất kỳ sinh linh đều có thể ở bản nguyên giới tìm tới chính mình bản nguyên thân. Nhưng mà, hắn nhưng không có ở bản nguyên giới bên trong tìm tới chính mình bản nguyên thân. Điều này giải thích cái gì? Ta tức bản nguyên tức ta. Ta tuy không phải thần vương phục hy, nhưng hành phục hy chi đạo, liền chính là phục hy. Nếu như thế, hư không kiếp chính là ta chi kiếp khó, ta độ hư không, luyện hư không, tức là hư không một kiếp. Bây giờ vừa đã khống chế hư không, tự nhiên có thể chứng thần hư không vương phục hy chi đạo. Thẩm Mặc một bước bước ra tiêu giao cốc, bước vào bản nguyên giới. Phát tác bản nguyên như thủy triều dâng tới hắn, vì đó rèn đúc vĩnh hằng thần vương thân thể, hư không ngưng tụ, tạo nên bất hủ thần vương tâm ý. Bước đi này, hắn bắt đầu từ một giới tiêu giao tiên quân, trở thành chân chính thần vương phục hy.